không làm phiền mọi người nghỉ ngơi chứ. Yên tâm đi, ông ngoại tao hiếu khách lắm. Còn bố thì chỉ mong tao ở bên các bạn học để chăm chỉ học bài, đừng có suốt ngày làm chuyện linh tinh. Lên đại học rồi mà còn bắt học bài suốt, điên lên mất. Thổ ba cười he he. Đừng nhìn cái điệu bực dọc này của cậu ta mà hiểu lầm, mối quan hệ giữa thổ ba và bố không tệ, chẳng qua là bố thích đánh thôi. Bố của thổ ba quan niệm rằng roi vọt thì con mới ngoan, câu cửa miệng của ông là, ngày mưa dầm phải cầm roi quất con, dù sao thì cũng chẳng có việc gì làm. Điều này làm thổ ba có chút thốn thốn. Cuối cùng, thổ ba hỏi, Thư Hàng biết đi xe máy không?
Biết, nhưng không có bằng.
Thư Hàng đáp, không sao. Chỗ thâm sơn cùng cốc thế này ai dỗi hơi đi kiểm tra bằng lái xe máy chứ? Thổ ba cười ha ha, rồi quay đầu lại hô. A Dũng, mượn xe mày một chút, mày ngồi chung xe với người khác đi.
Ok.
Một người thanh niên lưng hùm vai gấu bước xuống, dắt xe tới trước mặt Thư Hàng.
Cảm ơn.
Thư Hàng cười nói. A Dũng vất tay đẩy Tiêu Sái rồi lên ngồi chung xe với đứa bạn. Chỉ một loáng, đám người kia đã rổ gà phóng đi. Tống Thư Hàng ngồi lên chiếc xe đen bóng, thử để làm quen. Chân ga vừa đạp khẽ một cái, cả thân xe đã chạy phốc về trước.
Tuyệt thật, xe này độ lên rồi hả?
Thư Hàng phanh lại, cười nói. Xe của cái nhóm đấy đều được tao tự tay sửa lại hết, động lực lớn lắm.
Thổ ba cười hắc hắc.
Quên mất cái thằng này là dân kỹ thuật, lại còn khéo nghĩ khéo làm. Dù đồ cậu ta làm chưa đến mức tuyệt diệu quá, nhưng thi thoảng vẫn chế ra mấy thứ máy móc thú vị.
Vũ Nhu Tử, lên xe.
Thư Hàng quay đầu lại, hô với Vũ Nhu Tử. May mà cô nàng cất vali trong khách sạn rồi, chứ không thì với cái xe máy con này sao có thể chở được chứ. Vũ Nhu Tử khoát chân ngồi sau lưng Thư Hàng, bờ ngực mềm mại bất ngờ đụng tới lưng Tống Thư Hàng, khiến Vũ Nhu Tử cảm thấy chân mình như nhũn ra. Ở đằng trước, ba tử cười ha ha, gọi.
Theo kịp.
Trong tiếng động cơ gầm rú, hai chiếc xe nối đuôi nhau đi về phương xa. Ông ngoại của ba tử là một cụ ông vô cùng thời thượng, còn thích nghịch máy móc. Cái sở thích của ba tử xem chừng được kế thừa từ ông. Bởi ông thời thượng, nên rất dễ làm thân với đám trẻ tuổi.
Quỷ đăng tự.
Giờ mấy đứa thanh niên còn có người biết chỗ đó hả? Ông ngoại của ba tử cười lên sẵn sàng.
Nghe vậy, Thư Hàng liền biết có tin tức rồi.
Thư Hàng vội hỏi. A Gia có biết quỷ đăng tự ở đâu không ạ?
A Gia là cách gọi ông ở vùng Giang Nam, hoặc vài vùng lân cận thành phố Di.
Giờ chẳng mấy ai biết chỗ đó nữa, đều là chuyện của 60 năm trước. Người biết phần lớn đã vào quan tài rồi, vậy nên mấy đứa đa phần đều chưa được nghe về ngôi chùa ấy. Ông ngoại của thổ ba đưa mọi người lên cửa sân, chỉ về phía đông, hai đứa cứ đi về hướng đông, đi chừng hơn 700 mét thì thấy một cánh rừng, đi vào trong đó sẽ thấy một ngôi mộ lớn, đây chính là nơi từng có chùa Quỷ Đăng.
Mộ.
Quỷ Đăng tự là một ngôi mộ sao?
Theo bản năng, Thư Hàng hỏi ra một câu vô cùng ngốc nghếch.
Quỷ Đăng tự bị phá rồi sao?
Vũ Nhu Tử trợn tròn mắt. Cô đã nghe hiểu mọi chuyện.
Đúng vậy, hơn 60 năm trước, nó bị người săn bằng, bởi người kia muốn xây một ngôi mộ lớn cho mình.
Ông ngoại của thổ ba nói.
Ra là chuyện của 60 năm trước, khi ấy đến TV còn chưa được phổ cập, không giống thời đại Internet của bây giờ, chuyện bé tin hin nào đều có thể loan ra cho mọi người biết. Do đó mà không có chút thông tin nào về chùa Quỷ Đăng, thanh niên ở địa phương của không biết, chỉ còn vài cụ ông cụ bà là rõ chuyện năm ấy. Nhưng theo cháu được biết, Quỷ Đăng tự là tài sản tư nhân mà.
Có người mua nó từ lâu lắm rồi.
Vũ Nhu Tử hỏi.
Cô bé này biết nhiều thật.
Ông ngoại thổ ba nhớ lại.
Thực ra, đất của Quỷ Đăng tự vốn thuộc về một tên bóc lột họ Hoàng, chính là chủ của ngôi mộ lớn, Hoàng Đại Can.
Hơn 60 năm trước, hắn bán lại Quỷ Đăng tự cho người khác. Nhưng trước khi bán, hắn vốn đã định ủi sập chùa để tự xây mộ cho mình. Đúng lúc hắn định làm thế thì có người tới mua.
Hoàng Đại Can liền tiện thể bán luôn.
Mấy năm sau, thấy người kia không quay về, hắn liền yên tâm mà phá Quỷ Đăng tự, xây mộ cho mình.
Vô liêm sỉ đến thế sao?
Tống Thư Hàng nói.
Ông ngoại của thổ ba thở dài.
Tên bóc lột đó đúng là vô sỉ, không biết bao nhiêu người giàu có bị hắn lừa rồi.
Biết sao được chứ, người ở vùng khác tới vừa ngốc, vừa lắm tiền.
Tống Thư Hàng lặng lẽ nhìn Vũ Nhu Tử, hắn đoán, người mua chọn chùa Quỷ Đăng rất có thể là trưởng bối của Vũ Nhu Tử. Nhưng là trên gương mặt Vũ Nhu Tử chẳng hề lộ vẻ giận dữ. Cô chỉ thở dài.
Vậy cái tên họ Hoàng đó, chắc là chết rũ xương rồi nhỉ?
Lời này khiến người khác nổi da gà.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Linh Quỷ.
Sao cháu biết?
Ông ngoại của thổ ba tò mò hỏi.
Đúng là tên họ Hoàng kia xây mộ xong, vừa mới dựng bia thì 7 ngày sau chết thật.
Thế rồi, chưa đến một năm,
một nhà 10 miệng ăn của tên họ Hoàng đều lần lượt chết sạch. Quanh đây ai cũng bảo chuyện này đúng là kỳ quái. Cái tên họ Hoàng ấy đúng là xây mộ để chôn cả nhà thật. Bởi vì ở Quỷ Đăng tự có một linh quỷ sắp trưởng thành, do vậy mà mới có cao nhân mua lại ngôi chùa đó, dựng phong ấn, hòng tránh việc linh quỷ hại người. Xây mộ trên đó chẳng khác nào xúc phạm sao Thái Tuế. Linh quỷ dựa vào khí tức trên bia mộ để tìm giới gia chủ và những người trong nhà, nuốt sạch tinh khí của họ. Mới chết cả nhà chứ chưa chết cựu tộc là còn may. Vũ Nhu từ đáp, đây đều là những thông tin không cần giữ bí mật với người thường nên cô cứ vậy nói thẳng. Ông ngoại của Thổ Ba trầm mặc hồi lâu, rồi nhìn chằm chằm vào Vũ Nhu tử, thốt ra hai chữ. Mê tín. Cháu à, phải tin vào khoa học, tri thức mới là sức mạnh. Đừng có mê tín dị đoan như thế. Ông ngoại của Thổ Ba không hổ là một cụ ông thời thượng. Phụt. Thư Hàng không nhịn được, cười thành tiếng. Nhưng sau khi cười xong, hắn lại thấy lạnh lẽo. Chẳng nhẽ đơn giản chỉ là mê tín sao? Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Vũ Nhu tử bỗng nhiên ngượng chín mặt, xấu hổ chết mất, đôi khi, da mặt cô mỏng lắm. May mà ông ngoại của Thổ Ba không để ý cái đề tài này lắm, ông là người rất dễ nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện nào cũng biết rất nhiều. Thư Hằng và Vũ Nhu tử chơi ở nhà ông ngoại Thổ Ba tới tận 9 giờ, cả khách cả chủ đều vui vẻ. Sau đó, Thư Hằng mượn Thổ Ba một chiếc xe máy để hắn và Vũ Nhu tử có thể về khách sạn. Nghỉ sớm đi. Thư Hằng cảm thấy long rong suốt cả ngày nay, hắn mệt lắm rồi, mệt cả về thể xác cả về tinh thần. Sau khi chào tạm biệt Vũ Nhu tử, hắn về phòng nghỉ ngơi. Vũ Nhu tử vây vây tay, miệng cười ngọt ngào. Tiền bối, dậy dậy. Dậy dậy. Trong cơn mơ màng, Tống Thư Hằng cảm thấy ngực mình bị thứ gì đè nặng, sau đó liền có một bàn tay nhỏ nhắn vô vô mặt mình. Hửm. Để tôi ngủ thêm chút đi, buồn ngủ quá. Tống Thư Hằng gắng phất tay, đẩy thứ đang vô mặt mình đi. Tiên bối, dậy mau, sắp đến giờ rồi. Đôi tay nhỏ nhắn ấy tiếp tục day day mặt hắn. Bàn tay nhỏ nhắn hơi lành lạnh, lúc úp lên mặt dễ chịu vô cùng. Thư Hằng đang chìm trong giấc ngủ ngon lành đành phải mở mắt, kế đó, hắn nhận ra một cô nàng xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi trên ngực mình với cái dáng vô cùng khiêu gợi. Ngực nở, eo thon, chân dài, mái tóc đen tới ngang eo, rồi cả cái cảm xúc mềm mại của bờ mông đang in trên ngực hắn. Cô nàng ấy là Vũ Nhu tử. Có lẽ đây chính là ngày nghĩ gì đêm mơ ấy. Cả ngày nay hắn ở bên một đại mỹ nhân như Vũ Nhu tử, nên tối về mơ thấy mấy cảnh ám muội với cô ta cũng là chuyện bình thường. Vì thế Tống Thư Hàng chỉ cười ngây ngô rồi ngủ tiếp. Tiền bối, dậy, dậy. Vũ Nhu tử kẹp chặt hai má của Thư Hàng, cố gắng day day. Đệ mợ nó, không phải mơ. Đúng là Vũ Nhu tử mò vào phòng mình giữa cảnh đêm hôn khuya khoát. Mà điều quan trọng hơn là, chỉ mình hắn có thể phòng nha, Vũ Nhu tử vào bằng cách nào? Đây là tầng 23 đó. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ, hiện tại là 11 giờ đêm. Cô à, đêm hôm mò lên giường người ta thế này, dễ gây hiểu lầm lắm đó. Gì đấy? Tống Thư Hàng gắng tỏ vẻ bình tĩnh rồi cất tiếng hỏi. Chúng ta đi Quỷ Đăng tự đi. Vũ Nhu tử đáp, 12 giờ khuya là dễ tìm linh quỷ nhất. Hả? Linh quỷ? Ôi cô à, cô trèo đèo lội suối tới thành phố Di xa xôi tìm chùa Quỷ Đăng, là để bắt linh quỷ gì gì đó sao? Đùa nhau à? Hắn cứ tưởng có việc hệ trọng gì nên Vũ Nhu tử mới tìm Quỷ Đăng tự. Hắn chẳng thể ngờ rằng sẽ có người không quản đường xá xa xôi, tới thành phố Di chỉ để bắt linh quỷ. Được rồi, tôi dậy ngay đây. Cô có thể xuống khỏi người tôi được không? Tống Thư Hàng cười khổ, dù sao thì hắn cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, có đầy đủ chức năng sinh lý. Được một mỹ nữ siêu hạng như Vũ Nhu tử ngồi lên người, hắn đã chào cờ từ lâu. Thật là, cái cô này không sợ hắn nổi cơn cầm thú sao? Ờ mà có lẽ Vũ Nhu tử không sợ thật. Với cái công lực tung cước hạ chớp nhoáng 5 cơn ma men, Tống Thư Hàng mà nổi cơn cầm thú thì chỉ có rơi vào kết cục bi kịch. Vũ Nhu tử chống tay, rồi lộn mèo một đường xinh đẹp. Cô nhảy khỏi người Tống Thư Hàng, nhẹ nhàng đáp xuống bên giường, êm du, không một tiếng động. Thư Hàng có chút bất đắc dĩ, hắn vào phòng tắm thay đồ, rửa mặt cho tỉnh táo, dù sao thì cũng đi với người ta tới thành phố Di rồi, giờ cứ chiều theo mấy ý tưởng điên rồ của cô ấy thôi, coi như là liệu mình bồi quân tử. Đi xe máy quá hả? Tống Thư Hàng hỏi. Ừm. Vũ Nhu tử gật đầu, cô kéo theo cái vali to hình của mình. Tống Thư Hàng. Cô xách theo cái vali to thế. Không sao chứ. Vũ Nhu tử nâng tay lên, vụt một cái liền giơ vali lên đầu mình một cách nhẹ bẫng, như thể nó không phải thì gì nặng nề lắm, mà chỉ tựa lông hồng. Không thành vấn đề, không tốn chỗ đâu. Tống Thư Hàng cảm thấy đầu gối mình lại nhũn ra. May mà mình không nổi cơn cầm thú, không thì qua đến nay mai, thanh niên Tống Thư Hàng sẽ hy sinh oanh liệt. Tiếng xe máy gầm rú giữa đêm quậy dày cơn mộng mị của bao người khác, Tống Thư Hàng quyết đoán rồ ga, phóng vút khỏi khách sạn. Dựa theo hướng chỉ của ông ngoại Thổ Ba, chẳng mấy chốc mà cả hai đã đến được khu rừng. Nơi này không khó tìm, chẳng qua, giờ chỉ còn lại những tấm mộ, nên chẳng ai biết đây là quỷ đáng tự. Cần tôi giúp không? Tống Thư Hàng hỏi. Tiền bối yên tâm, một con linh quỷ thôi mà, không làm hại ra được đâu. Loáng cái là xử lý xong, tiền bối đứng cạnh trợ trận cho ra là được. Vũ Nhu Tử cười hì hì đáp lại. Trong lúc nói chuyện, cả hai đã đi tới khu vực chôn cả nhà của người đàn ông họ Hoàng kia. Một ngôi mộ hình ghế rửa cực lớn, là cái kiểu mộ rất thịnh hành hồi năm, 60 năm trước. Không biết có phải năm ấy tên họ Hoàng biết cả nhà mình sắp chết không mà xây mộ rất to, vừa đủ cho cả bốn đời, tổng cộng 14 người trong nhà chôn cùng. Giờ đang lúc đêm khuya, thành thử bãi tha ma càng có vẻ lạnh lẽo. Tống Thư Hàng siết chặt áo khoác của mình, thầm nghĩ. Chẳng nhẽ gặp quỷ thật. Phía đầu bên kia, Vũ Nhu Tử đã bắt đầu hành động. Cô mở cái vali to hình ra, từ đó sáng lên thứ ánh sáng lóng la lóng lánh. Tống Thư Hàng nhìn rõ, trong đó xếp lần lượt từng miếng từng mảnh ngọc, đoán chừng phải hơn 100 miếng. Còn có một cái chuông màu tử kim, giống đồng mà không phải đồng, giống vàng mà không phải vàng, nhưng khiến người ta cảm thấy, thứ này chắc chắn là đắt lắm. Phụ! Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, dù trời không có gió, nhưng mái tóc đen dài của cô vẫn có thể vùng vẫy. Nó mai hùng vô cùng. Sau đó, Vũ Nhu Tử rút từ vali ra một cây côn kim loại màu bạc, cắm quanh ngôi mộ lớn khắp một vòng. Cây côn bạc đó trông có vẻ cũng đắt lắm. Cô tiếp tục rút một dây bùa từ vali, quấn quanh cây côn nọ. Thế mà vẫn chưa xong, cô lại tiếp tục lấy mấy loại bột phấn, rắc quanh ngôi mộ. Những bột phấn này không biết làm từ gì mà rắc xong lại tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Nó rất đẹp. Tống Thư Hàng tìm một tảng đá sạch để ngồi bên, vừa ngồi vừa nhìn Vũ Nhu Tử làm đủ trò quanh ngôi mộ. Cứ thế, cơn buồn ngủ trong hắn càng lúc càng dâng lên, hắn cảm thấy mắt mình bắt đầu mơ màng rồi. Chẳng biết đã qua bao lâu. Khi Tống Thư Hàng mơ màng mở mắt thì thấy Vũ Nhu Tử đang nhẹ nhàng nhảy múa quanh ngôi mộ. Nửa đêm nửa hôm, đi nhảy ở bên mộ, sở thích của cô nàng này cũng đặc biệt thật đó. Hửm! Quanh cô ấy hình như có hai luồng sáng xanh bay qua bay lại, nhưng đang phụ họa của Vũ Nhu Tử vậy, nom rất dễ nhìn. Tiếc rằng cái cảnh này không thể đẹp nổi. Bởi cái bối cảnh là bãi tha ma khiến nó bỗng trở nên quỷ dị. Cảnh sắc đặc biệt thế này, phải quay lại để giữ kỷ niệm mới được. Thư Hàng thò tay vào túi áo lấy di động. Tống Thư Hàng đúng là lớn gan, người thường nhìn cảnh này chắc sợ tè ra quần rồi ấy chứ, vậy mà hắn còn muốn quay lại. Do còn đang ngái ngủ, nên hắn hơi cứng tay, làm di động trượt khỏi túi áo, rơi bộp xuống đất. Ánh sáng mỏng manh của màn hình di động, mơ hồ chiếu được thứ kỳ quái nào đó dưới chân hắn. Chương 21, Độc Long Thảo. Thật nguy hiểm. Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng nhảy lên nhưng trong lòng lại có chút buồn bực, cô mà lại bị một linh quỷ ra vai ngay trước mặt mình. Cô biết được chuyện quỷ đăng tự và linh quỷ là bởi vì cô đã đọc được bản ghi chép của cha mình. Nhiều năm trước, cha của cô khi đi qua nơi này đã nhìn thấy một con linh quỷ trưởng thành. Thực ra linh quỷ là một thứ hiếm có, mặc dù linh quỷ trưởng thành chỉ là hạ đẳng nhưng sau khi khế ước với con người thì nó và chủ nhân sẽ tâm linh tương thông và có thể cộng hưởng năng lượng. Nói cách khác, một con linh quỷ bậc thấp sẽ có nhiều hơn người bình thường một phần năng lượng dự trữ. Nhưng mà một con linh quỷ hạ cấp chỉ có thể tăng lên được đến tam phẩm. Khi cấp bậc của linh quỷ tăng đến cấp trung phẩm thì nó sẽ có một lực công kích đáng kể, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm như nhà tu tiên bình thường. Nếu linh quỷ có thể tăng đến lục phẩm, thì nhà tu chân sẽ có được một trợ thủ đắc lực. Hơn nữa linh quỷ cấp bậc trung phẩm đều có một hai kỹ năng thiên phú, những kỹ năng này có đủ loại. Nếu may mắn không chừng có thể làm cho khả năng chiến đấu của chủ nhân tăng lên nhiều lần. Về phần linh quỷ cấp bậc thượng phẩm thì đã có được trí tuệ không kém gì người bình thường, tốc độ tu luyện thậm còn nhanh hơn cả nhà tu chân. Thậm chí nó còn có thể tu luyện một số quỷ pháp, pháp thuật của quỷ, tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể độ kiếp thành quỷ tiên, lúc này có thể sử dụng thuật phân thân giống như bí pháp trong truyền thuyết. Nhưng mà linh quỷ cấp bậc thượng phẩm có thể không tồn tại. Nhìn chung trong vài năm trở lại đây, số lượng thượng phẩm linh quỷ được ghi chép lại còn chưa đủ 5 đầu ngón tay. Ngoài ra thì linh quỷ ngoài trung phẩm còn có thể tôi luyện năng lượng của chủ nhân. Bất kể là huyết khí, chân khí hay linh khí chỉ cần năng lượng chung của linh quỷ và chủ nhân có cùng thuộc tính thì sẽ được linh quỷ tôi luyện trở nên thuần khiết hơn, chất lượng hơn. Một khi khế ước được thiết lập, thì cho dù có mệt nhọc linh quỷ cũng sẽ không oán hận. Ngoại trừ sẽ không làm ấm giường, không thể sinh con cho chủ nhân thì linh quỷ quả thật là một người bạn đồng hàng tuyệt vời nhất. Đáng tiếc. Số lượng linh quỷ rất ít, ở cổ đại đã rất ít nhìn thấy, còn ở xã hội hiện đại thì gần như là tuyệt tích. Năm đó, khi Linh Điệp Tôn giả nhìn thấy linh quỷ đã rất kinh ngạc, thời đại này mà còn có thể nhìn thấy linh quỷ hoang dã thì có thể so với việc phát hiện rồng còn sống ở giữa thành phố lớn. Chỉ tiếc lúc ấy linh quỷ đó vẫn chưa trưởng thành, cho nên Linh Điệp Tôn giả đã mua quỷ đăng tự, rồi phong ấn linh quỷ đó chờ nó trưởng thành. Với hắn mà nói, trình độ của linh quỷ loại này thực sự vẫn còn quá yếu, cho dù có trưởng thành cũng không chắc sẽ dùng được. Nhưng hắn sắp có con gái, linh quỷ này giữ lại mai sau cho con gái hắn dùng. Nhưng về sau, Linh Điệp Tôn giả lại dường như quên mất việc này, không nhắc tới linh quỷ với con gái. Có lẽ đối với hắn mà nói, sự tồn tại của linh quỷ thật sự quá tầm thường. Cho đến khi Vũ Nhu Tử bất ngờ tìm được bản ghi chép này của cha mình. Cho nên, thừa dịp cha cô bị Đào Ba Lãng liên tục gây sức ép, cô mới lặng lẽ chuẩn bị một mình đến thành phố Di, chuẩn bị bắt con linh quỷ này. Từ lúc bắt đầu mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng Vũ Nhu Tử lại không ngờ tới là trong quỷ đăng tự cư nhiên có tới hai con linh quỷ. Khi cô bắt lấy một con linh quỷ thì con thứ hai núp trong bóng tối đánh lén cô một cái. Rõ ràng cha chỉ phong ấn có một con linh quỷ, tại sao lại thành hai? Một con khác là do ai bỏ vào? Ngoài ra, chỉ là một con linh quỷ lại làm cho cô kinh ngạc, cô sao có thể không buồn phiền được sao? Muốn thu phục linh quỷ có hai cách, một là cảm hóa chúng, cùng linh quỷ sớm chiều ở chung, đến một lúc nào đó khi tình cảm đủ rồi thì có thể thuận lợi thu phục linh quỷ. Kiểu phương pháp này nhất định cần có khí phách và mị lực. Đặc biệt nếu mị lực quá thấp, rất có thể không những thất bại trong lúc bồi dưỡng tình cảm với linh quỷ mà còn biến chính mình thành thức ăn cho linh quỷ. Một cách khác là dùng bạo lực, ai mạnh hơn chính là đạo lý. Thô bạo nhưng đơn giản, gặp phải linh quỷ thì hung hăng đánh một trận nhưng không thể đánh chết nó, tự nhiên có thể thu phục. Cách mà Vũ Nhu Tử dùng chính là cách sau. Cô là chiến vương hậu thiên tam phẩm, một thân chân khí đã ngưng tụ như sông lớn, quần quận không ngừng, nắm đấm mạnh muốn chết. Hơn nữa cô có một người cha rất châu bò. Trên người còn mặc trang bị thần thánh, gặp thần giết thần, gặp quỷ chém quỷ. Linh quỷ đánh lén làm cho cô hoảng loạn nhất thời nhưng đã khôi phục lại rất nhanh chóng. Nguồn, ải ạt phụ tới. Vũ Nhu Tử khẽ hô, hai tay cùng lúc bắn hai lá bùa vàng rực về phía hai con linh quỷ. Vốn cô cũng lười dùng phụ chú nhưng cô muốn dùng tốc độ nhanh nhất bắt hai con linh quỷ kia lại. Khi lá bùa tiếp xúc với hai con linh quỷ, trên người chúng bốc lên khói màu xanh, tiếng xèo xèo đi cùng với tiếng la thảm thiết của chúng sau đó chúng yếu dần. Nhân cơ hội đó Vũ Nhu Tử liền động thủ, hai tay không ngừng công kích trên người linh quỷ, đánh bại chúng nó. Cùng với mỗi chưởng đánh ra, trên người linh quỷ truyền đến tiếng thân thể đang vỡ ra, nhìn qua cũng không dễ dàng gì. Đây là Vũ Nhu Tử đã hết sức khống chế sức lực của mình bởi vì cô phải thu phục được linh quỷ nên chỉ làm chúng bị thương chứ không lấy đi tính mạng của chúng. Nếu cô dùng toàn lực thì chỉ cần một chưởng cũng đủ làm cho linh quỷ hồn phi phách tán. Hai con linh quỷ bị dồn ép đến cực hạn phải sử dụng lá bài tẩy của mình. Hú. Một con linh quỷ bỗng kêu to, cùng lúc đó trước người hắn hiện lên một lá chắn màu vàng kim, hắn nhanh chóng vọt tới tấn công Vũ Nhu Tử. Một con khác cũng giống to sau đó có một trận hồng quang chiếu trên người nó, thân thể của hắn lập tức to lên gấp đôi. Pháp thuật thiên phú. Quả nhiên hai con linh quỷ đều đã ngoài cấp bậc trung phẩm. Cái này chính là lá bài tẩy của các ngươi. Vũ Nhu Tử ánh mắt sắc bén, hai tay hợp lại, cổ tay chụm lại bàn tay tạo thành hình hồ điệp. Nếu như các ngươi chỉ có như vậy thì hãy chịu khuất phục trước ta đi. Kỹ năng bí mật của Linh Điệp, trong lòng bàn tay cô chính là điệp vũ cấp bậc nhị phẩm chân sư chuyên dùng để phá các loại lá chắn phòng hộ. Chỉ là một con linh quỷ chưa tu luyện bao giờ đang thi triển thiên phú làm lá chắn bảo vệ, cho nên cô phá được dễ như chơi. Sau khi cô đánh ra một chưởng, lá chắn bị nghiền nát, linh quỷ ngưng tụ ra lá chắn cũng bị thương, ngã xuống đất không dậy nổi, bên ngoài thân thể xuất hiện từng vết nứt. Hiện tại chỉ cần Vũ Nhu Tử thi triển khế ước thì có thể định ra khế ước. Đúng lúc này, con linh quỷ toàn thân phát ra hồng quang đống vọt tới kéo linh quỷ bị ngã dưới đất lên đồng thời nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy thục mạng. Vũ Nhu Tử thực lực cao cường nhưng kinh nghiệm đối địch chưa đủ, đã để cho hai con linh quỷ trong tay cô trốn thoát. Sau khi con linh quỷ kia to lên gấp đôi thì hình như thực lực cũng tăng lên không ít, thế nhưng lại đụng phải khốn linh trận mà Vũ Nhu Tử đã bày ra. Trận bị phá, hai con linh quỷ quay qua tấn công Tống Thư Hàng, chúng nó muốn hấp thụ khí huyết của người sống để khôi phục thương thế sau đó sẽ quyết đấu một trận sinh tử cùng nữ tử kia. Về phần chạy trốn, hai con linh quỷ cơ bản là không nghĩ tới, nếu như có thể thoát khỏi nơi này thì chúng nó đã không ở tại chỗ này hơn 60 năm. Linh quỷ trung phẩm có trí tuệ không thấp. Lúc này Tống Thư Hàng vừa lúc bị rớt điện thoại, đang túi xuống để nhặt. Không ổn rồi, Tống tiền bối. Trong lòng Vũ Nhu Tử quính lên, chân phải giẫm mạnh lên mặt đất một cái, như hóa thân thành hồ điệp, đánh về phía hai con linh quỷ nhanh như chớp. Chỉ là hai con linh quỷ đã đánh thức thiên phú, năng lực và tốc độ buộc phát cực hạn. Thậm chí chúng còn không để ý tới đòn công kích của Vũ Nhu Tử, hung hăng vọt về phía của Thư Hàng. Chúng nó đây là chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. mắt thấy hai con linh quỷ sắp bổ nhào tới trước mặt, nhưng Tống Thư Hàng lại không thấy hoang mang, trước tiên hắn nhặt điện thoại di động của mình lên, lại mở đèn điện thoại ra chiếu xuống dưới đất, trong lúc xoay mình vừa rồi hắn mơ hồ thấy được một loại thực vật kỳ quái. Khi đèn điện thoại dọi xuống, hắn thấy rõ hình dạng của gốc thực vật giống như một con rồng ố lượn. Ngọn cây lại có gai nhọn, chỗ rễ cây hiện lên tử sắc. Đây không phải là độc long thảo mà dược sư đã nói tới ở trong nhóm Cửu Châu số 1 sao. Tống Thư Hàng không chút nghĩ ngợi đưa tay nắm lấy cây cỏ, dùng sức kéo lên cả rễ lên, nếu như để Vũ Nhu Tử nhìn thấy thứ này, thì nhất định cô sẽ nghĩ cách đưa cho dược sư. Đến lúc đó, dược sư lại bỏ thứ này đưa vào trong lò luyện chế thành thuốc uống xong thì sẽ chết người ấy nhỉ. Cho nên trước khi không biết thứ này có nguy hiểm gì tới tánh mạng hay không, Tống Thư Hàng cho rằng tuyệt đối không được để Vũ Nhu Tử phát hiện ra những cây cỏ này. Phanh! Khi cỏ bị hắn nổ hết lên, bên hai đột nhiên nghe tiếng vật nặng bị cản, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại không phát hiện bất cứ thứ gì. Chỉ có Vũ Nhu Tử đứng cách đó không xa đang nhìn hắn với vẻ mặt khinh ngạc cùng kích động. Chương 22, món quà bất ngờ. Theo như những gì Vũ Nhu Tử thấy, ngay tại lúc hai con linh quỷ hung tợn phóng tới trước mặt Tống Thư Hàng thì người không chút hoang mang, bình tĩnh xoay người nhặt điện thoại lên, sau đó nhổ một gốc độc long thảo lên. Loại bình tĩnh thong dong này của tiền bối cứ như là hai con linh quỷ hung tợn đang lao tới trước mặt hắn chỉ là rác rưởi, căn bản không đáng nhắc tới. Độc long thảo cũng không phải loại dược liệu quý hiếm gì cho cam, thế nhưng gốc độc long thảo này rõ ràng không phải mọc hoang, mà là khi xưa có người cố ý trồng xuống để làm mắt trận. Một khi bị nổ lên thì sẽ triển khai một lá chắn trận pháp vô hình. Hai con linh quỷ muốn tấn công Tống Thư Hàng bị đập lên trên lá chắn trận pháp, giống như rồi bỏ bay chúng lưới điện, sau khi rung lên bành bạch một cái là ngã lăn quay ra mặt đất, không ngóc lên được nữa. Rõ ràng đã mất đi khả năng chống cự. Thật lợi hại. Trong lòng Vũ Nhu Tử thầm than, nàng đang cảm thán nhãn lực của Tống tiền bối. Nàng ở nơi này bố trí cả buổi trời cũng không thể phát hiện được ở nơi này còn che giấu một trận pháp. Tống tiền bối phát hiện khi nào thế nhỉ? Gốc độc long thảo kia là một mắt trận áp trận của một trận pháp cường đại. Khác với những mắt trận dùng để cung cấp năng lượng cho trận pháp bình thường, mắt trận áp trận chính là chốt mở trận pháp, một khi bị nổ lên thì trận pháp sẽ khởi động. Đây là do cha của cô đã bố trí hơn 60 năm trước. Xem ra, năm đó cha cô đã bố trí một trận pháp phong ấn 2 tầng ở Quỳ Đăng Tự. Một tầng là khốn linh trận pháp đơn giản, chỉ hạn chế phạm vi hoạt động của linh quỷ. Thiết lập ở bên trong chùa, sau khi Quỳ Đăng Tự bị san bằng thì nó đã mất đi hiệu lực. Một tầng khác là trận pháp phong ấn cực mạnh, bình thường nằm ở trạng thái ẩn giấu. Nhưng chỉ cần nổ độc long thảo lên thì sẽ kích hoạt, đây là đại trận dùng để hàng phục linh quỷ. Một khi mở trận pháp này ra thì linh quỷ bên trong Quỳ Đăng Tự cũng sẽ bị hàng phục và phong ấn. Tống tiền bối vừa tới đây đã phát hiện ra trận pháp thứ hai này rồi sao? Hắn nhìn như tùy ý chọn ngồi ngay bên cạnh mắt trận, đề phòng cô gặp phải chuyện gì. Không hổ là tiền bối, mình vẫn còn rất nhiều điểm cần phải học tập. Vũ Nhu Tử nghĩ thế, đồng thời nhảy vọt tới, đạp hai con linh quỷ suy yếu ở dưới chân. Sau đó, cô lấy ra hai hạt châu phát ra hàn khí từ trong vali to của mình. Phong hồn băng châu, đây là bảo vật dùng để phong ấn linh quỷ, phong ấn linh quỷ ở bên trong đó. Tiếp theo lại chuẩn bị dùng trận pháp khế ước tương quan, là có thể thành lập khế ước với linh quỷ rồi. Vũ Nhu Tử vì đề phòng mình lại phạm phải sai lầm trong lúc phong ấn, cho nên đã mang theo rất nhiều phong hồn băng châu tới đây. Cô kẹp hai hạt băng châu ở giữa ngón tay, hai tay nhanh chóng bắt quyết tạo thành rất nhiều thủ ấn. Phong! Khẽ hô một tiếng. Hai con linh quỷ bị trọng thương không có chút khả năng phản kháng nào, bị tách ra nhốt bên trong hai hạt phong hồn băng châu. Tống Thư Hàng mở to hai mắt ra nhìn, ở phía trước. Hai luồng ánh sáng màu xanh vây quanh Vũ Nhu Tử bị hút vào bên trong hai hạt băng châu kia. Cảnh tượng thế này vô cùng huyền ảo. Bất kỳ tri thức khoa học nào cũng không thể giải thích những chuyện xảy ra trước mắt. Tống Thư Hàng nuốt một ngụm nước bọt, lúc này, thế giới quan đã hình thành suốt 18 năm của hắn đã sụp đổ hơn phân nửa. Lẽ nào, trên thế giới này thật sự có quỷ quái tồn tại? Loại chuyện mà khoa học cũng không thể nào giải thích được rõ ràng thế này. Có lẽ chính là một loại tư thái đặc biệt tồn tại ở giữa nhân gian giống như trong truyền thuyết vẫn hay nhắc tới. Tiên bối, lần này thật sự phải cảm ơn người rất nhiều. Nếu như không có người giúp đỡ thì sợ là hai con linh quỷ lần này đã chạy thoát rồi. Nếu như để cho chúng nó chạy thoát thì chúng sẽ không quay về nơi này nữa, lần sau muốn tìm được chúng nó sẽ phiền phức lắm. Vũ Nhu Tử vô cùng cảm kích. Ha ha. Tống Thư Hàng cố gắng gượng cười, lúc này ngoài việc cười trừ ra thì hắn còn có thể nói được gì nữa đây? Tiên bối, đúng lúc số lượng linh quỷ ở đây có 2 con. Ta chỉ dùng 1 con là đủ rồi, con còn lại ta sẽ tặng cho người. Tuy rằng với tu vi của người có thể sẽ không cần đến nó, nhưng người có thể tặng nó cho đời sau hoặc đệ tử của người cũng được. Vũ Nhu Tử là một người vô cùng hào phóng. Linh quỷ trung phẩm giá trị liên thành cô cũng có thể thoải mái tặng cho Tống Thư Hàng mà không nhíu mày một cái. Tôi còn chưa có bạn gái thì đào đâu ra đời sau. Thứ này quá chất quý, ta không thể nhận được. Tống Thư Hàng nói với vẻ chân thành. Ôi mẹ ơi, bên trong hạt châu kia là quỷ đó. Tuy rằng hiện tại hắn vẫn đang ở trong giai đoạn bán tin bán nghi, nhưng lỡ như bên trong thật sự là quỷ thì sao? Lỡ như con quỷ đó thoát ra thì sao? Hắn phải làm gì bây giờ? Hắn chỉ là một người bình thường, căn bản không có cách nào đối phó với quỷ được, nhất định sẽ bị con quỷ đó hút cạn tinh huyết chết mất. Thứ này, không thể nhận được đâu nhỉ. Xin tiền bối hãy nhận cho, lần này đi tới quỷ đáng tự, tiền bối người đã giúp đỡ ta rất nhiều. Nếu như người không nhận lấy con linh quỷ này thì trong lòng ta sẽ cảm thấy khó chịu lắm, sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với việc tu hành về sau. Vũ Nhu Tử nói rất chân thành, sau đó nhét thẳng hạt phong hồn băng châu kia vào trong tay Tống Thư Hàng, không để hắn cự tuyệt. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt, ở giữa khí trời oi bức thế này, hắn cảm thấy toàn thân đột nhiên mát lạnh. Nếu như mùa hè mà mang thứ này bên người thì chẳng khác nào mang theo một cái máy lạnh cả. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Vũ Nhu Tử nhoẻn môi cười, nhanh chóng thu dọn những thứ đã bày ra ở bãi tha ma bỏ vào trong vali, vui vẻ đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng chỉ có thể nhét phong hồn băng châu vào trong túi, món quà này cũng là tấm lòng của Vũ Nhu Tử, thôi thì cứ nhận lấy đi vậy. Huống hồ gì thứ này đã bị phong ấn, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không chui ra được đâu nhỉ. Hắn nghĩ là như thế. Trở về ngủ bù thôi, sau đó sáng ngày mai chúng ta tới nhà ga mua vé xe, chuẩn bị trở về. Tống Thư Hàng nói. Ừ, đã đạt được mục đích, cho nên tâm trạng của Vũ Nhu Tử rất tốt. Hai người sóng vai đi bên cạnh nhau, xuyên qua một cánh rừng nhỏ. Ối! Vũ Nhu Tử đột nhiên kêu lên, sau đó cô cúi đầu nhìn xuống chỗ chân của mình. Chiếc giày trên chân phải không biết đã bị rách từ khi nào, đế giày cũng rơi xuống. Là lần cuối khi cô đuổi nhanh theo hai con linh quỷ, làm cho giày bị hư. Tống Thư Hàng nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Hửm! Giày bị hư mất rồi. Vũ Nhu Tử giơ chân phải của mình lên. Đế giày rơi xuống, lộ ra bàn chân nhỏ nhắn của cô, ngón chân nhỏ nhắn trắng muốt ngọ ngậy. Tôi đỡ cô đi, xe máy ở phía trước thôi. Ngoài ra tôi nhớ ở gần khách sạn có một khu mua sắm, lát nữa chúng ta tới đó xem thử có giày hay không. Tống Thư Hàng cười ha hả. Một lát sau, xe máy lại nổ vang lần nữa, chở hai người bọn họ chạy xa khỏi bãi tha ma quỷ đáng tự. Vũ Nhu Tử xách chiếc vali to đùng, dựa ở sau lưng Tống Thư Hàng. Khỏe miệng nít lên, tâm trạng rất vui vẻ. Tống Thư Hàng cảm giác, bác gái bán giày ở khu mua sắm này thật sự là một người phụ nữ lạnh lùng. Tống Thư Hàng. Bác gái, đôi giày nữ này bao nhiêu tiền thế? Bác gái nhíu mày, lạnh giọng đáp. 40. Đắt thế, 20 có bán không? Tống Thư Hàng trả giá không chút kiêng rẻ. Ở mấy khu buôn bán thế này, mua đồ trả nửa giá thì nhất định không sai vào đâu được. Được. Bác gái kia cười lạnh. Cậu muốn mua chiếc trái hay chiếc phải? Tống Thư Hàng. Ha ha ha. Vũ Nhu Tử đứng bên cạnh túi người cười lớn. Cuối cùng Tống Thư Hàng chỉ có thể ngoan ngoãn móc ra 40 tệ để mua đôi giày nữ này cho Vũ Nhu Tử thay. Hai người lên xe, chạy về phía khách sạn. Trên đường đi, Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Lại nói, vừa rồi tôi có làm gì phải tội với bác gái kia sao? Sao cứ có cảm giác bà ấy cười lạnh với tôi mãi thế? Cười tới mức tôi thấy sống lưng lạnh toát. Ta không biết gì hết. Vũ Nhu Tử cười hì hì nói. Tiên bối, người lịch lãm ở đời này vẫn còn chưa đủ đâu. Câu nghĩ thầm trong lòng. Khu mua sắm, bác gái kia ngạo kiều hừ lạnh. Năm nay ba đây mới có 29 tuổi lẻ 114 tháng, thế mà dám gọi bà là bác gái. Không bán giá 250, đồ ngốc, cho chú mày là may lắm rồi. Hừ. Bại tha ma quỷ đang tự. Sau khi hai người Tống Thư Hàng đi khỏi thì có một bóng người đi ra từ trong rừng. Bóng người nọ thở dài, lấy một điếu thuốc ra, run rẩy châm thuốc, cười khổ, nụ cười khổ của hắn dù sao vẫn khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách, nhưng vẫn có phần chua chát như cũ. Bóng người nọ đúng là tên đàn chủ kỳ quái nọ, hắn vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ hành động. Nhưng mãi tới sau cùng, cơ hội mà hắn chờ đợi cũng không xuất hiện, có muốn cũng không làm được gì. Từ đầu chí cuối, hắn nấp ở bên cạnh trở thành kẻ qua đường nhìn xem, trơ mắt nhìn Vũ Nhu Tử và Tống Thư Hàng mang linh quỷ đi. Hắn muốn cưỡng chế ra tay cướp lấy linh quỷ, nhưng hắn không dám ra tay. Chương 23, thủ đoạn của Linh Điệp Tôn Giả. Thực lực của đối phương đã vượt qua những gì đàn chủ tưởng tượng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với hắn. Cô nàng kia tùy tiện đánh ra một chưởng mà đã có uy lực đáng sợ như ấy. thiên phú lá chắn vàng mạnh mẽ của linh quỷ dưới bàn tay của cô nàng kia lại yếu ớt như một tờ giấy mỏng. Không chỉ như thế, phụ chú mà cô gái kia lấy ra trong lúc đối phó với hai con linh quỷ cũng là loại cao cấp nhất, hắn có lao ra thì cũng phải mất nửa cái mạng. Ít nhất cũng phải có thực lực chân sư nhị phẩm đỉnh phong, thậm chí có khả năng đã là chiến vương hậu thiên tam phẩm trong truyền thuyết rồi. Lại còn trẻ tuổi như thế. Đàn chủ cảm giác mình sống bấy nhiêu tuổi đều uổng phí cả rồi. Mặc kệ là thực lực hay bảo vật, hắn đều thua xa cô gái kia. Nếu như hắn ra tay đánh lén thì nói không chừng kết cục của hắn sẽ chẳng tốt đẹp hơn hai con linh quỷ kia là bao nhiêu. Không, nếu như hắn mà dám ra tay thì tuyệt đối sẽ thê thảm hơn hai con linh quỷ kia nhiều lắm. Bởi vì linh quỷ còn giá trị lợi dụng, còn hắn lại chẳng có chút giá trị gì đối với Vũ Nhu Tử. Đã là kẻ thù mà lại còn vô dụng nữa thì chôn thẳng xuống mồ luôn cho rồi. Còn có nam nhân thoạt nhìn có vẻ bình thường kia nữa, hắn không thể cảm ứng được một chút khí huyết chi lực hay chân khí gì từ trên người của người nọ cả. Thế nhưng chính người nam nhân thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt này chỉ tùy tiện ngồi xuống một cái thôi đã tìm được mắt trận của phong ấn đại trận kinh khủng kia. Lại chọn đúng lúc mấu chốt nhất để khởi động đại trận, triệt để phong ấn hai con linh quỷ kia. Chỉ riêng phần nhãn lực và tự tin này, cùng với thân phận tiền bối kia, khiến cho đàn chủ chỉ ngậm thôi cũng cảm thấy hai chân như nhũn ra. Hắn vốn là một kẻ cẩn thận kỹ tính, hoặc phải nói là một kẻ nhát gan. Chính vì kỹ tính cho nên hắn mới có thể tu luyện tà pháp gọi quỷ, chế tạo tà linh, ác quỷ khắp nơi, mà vẫn còn an ổn sống hơn 170 năm. Thế nhưng hắn không cam lòng. 60 năm rồi, hắn đã tốn hơn 60 năm cho quỷ đăng tự và hai con linh quỷ này. Trong 60 năm nay hắn mưu toàn đủ loại, chờ đợi đằng đẵng, rốt cuộc chỉ thành công cốc. Mặc kệ hắn nhát gan tới đâu đi nữa thì lúc này hắn cũng không cam lòng. Đàn chủ cảm giác trong lòng buồn bực muốn chết, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giọng nói tràn ngập vẻ bi ai. Các người bắt linh quỷ của mình đi thì cũng được, nhưng phải trả linh quỷ của ta lại đây đi chứ. Hai con linh quỷ bên trong quỷ đăng tự kia, có một con là do linh điệp tôn giả phong ấn. Một con khác là của vị đàn chủ này. Về phần vì sao hai con linh quỷ kia đã sớm trưởng thành mà hắn vẫn chậm chạp chưa chịu đi bắt hai con linh quỷ này, mà đợi cho đám Vũ Nhu Tử tới ấy à? Cũng không phải hắn không muốn đi bắt linh quỷ. Trong quãng thời gian vài năm sau khi linh quỷ trưởng thành, hắn thật sự không lúc nào mà không muốn bắt hai con linh quỷ ra từ trong mộ phần của Hoàng Đại Can. Thế nhưng, hắn làm không được. Quỷ đăng tự khi xưa, hiện tại chính là bốn phía xung quanh mộ phần của Hoàng Đại Can, nào ngờ cất giấu một cái trận pháp cường đại tới mức khiến cho người ta phát điên. Ngoại trừ khốn linh trận pháp vây hãm linh quỷ ở bên trong cùng với trận pháp có mắt trận là gốc độc long thảo mà Tống Thư Hàng đã kích hoạt thì ở xung quanh mộ phần của Hoàng Đại Can còn ẩn giấu năm cái trận pháp khủng bố khác nữa. Là loại trận pháp mà có cho hắn thêm 1.000 năm hắn cũng không phá giải nổi. Một khi những trận pháp này bị kích hoạt thì cần phải có truyền nhân mang huyết mạch của Linh Điệp Tôn giả tới thì mới có thể tự động mở ra. Chỉ cần loạt trận pháp này không bị phá vỡ thì không ai có thể bắt linh quỷ ở bên trong ra. Linh quỷ ở bên trong trận chỉ có thể vào chứ không thể ra. Đúng vậy, đây cũng là điểm khiến cho đàn chủ ôm hận bao lâu nay chỉ có thể bỏ linh quỷ vào thôi chứ không thể lấy ra được. Năm đó, hắn không phát hiện mấy trận pháp lần đó. Tự cho là mượn tay của Hoàng Đại Căn phá bỏ khốn linh trận của quỷ đăng tự là xong. Sau đó có thể thoải mái biến quỷ đăng tự trở thành vật nằm trong lòng bàn tay của mình, chờ linh quỷ trưởng thành. Có lẽ khu La Tín này thật sự là phúc địa của hắn. Hắn ẩn cư ở đây vài năm, tình cờ có được thêm một con linh quỷ còn chưa trưởng thành khác. Sau đó, hắn hớn hở đưa con linh quỷ này vào trong phần mộ của Hoàng Đại Căn nuôi dưỡng. Nhưng tới khi linh quỷ trưởng thành, hắn muốn lấy linh quỷ ra thì mới phát hiện 6 đại trận ẩn kia. Đây tuyệt đối là bẫy mà. Thật ra thì chỉ cần dùng não suy nghĩ một chút là biết ngay. Dù sao cũng là nơi nuôi dưỡng linh quỷ cho con gái của mình, Linh Điệp Tôn giả há có thể qua loa được. Lùi vài bước mà nói thì cho dù Linh Điệp Tôn giả có ghét bỏ linh quỷ tới đâu đi nữa. Nhưng nếu như hắn đã mua mảnh đất này rồi thì đã xem linh quỷ ở đây như đồ trong tay mình, cho nên tuyệt đối không thể nào chỉ để lại mỗi một cái khốn linh trận pháp được. Đáng tiếc, đạo lý đơn giản như thế. Vị đàn chủ này 60 năm trước bị tham lam che mắt thật sự không hề nghĩ tới. Không được, không thể nào bỏ qua dễ dàng như thế được. Ít nhất cũng phải lấy lại con linh quỷ của ta mới được. Cho dù có phải đánh đổi mọi thứ ta có hiện tại cũng không có gì đáng tiếc. Đàn chủ lẩm bẩm. Chỉ cần có một con linh quỷ thôi là hắn có thể có cơ hội đột phá cảnh giới chân sư nhị phẩm bây giờ, chạm tới cảnh giới chiến vương hậu thiên tam phẩm, tuổi thọ sắp tận của hắn có thể kéo dài thêm được 100 năm nữa. Cho dù có phải quỳ xuống dâng lên tất cả những gì mình có cũng được, mặc kệ cái giá phải trả cao tới đâu cũng không có gì đáng tiếc. Cuối cùng quay đầu nhìn lại phần mộ đang bị trận pháp bao vây của Hoàng Đại Can, đàn chủ đột nhiên cảm thấy đau đớn, quay lưng bước từng bước nặng trĩu rời đi. Sau khi đàn chủ rời khỏi, lại có thêm một nam tử anh tuấn cao lớn xuất hiện từ trong khu rừng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lười nhác, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Sư phụ, sư muội đã thuận lợi tìm thấy quỷ đăng tự, phong ấn linh quỷ. Bây giờ đã trở về nghỉ ngơi, phỏng chừng ngày mai hoặc ngày mốt sẽ trở về linh diệp đảo. Nam tử đang báo cáo, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra vẻ lười nhác. Vậy cũng tốt, nha đầu kia thật khiến cho người ta lo lắng, trên đường đi không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm của linh điệp tôn giả. Vâng, không có chuyện gì hết. Nam tử trả lời. Tốt lắm, tiếp tục chiếu cô sư muội của ngươi, đợi tới khi thuận lợi trở về linh diệp đảo thì báo lại cho ta biết. Linh điệp tôn giả lại nói. Thu dọn mấy trận pháp do ta bố trí đi, miễn cho chúng bị kích hoạt tạo thành thương vong cho người phàm. Ngươi vất vả rồi, kiếm nhất. Cứ giao cho ta đi, ta làm việc người cứ yên tâm là được. Nam tử cười hắc hắc, cúp máy, nhún vai. Thật ra thì vẫn có chút chuyện ngoài ý muốn, ví như tên đàn chủ kia, lại như chàng trai tên Tống Thư Hàng kia nữa. Nhìn bóng dáng đàn chủ đi xa, Lưu Kiếm Nhất ngáp một cái. Chà, nói thế nào nhỉ, tên này cũng khá thức thời đấy, không ra tay, ta cũng đỡ phải động thủ. Đàn chủ khá may mắn, hắn không có cơ hội hành động. Bằng không, chỉ cần hắn dám nảy sinh suy nghĩ muốn tấn công Vũ Nhu Tử thôi thì bây giờ chắc chắn đã bị nhét vào trong mộ phần của Hoàng Đại Can, làm bạn với hắn dưới suối vàng rồi. Về phần người tên Tống Thư Hàng kia thì khá phiền toái. Nếu như để sư tôn biết rõ nha đầu Vũ Nhu Tử kia nửa đêm chui vào trong phòng của chàng trai này thì chắc sư tôn sẽ nhảy cẫng lên mất. Tới lúc đó có trời mới biết sư tôn có an bài nhiệm vụ theo dõi tên Tống Thư Hàng kia cho hắn không nữa. Cho nên chuyện liên quan tới Tống Thư Hàng này, tuyệt đối không nên nói cho lão sư biết. Thế thì phiền quá đi mất, Lưu Nhất Kiếm thầm nghĩ. Dù sao thì Vũ Nhu Tử cũng không mất cọng lông nào, lại còn được Tống Thư Hàng giúp đỡ rất nhiều nữa. Quan trọng nhất chính là hắn là một người đàn ông tôn sùng tinh thần cần kiệm. Hắn từng vì lười hít thở mà khổ công tu luyện quy tức công, cuối cùng đạt tới cảnh giới mỗi tháng chỉ cần hít thở 2-3 lần. Đời này, thứ hắn tôn sùng nhất chính là chuyện có thể dùng một ngón tay là giải quyết được thì tuyệt đối không dùng tới hai ngón tay. Chuyện tự tìm việc thì hắn tuyệt đối không làm. Vũ Nhu Tử tuyệt đối không ngờ việc cô phát hiện được bản chép tay của cha, cùng với chuyến đi tới quỷ đăng tự này đều có bóng dáng của cha cô đứng sau lặng lẽ duy trì. Linh Điệp Tôn giả còn phái cả đệ tử đến bảo vệ con gái trên đường đi, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Thật ra thì cho dù Cuồng Đao Tam Lãng không tự tìm chết thì Linh Điệp Tôn giả cũng sẽ viện cớ khác để tạm thời rời khỏi Linh Diệp Đảo. Chỉ có thể trách Cuồng Đao Tam Lãng suối quẩy đúng lúc ngoi lên lĩnh đạn, giúp cho Linh Điệp Tôn giả đỡ tốn thời gian tìm cớ. Ngày hôm sau, thứ hai, ngày 6 tháng 3, trời nắng. Mãi cho tới 8 giờ Tống Thư Hàng mới mò dậy. Lần này Vũ Nhu Tử chui vào phòng hắn làm loạn nữa. Điều này không khỏi khiến hắn cảm thấy an tâm, lại ẩn ẩn có chút tiếc nuối. Con người quả thật khó hiểu. Sau khi rời giường, hắn ấn điện thoại cho Vũ Nhu Tử. Đã dậy chưa? Đã dậy rồi, vừa mới kết thúc ngồi thiền buổi sáng. Tiền bối, chúng ta trở về à? Giọng nói mềm mại của Vũ Nhu Tử vang lên. Đi ăn điểm tâm trước rồi trở về. Tống Thư Hàng đáp, khách sạn có cung cấp phê bữa sáng. Chương 24, bạn học Tống Thư Hàng, cậu có. 9 giờ sáng. Hai người Thư Hàng ngồi tàu điện đi về khu đại học Giang Nam. Bọn họ khá may mắn, 8h45 tới trạm xe, đúng lúc có một chuyến xe khởi hành lúc 9 giờ. Một đường suôn sẻ. Lúc về tới khu đại học Giang Nam thì đã là 12 giờ trưa. Có muốn tới chỗ tôi chơi không? Xuất phát từ thói quen lịch sự nên Tống Thư Hàng hỏi một câu. Đợi hỏi xong hắn mới đột nhiên nhớ tới Vũ Nhu Tử cũng không phải bạn bè thân thiết của hắn, mà là một cô gái chỉ mới quen biết có một ngày, mấy lời này có vẻ hơi đường đột. Cảm ơn tiền bối, nếu như sau này có rảnh thì ta nhất định sẽ đi tìm tiền bối. Bất quá bây giờ ta phải về nhà nhanh để còn lập khế ước với con linh quỷ này nữa. Hơn nữa, nếu còn ở lại không chừng cha của ta sẽ trở lại, như thế sẽ không tốt. Vũ Nhu Tử mỉm cười nói. Tống Thư Hàng cười nói. Vậy thì tạm biệt, cô có thể trực tiếp gọi taxi ở nhà ga để đi tới sân bay Giang Nam, đi một mình không thành vấn đề gì đấy chứ. Không thành vấn đề, hơn nữa vé máy bay khứ hồi cũng đã đặt sẵn rồi. Ta chỉ cần tới sân bay là có thể thuận lợi về nhà. Đúng rồi, tiền bối, địa chỉ của người là bao nhiêu, ta còn muốn gửi cho người 2 dương dược liệu nữa. Vũ Nhu Tử đột nhiên nhớ tới lời hứa của mình lúc trước. Cô là một cô gái nói được làm được, chuyện cô đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Cái đó thì thôi đi, sau này rảnh rỗi lại nói sau. Cầm hạt châu phong ấn linh quỷ này, Tống Thư Hàng ẩn ẩn cảm giác, có lẽ dược liệu mà Vũ Nhu Tử nói sẽ không đơn giản như những gì hắn nghĩ. Xin tiền bối chớ để ta trở thành kẻ nói không giữ lời, người của Linh Diệp đảo chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh. Vũ Nhu Tử nói vô cùng chân thành.
Được rồi. Tống Thư Hàng thấy không thể cự tuyệt được, đành phải lấy nổ tẻ phục luôn mang theo bên người ra, viết lại địa chỉ của mình, sẽ đưa cho Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử cẩn thận cất tờ giấy ghi địa chỉ này lại, sau đó vây tay chào tạm biệt Tống Thư Hàng.
Tống Thư Hàng roi mắt nhìn cô rời đi, lúc này mới thở hắt ra một hơi.
Rốt cuộc cũng xong rồi, chắc là cô nàng này sẽ không xuất hiện nữa đâu nhỉ.
Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, cười khổ.
Về thôi. Ngay sau, Tống Thư Hàng nhất định sẽ phải cảm ơn sự kiên trì của Vũ Nhu Tử hôm nay. Nếu như không nhờ có cô kiên trì muốn tặng hai dương dược liệu thì sợ là đời này của Tống Thư Hàng cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác, học xong đại học, tìm một công việc bình thường, cưới một cô vợ bình thường, sinh một đứa con đáng yêu, sống hết một cuộc đời bình thường. Nhờ có sự kiên trì của Vũ Nhu Tử hôm nay, cuộc đời của Vũ Nhu Tử mới có thể có thay đổi lớn như thế.
Nhóm Cửu Châu số 1. Bắc Hà Tán Nhân.
Vũ Nhu Tử, tìm được Quỷ Đăng Tự chưa?
Linh Diệp đảo Vũ Nhu Tử, online bằng điện thoại.
Tìm được rồi, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đang trên đường quay về.
Lúc trước ta đi nhầm chỗ, đến khu La Tín ở Giang Nam, bất quá ở đó ta may mắn gặp được một vị tống tiền bối rất lợi hại ở trong nhóm. Sau đó nhờ có hắn giúp đỡ nên ta tìm được khu La Tín ở thành phố Di, cũng tìm thấy Quỷ Đăng Tự.
Cũng nhờ có hắn hỗ trợ nên mới hoàn thành nhiệm vụ.
Tống tiền bối trong nhóm.
Đạo hiệu của vị tiền bối kia là gì?
Bắc Hà Tán Nhân hỏi, Tống là họ phổ thông, bên trong nhóm cũng có đến mấy vị tiền bối họ Tống.
A, Vũ Nhu Tử gửi một cái ỉ cồn lẹ lưới.
Ta có hỏi đạo hiệu của hắn, nhưng hắn không nói cho ta biết.
Sau này ta lại quên hỏi, bất quá ta biết rõ tên của tiền bối là Tống Thư Hàng.
Tống Thư Hàng, tên này nghe quen quen.
Bắc Hà Tán Nhân nghĩ một hồi, nhưng lại không nhớ nổi đã nghe qua họ đâu.
Ha ha, tóm lại là chúc mừng Vũ Nhu Tử ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ha.
Dù sao thì hắn vốn đã hứa sẽ giúp đỡ, nhưng sau này lại không giúp được gì, có chút xấu hổ.
Cảm ơn Bắc Hà tiền bối ngài cũng đã giúp ta rất nhiều.
Vũ Nhu Tử cười nói.
Ta phải lên máy bay rồi, gặp lại sau.
Trên máy bay, Vũ Nhu Tử tắt điện thoại di động, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.
Quả nhiên các tiền bối trong nhóm đều rất tốt.
Đặc biệt là Tống tiền bối, thật sự là một người siêu tốt.
Thẻ người tốt sáng lấp lánh, dù cách trăm núi ngàn sông, vẫn gửi thẳng đến trên đầu Tống Thư Hàng.
Ngày hôm sau.
Thứ ba, ngày 4, tháng 6, trời nắng gắt.
Khu Đại học Giang Nam, 14 cây quạt gió lớn trong phòng học hoạt động cật lực, cũng chỉ thổi ra từng cơn gió nóng, khiến cho người ta càng cảm thấy đầu óc choáng váng.
Vị giáo viên giảng bài đã sớm ướt đẫm mồ hôi, ngay cả tiếng giảng bài cũng trở nên rất nhỏ.
Tống Thư Hàng ngồi ngay ngắn trong phòng học, ngày mùa hè nóng bức, hắn lại cảm thấy đầu óc tỉnh táo đến lạ.
Từ nhỏ hắn đi học biết bao nhiêu buổi, nhưng đây là lần đầu tiên thoải mái như thế.
Nội dung giáo viên giảng trên bảng, hắn chỉ cần nghe sơ qua một lần là có thể nhớ rõ ràng. Còn có thể nghe một hiểu ba, nhanh chóng nắm vững điểm quan trọng.
Chu Hiện Cờ Bờ Yên tập tại thậm chí hắn còn có thể rảnh rỗi một lúc làm hai việc, một bên nghe giảng, một bên còn có thể phân tâm suy nghĩ vài chuyện.
Cô bạn học ở bên cạnh vốn ngồi cách hắn tới ba chỗ, bất giác cũng nhích tới gần hắn, lại gần thêm chút nữa.
Cuối cùng hận không thể áp luôn thân hình lồi lõ gợi cảm của mình lên người Tống Thư Hàng.
Mùi nước hoa thoang thoảng không ngừng vương vấn bên chóp mũi của hắn.
Đây cũng không phải điểm mị lực của Tống Thư Hàng tăng vọt trong một đêm. Mà là trong thời tiết nóng bức thế này, chút hơi lạnh tản ra từ trên người Tống Thư Hàng quả thật chẳng khác gì một cái máy lạnh hình người, khiến cho người ta hận không thể bám dính lấy hắn.
Thư Hàng thầm túi đầu nhìn về phía hạt châu mình đeo trên cổ, chính là hạt phong hồn băng châu mà Vũ Nhu Tử tặng cho hắn ngày hôm qua.
Đeo hạt châu này lên người xong thì sẽ tự động xua tan hết không khí nóng bức ở quanh người Tống Thư Hàng, tạo thành một lớp chắn mát lạnh quanh người hắn.
Hơn nữa, sau khi đeo hạt châu này thì Tống Thư Hàng cảm giác đầu óc trở nên rất tỉnh táo. Tư duy cũng khá nhanh nhạy.
Thậm chí một từ vựng tiếng Anh bình thường phải đọc 3-4 lần mới có thể nhớ kỹ, bây giờ chỉ cần nhìn qua một cái là có thể nhớ được ngay.
Đây quả thật là thần khí của học bá mà.
Có được thứ này thì có thể dễ dàng trở thành học bá.
Thứ thế này, đã vượt xa phạm vi khoa học có thể giải thích rồi.
Trong đầu hắn nhớ lại cảnh tượng khi Vũ Nhu Tử phong ấn linh quỷ.
Thật sự tồn tại sao?
Tống Thư Hàng thì thảo tự hỏi.
Hạt băng châu thần kỳ này khiến cho hắn tin một phần vào sự tồn tại của tu chân.
Bên trong hạt băng châu này thật sự có phong ấn một con linh quỷ hả?
Tu chân, thật sự không phải là truyền thuyết.
Thiên nhân cưới mây xé gió thật sự tồn tại sao?
Thật sự có thể rời non lấp bể.
Cứ hết vấn đề này đến vấn đề khác xuất hiện trong đầu Tống Thư Hàng, tràn ngập đầu óc của hắn.
Nếu như những thứ này thật sự tồn tại, vậy người ở bên trong nhóm Cửu Châu số 1 thật sự đều là thần tiên.
Hắn chưa bao giờ có mong muốn nhanh chóng xem tin của nhóm Cửu Châu số 1 như thế, muốn xem nội dung chat của mọi người trong nhóm, muốn tìm thấy chứng cứ nào đó ở trong đó. Sao mà còn chưa tan học nữa, mau kết thúc đi mà. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Reng reng reng. Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên. Đám học sinh bên trong lớp hoan hô đứng dậy chạy khỏi cái lớp học nóng như lò lửa này, chạy ra hành lang hít thở không khí. Chỉ có cô nàng ngồi ở bên cạnh Tống Thư Hàng là có chút bịn rịn không nỡ. Cô cảm giác ngồi bên cạnh Tống Thư Hàng mát rượi, còn sướng hơn cả ngồi máy lạnh. Đáng tiếc cô không phải bạn gái của Tống Thư Hàng, tan học không tiện bám lấy hắn. Không thì thử làm bạn gái của Tống Thư Hàng xem sao. Cô lặng lẽ liếc nhìn Tống Thư Hàng một cái. Ở trong lớp Tống Thư Hàng cũng không phải loại hoạt bát nổi bật, bất quá thật ra nhìn qua cũng rất có hương vị đàn ông nhỉ. Muốn quá đi mất, trời mùa hè nóng muốn chết thế này, nếu như ôm một chàng trai mát lạnh thế này ngủ thì nhất định là cái gối ôm tuyệt nhất còn gì. Xin chào, xin hỏi bạn học Tống Thư Hàng có ở đây không? Lúc này lại có một giọng nói oang oang vang lên ở cửa. Giọng nói này oang oang chói tai, thoáng cái đã khiến tất cả học sinh ở đây ngớ người. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn qua thì phát hiện là một người đàn ông mặc đồ vét, bộ dạng hung thần ác sát lộ ra một nụ cười ngượng ngập. Hình như mình không quen anh ta mà. Hắn đứng dậy giơ tay nói. Chính là tôi, xin hỏi anh là ai? Tìm tôi có việc gì hay không? Ha ha, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh, có một phần bưu kiện chuyển phát nhanh gửi máy bay gấp trong đêm tới đây cho bạn học Tống Thư Hàng. Bởi vì là một vị khách rất quan trọng gửi, cho nên nhất định cần được cậu tự mình ký nhận thì mới xong. Người nọ cười ha hả, hai tay cung kính đưa danh thiếp cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhận danh thiếp, đưa mắt nhìn. Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát nhanh Phong Thu, từ Mạ Giang. Là một tờ danh thiếp cực kỳ đơn giản, không có chức vị hay số điện thoại gì, chỉ có tên công ty và tên người. Thời buổi này ngay cả nhân viên chuyển phát nhanh cũng có danh thiếp riêng rồi à? Tống Thư Hàng cầm lấy tờ danh thiếp này, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Là thứ gì mà phải gửi máy bay gấp tới nhỉ? Nghĩ tới đây, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh Vũ Nhu Tử mỉm cười ngượng ngùng. Chương 25, Hai Dương Dược Liệu. Lúc mới gặp Vũ Nhu Tử, thứ khiến người bình thường ấn tượng nhất về cô chắc là đôi chân dài tăm tắp của cô, nhưng sau khi tiếp xúc một quãng thời gian thì ấn tượng nhất chính là gương mặt mỉm cười đỏ bừng của cô, vô cùng đáng yếu. Lúc này, Thổ Ba và hai nam sinh khác đứng dậy, đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng, mở miệng hỏi. Thư Hàng, có chuyện gì không? Đúng là ba người bạn cùng phòng của Thư Hàng, thấy có người đến tìm Thư Hàng nên vừa có chút lo lắng lại thêm phần tò mò. Không có gì hết, là chuyển phát nhanh thôi, tao có đồ chuyển phát nhanh tới, phải đi ký nhận. Thư Hàng cười nói, sau đó lại quay đầu nói với Tư Mã Giang. Chào Tiểu Giang, xin hỏi đồ ở đâu? Tiểu Giang. Khóe miệng của người mặc vét nọ co giật một cái, đã bao nhiêu năm rồi không có người gọi hắn bằng cái tên này nhỉ? Không ngờ vẫn còn cơ hội được nghe lại, lại còn từ miệng của một người trẻ tuổi nữa chứ. Dù thế hắn vẫn sảng khoái toét mồ hển cười toe. Đã đưa tới cửa phòng ký túc xá của cậu rồi, chỉ chờ cậu qua đó kiểm tra xác nhận là xong. Vậy chúng ta đi nhé. Đúng lúc tôi đang được nghỉ giải lao 15 phút. Tống Thư Hàng nói. Tư Mã Giang bật cười. Tôi chỉ chờ cậu nói câu này thôi. Lầu 2 ký túc xá nam, hai người Thư Hàng đi tới cửa phòng. Bốn người đàn ông mặc vest đen đứng canh chừng hai cái thùng to 80x80, mặt mày hầm hầm. Tống Thư Hàng liễu lưỡi. Công ty chuyển phát nhanh của các anh luôn làm thế này à? Các người phục vụ tận răng thế này, công ty khác còn đường sống nào nữa? Ha ha, chúng tôi luôn phục vụ chu đáo tận tình như thế. Bất quá vị khách hàng lần này khá đặc biệt, nên lại càng chu đáo tận tình hơn nữa. Các anh vất vả rồi. Tống Thư Hàng gật đầu. Đi tới trước hai cái thùng kia, nhìn vào tờ biên nhận. Quả nhiên, ký tên chỗ người gửi là Vũ Nhu Tử. Bất quá địa chỉ gửi đi đều để trống. Hai dương này hẳn là những dược liệu cần có để luyện chế thối thể dịch bản đơn giản hóa mà Vũ Nhu Tử đã nói sẽ tặng cho hắn. Có cần mở ra xem không? Tư Mã Giang lễ phép hỏi thăm. Thực ra thì căn bản không cần mở ra xem làm gì, có cho Tư Mã Giang hai lá gan hổ mật rồng hắn cũng không dám tự mình mở hai dương này ra xem. Ha, không cần đâu. Nếu như có vấn đề gì thì tôi có thể trực tiếp liên hệ cho anh. Tống Thư Hàng giơ tờ danh thiếp trong tay. Đương nhiên rồi, nếu như không có vấn đề gì thì xin bạn học Thư Hàng vui lòng ký tên vào đây. Hảo cảm của Tư Mã Giang dành cho Tống Thư Hàng lại tăng lên một bậc, anh ta chỉ vào tờ giấy cười nói. Ừ. Tống Thư Hàng giơ tay ra, nhanh chóng ký tên của mình xuống. Vậy thì tạm biệt bạn học Thư Hàng, chúc cậu có một ngày tốt lành. Tư Mã Giang phất phất tay, dẫn theo bốn người mặc đồ đen kia xoay người đi khỏi. Thư Hàng cảm giác năm người này căn bản không giống nhân viên chuyển phát nhanh chút nào, mỗi người trong số bọn họ đều cực kỳ ngầu. Tống Thư Hàng mở cửa phòng ra. Ối, quên mất nhờ họ chuyển giúp hai dương này vào phòng, không phải thứ gì nặng lắm đây chứ. Hắn vẫn còn ấn tượng sâu sắc với cái vali to của Vũ Nhu Tử, lo sợ hai cái dương này cũng có sức nặng tương tự. Thử ôm hai cái dương lên, tốt lắm, không nặng. Hắn ôm từng cái đi vào phòng đặt lên giường của mình. Đóng cửa phòng, Tống Thư Hàng có chút nóng nổi, không kèm được mà mở ngay giấy bao ở bên ngoài ra. Bên trong thùng là từng cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo. Bên trong mỗi cái thùng giấy to có chứa 4 tầng, mỗi tầng 4 hộp nhỏ. Hai dương cộng lại thì có chừng 32 cái hộp gỗ nhỏ. Hắn cẩn thận mở từng hộp gỗ nhỏ kia ra, lập tức nhìn thấy hơn 40 loại dược liệu được sắp xếp ngay ngắn ở bên trong. Những loại hắn biết có nhân sâm, cẩu kỳ tử, dương khởi thạch, nữ nhi hương. Cũng có những thứ Thư Hàng căn bản chưa hề gặp qua, nhưng chỉ ngửi mùi thôi cũng có cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái, thân thể giống như bị mùi hương của đủ loại dược liệu thấm vào. Ngoài ra còn có mấy loại dược liệu huyễn hoặc như tiên bá vương chi, cựu dương xích viêm trúc sát miếng. Thế e giờ huyện được dịch trực tỷ hiệp bê tại. Nhìn hai dương dược liệu này, Tống Thư Hàng hơi ngẩn ra. Ở trong hai dương dược liệu này, không nói những thứ khác, chỉ riêng số lát nhân sâm ở bên trong thôi cũng đã được một món tiền khá hời rồi. Còn mấy loại dược liệu như triệu lộ huyền thảo, bá vương chi, cựu dương xích viêm trúc gì đó, có thể còn đắt hơn nhân sâm cả trăm lần. Nhưng giá trị của chúng cũng không phải lý do khiến Tống Thư Hàng ngẩn người. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ, ấy chính là mấy thứ này là dược liệu để luyện chế thối thể dịch bản đơn giản hóa à. Dùng những dược liệu này, dựa theo phương pháp mà dược sư đã nói ở trong nhóm cửu châu số 1, bỏ vào nồi nấu, chú ý độ lửa thì có thể luyện chế ra được thối thể dịch bản đơn giản hóa thật à. Rốt cuộc thối thể dịch kia có hiệu quả thế nào đây, thật sự có thể giống như những gì bên trong các tiểu thuyết tiên hiệp vẫn hay nói, khiến cho con người ta được thay ra đổi thì sao? Có lẽ... có thể dựa vào những dược liệu này cùng với đơn thuốc của dược sư làm thử xem tu chân có thật sự tồn tại hay không. Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của Tống Thư Hàng, suy nghĩ này vừa mới xuất hiện thì giống như ngọn lửa lan ra khắp đồng cỏ, khiến cho hắn dục dịch, không sao gạt bỏ được. Tống Thư Hàng tự nhận mình không phải loại người cổ hủ cứng đầu gì, nếu như thối thể dịch này thật sự có hiệu quả thần kỳ như trong truyền thuyết thì hắn cảm thấy mình sẽ tin vào sự tồn tại của tu chân. Nhưng sau khi xác định sự tồn tại của tu chân thì hắn phải làm gì đây? Chiều hôm nay không có lớp, tổng cộng có 45 loại dược liệu, nếu như mỗi loại cần chừng 5 phút thì ước chừng cần từ 3 đến 4 giờ. Một buổi chiều là đủ thử xem sao rồi. Tống Thư Hàng là người đã nghĩ là phải làm ngay, nếu như đã hạ quyết tâm thì nhất định phải làm chuyện đó ngay mới được. Nếu như muốn luyện chế đan dược thì đầu tiên chắc là phải có lò luyện đơn nhỉ. Lò luyện đơn này ở siêu thị nhất định không có bán rồi. Nếu như là trên mạng thì có lẽ sẽ có, nhưng có thứ có thể mua được chắc chắn đều là đồ vàng mã để chơi chơi thôi. Cho nên nếu như chiều nay luyện thối thể dịch thì đi mua một lò luyện đơn là chuyện không thực tế, cho nên phải tìm thứ gì đó thay thế. Tống Thư Hàng đi vào nhà bếp tìm kiếm. Rất nhanh, hắn thấy được một thứ có thể nấu dược liệu nồi lẩu. Nhưng suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu một cái thôi thì hắn lập tức gạt bỏ ngay. Không được, thứ này khác xa lò luyện đơn. Hắn chưa từng thấy lò luyện đơn bao giờ. Cũng không biết thứ này có giống với lò luyện đơn trong phim hay không. Nhưng dù sao thì chắc cũng là một cái lò gì đó, khác với nồi lẩu mới đúng. Đặt nồi lẩu xuống, Thư Hàng lại tìm kiếm trong bếp. Cả buổi sau cũng không thu hoạch được gì. Nồi cơm điện, ấm nước, chảo, nồi áp suất, không có thứ nào có thể dùng để thay thế lò luyện đơn hết. Tuy rằng nồi áp suất nhìn qua khá dày đấy, nhưng thứ này để nấu áp suất cao, trong lúc nấu lại không thể mở ra. Nhưng luyện chế thối thể dịch thì cứ cách 5 phút lại phải cho loại dược liệu tiếp theo vào. Nói cách khác, chọn tới chọn lui, cuối cùng thứ so ra có vẻ phù hợp nhất cũng chỉ có nó mà thôi. Tống Thư Hàng bất đắc dĩ nhìn về phía nồi lẩu. Thôi, dù sao cũng chỉ cần nấu được là dược, có lẽ cứ thử xem sao. Hắn sơ cằm, dù sao thì cũng có tới 30 phần tài liệu lận, cho dù có thất bại một lần thì cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được. Chỉ là cảm giác lãng phí mà thôi. Dù sao thì có vẻ như đống dược liệu này khá đắt tiền mà. Cứ thử xem sao, nếu như không thử thì vĩnh viễn cũng khó mà thành công được. Nếu thử thì dù có thất bại cũng có thể lấy được chút kinh nghiệm. Tống Thư Hàng quyết định. Chương 26, tôi và cách luyện đan không giống người thường. Yên ổn học xong tiết cuối, Tống Thư Hàng cất sách giáo khoa rồi duỗi eo lười biếng. Bạn nữ dáng người khiêu gợi mông cong ngực nở lưu luyến rời khỏi vị trí bên cạnh hắn. Đồng thời cô nàng cũng nảy ra ý định tỏ tình với hắn luôn. Ít nhất thì trong mùa hè khốc liệt này phải làm bạn gái của Tống Thư Hàng để hưởng thụ điều hòa hình người mới được. Tống Thư Hàng bị cô nàng dùng ánh mắt lưu luyến nóng bỏng nhìn chằm chằm đến vừa phát sợ vừa hơi xấu hổ. May mà lúc này, Thổ Ba và hai người bạn cùng phòng khác đi tới. Mà no chứ nóng, nóng muốn lột ra luôn. Thổ Ba cầm vợ quạt phanh phạch, từng giọt mồ hôi to như hạt đỗ không ngừng lăn xuống từ trán hắn.
Đúng rồi, thư hàng, chiều nay muốn ra ngoài chơi không?
Nóng thế này mà bọn mày còn muốn ra ngoài chơi à?
Thư hàng cười nói.
Hôm nay nắng chói chang, tuyệt đối không phải thời tiết tốt để ra ngoài.
Ha ha, gần đây thằng nhóc Dương Đức viết phần mềm mới bán được một món tiền, nên chuẩn bị thuê một cái nhà một phòng khách hai phòng ngủ gần trường đấy.
Bọn tao đang chuẩn bị đưa nó đi mở mang tầm mắt tìm một chỗ tốt, có khi lại thành căn cứ địa thứ hai của anh em mình cũng nên.
Tiện thể tối nay bóc lột nó một bữa.
Thổ ba cười ha hả nói.
Tống thư hàng giơ ngón cái với người bạn gầy gầy đen đen.
Nhóc Dương Đức mày có tương lai lắm, cùng là mày mỏ mà mày hơn Đức thổ ba luôn.
Mày kiếm ra tiền, nó thì chỉ biết tiêu tiền thôi.
Thổ ba.
Dương Đức cười hì hì để lộ hai hàm răng trắng bóc.
Cậu chàng tuổi còn rất trẻ nhưng đã bộc lộ khí chất của một lập trình viên lành nghề, rất là ít nói, bởi vì thời gian họ dùng bàn phím đã quá nhiều so với dùng miệng rồi.
Nhưng mà giữa trưa tao còn có việc, phải sắp xếp hai cái dương to mới gửi đến kia kìa.
Bao giờ bọn mày tìm được nhà thì bảo tao, tao đi thẳng qua đó là được.
Tống thư hàng nhanh chóng trả lời.
Bạn cùng phòng ra ngoài hết quả là cơ hội tuyệt vời để hắn thử luyện thuốc mà.
Thằng nhóc này, không muốn làm mà muốn hưởng cơm chùa à?
Thổ ba vênh mặt làm bộ hừ lạnh.
Nói cho mày biết, không có cửa đâu.
Cơ mà cửa sổ thì có một cánh đó, giới thiệu cô chị xinh đẹp của mày ra đây coi nào.
Lượn đi.
Tống thư hàng nói.
Không có cửa đâu, cơ mà cửa sổ có một cánh, mời tao ăn đêm đi.
Tống thư hàng thiếu gì thì thiếu chứ mấy cô chị xinh đẹp thì đấy.
Còn cái cô nàng tên Vũ Nhu Tử mà thổ ba muốn thì xin lỗi, đó không phải chị gái anh đây.
Thổ ba lập tức làm bộ ôm đùi.
Ok liền.
Chẳng phải chúng ta đều quen chị xinh đẹp nhà thư hàng sao?
Dương Đức ở một bên nghi hoặc hỏi.
Chị ấy tên là Triệu Nhã Nhã, hôm nhập học kỳ trước chị đưa thư hàng đến Đại học Giang Nam bọn họ đều gặp rồi, thổ ba muốn cưa chị của thư hàng thật à?
Ca này khó lắm đó nha, chiêu đoạn tử tuyệt tôn của bà chị họ Triệu kia là hạng nhất đó.
Còn nhớ hôm nhập học, chị Triệu đưa Tống thư hàng đến trường thì gặp ngay đám thanh niên bất lương không có mắt.
Theo sau thổ ba, đám Dương Đức đã được chiêm ngưỡng sự lợi hại của chị Triệu.
Đôi chân thon dài kia tùy tiện đá lên phát nào là chúng đường con cháu ngay phát ấy.
Chắc chắn chị Triệu có luyện tập, thậm chí còn thi triển tuyệt kỹ đá đoạn tử tuyệt tôn này không ít lần rồi cũng nên.
Mấy thằng bất lương lăn lê bỏ trường, kêu gào thảm thiết, làm cho người đứng xem mà cũng thấy hàng của mình đau nhức theo.
Sau giờ cơm trưa, ba người bạn cùng phòng rời ký túc xá đi chơi, chỉ còn lại một mình Tống thư hàng.
Phụ!
Hắn hít sâu một hơi, băng châu đeo trên cổ giúp hắn luôn duy trì bình tĩnh, đây chính là một trạng thái tốt.
Mở hộp nhỏ đựng dược liệu, Tống thư hàng bắt đầu so với đơn thuốc thối thể dịch của dược sư.
Chiếc hộp chia 4 tầng bằng nhau, mỗi tầng có khoảng trên dưới 10 loại dược liệu.
Nhân sâm, cậu kỳ tử, dương khởi thạch, nữ nhi hương.
Thư hàng mau chóng đối chiếu xong hơn 30 loại dược liệu đầu tiên có thể tìm thấy trên mạng.
Còn mấy thứ như tiên lộ huyền thảo, tiên bá vương trì, cựu dương xích viêm trúc sắt miếng thì trên mạng không có rồi, nếu có tìm ra cũng là mấy thứ trang bị và vật phẩm trong game mà thôi.
May mà Vũ Nhu Tử là một cô gái rất chu đáo.
Lúc thư hàng kiểm tra dược liệu thì thấy các vị thuốc trong hộp đã xếp theo đúng trình tự trong đơn thuốc, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
Ngay cả lượng thuốc cũng đã cân đong xong xuôi luôn.
Con gái cẩn thận dịu dàng là tuyệt nhất.
Thư hàng thở phào nhẹ nhõm thế là không cần đám nhóm cửu châu số 1 cố vấn cho nữa rồi.
Theo đan dược thì khi luyện thối thể dịch phải bỏ dược liệu vào lò lần lượt dựa theo trình tự trên phối đơn.
Sai thứ tự là thất bại ngay.
Nếu Vũ Nhu Tử gửi tới một đống dược liệu trồng chất lộn xộn thì Tống thư hàng phải nhức đầu rồi.
Bỏ thuốc vào lò luyện đơn theo đơn thuốc, đun khoảng 5 phút rồi cho thêm dược liệu mới, sau đó tiếp tục đun 5 phút.
Chú ý độ lửa. Cứ tuần hoàn như thế cho đến khi nước thuốc khô lại, thối thể dịch thành phẩm có màu đen, trong suốt, mùi nồng.
Đây là nguyên văn những gì dược sư nói.
Nghe thì có vẻ đơn giản lắm, cứ như chỉ cần cẩn thận một chút thì cho dù là ai cũng luyện chế ra được cái thuốc này vậy.
Đúng là như thế. Thối thể dịch là đan dịch cấp thấp nhất, chưa tính là đan dược hay thuốc gì, lúc luyện chế không cần tiêu hao tinh lực và chân khí, cũng không cần dùng địa hỏa, thiên hỏa, đan hỏa đặc thù.
Cho dù là phàm nhân, chỉ cần chú tâm tập trung một chút cũng luyện được.
Thế nhưng muốn luyện chế thành công thì chẳng dễ chút nào.
Độ lửa phải vừa đủ, cộng thêm khoảng cách ước chừng 5 phút đồng hồ có nghĩa là thời gian cũng không phải chính xác 5 phút, mà cần người luyện đơn tự động điều chỉnh căn cứ theo kinh nghiệm và chất lượng dược liệu của mình.
Huống hồ thối thể dịch cần tới 45 loại dược liệu, tổng cộng gần 4 tiếng đồng hồ luyện chế.
Trong thời gian này phải tập trung tinh thần, không được thả lỏng chút nào.
Một người bình thường muốn luyện được nó cần có rất nhiều nghị lực và kinh nghiệm.
Tống thư hàng mở nồi luyện thuốc, bỏ nhân sâm cắt miếng vào trong.
Ủa?
Trong đơn thuốc không ghi có phải thêm nước vào không? Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Chắc là phải thêm chứ nhỉ? Nếu không thêm mà đun 5 phút đồng hồ thì đừng nói nhân sâm, có khi đáy nổi cũng bị cháy thành than luôn đấy chứ. Cơ mà phải thêm bao nhiêu nước mới được? Hay là mình lên nhóm hỏi đi. Tống Thư Hàng lấy di động ra, nghĩ ngợi một lúc rồi bình tĩnh buông xuống. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế thối thể dịch, trong quá trình chắc chắn sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Đâu thể cứ đun thuốc rồi gặp chuyện gì cũng đi hỏi ngay được đúng không? Người trong nhóm cũng không online 24/24, nếu cứ bạ đâu hỏi đấy mà quá 5 phút không được thì luyện đơn thất bại rồi còn gì. Cứ thế thì 30 hộp dược liệu này cũng không đủ cho hắn làm ẩu mất. Thôi, cứ đổ thêm một ca nước đi. Hắn đổ thêm một ca nước vào nồi rồi ấn nút bếp tử. Dùng bếp tử là bởi vì không còn lựa chọn nào khác. Vì đề phòng hỏa hoạn nên trong ký túc xá trường không có bếp lửa, vật liệu đánh lửa cũng bị cấm hết, có bếp tử là tốt lắm rồi. Dù sao đều là đun nóng cả, đun bằng điện với đun bằng lửa chắc là không khác gì nhau đâu ha. Sau đó hắn chọn chế độ hầm canh. Bếp tử trong ký túc xá có 4 chế độ xào, nướng, hầm, chiên, đồng thời còn có thể tự do điều chỉnh độ nóng. Nếu thật sự tu chân có tồn tại thì chắc hắn là người đầu tiên trong lịch sử dùng bếp điện từ với nồi nấu lẩu để luyện dược quá, Tống Thư Hàng tự rêu nghĩ. Chương 27, luyện chế thối thể dịch. Muốn luyện xong thối thể dịch cần phải đun tầm 4 tiếng đồng hồ, bếp từ chắc không hỏng chứ. Tống Thư Hàng hơi lo lo. Nhìn qua cái vung làm bằng thủy tinh cường lực của nồi lẩu, có thể thấy nhân sâm sắt miếng đang trồi lên lặn xuống trong làn nước, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác khó tả, đây là luyện đơn đấy à? Đúng vậy, chính là luyện đơn. Cơ mà sao cứ thấy nó chẳng khác gì lúc thường ngày mình nấu mì nhỉ? Chắc là tại bộ dạng nấu thuốc của hắn có gì đó sai sai rồi. Di động cài đặt chế độ đồng hồ đếm giờ, Tống Thư Hàng vừa nhìn nhân sâm cắt miếng trong nồi, vừa liên tục để ý thời gian. 5 phút sau, hắn lập tức mở vung, cho thêm vị thuốc thứ hai cậu kỳ tử. Hai loại dược liệu trôi nổi trong nước sôi, nhuộm nồi nước thành màu vàng nóng. Độ lửa và thời gian đều phải có thời gian tích lũy kinh nghiệm mới nắm được. Mà kinh nghiệm của bạn Tống nào đó thì làm gì có miếng nào. Cho nên hắn chỉ có thể canh chuẩn thời gian, vừa đúng 5 phút là cho thêm thuốc mới, còn độ lửa ấy à cứ giao cho bếp điện từ đun đi. Quả nhiên vẫn cứ thấy giống nấu mì. Nếu 3 tiếng nữa mình hầm ra một nồi thuốc bắc bình thường thì sẽ có tâm trạng thế nào nhỉ? Tờ đơn thuốc thối thể dịch bản đơn giản kia liệu có thể khiến cho thế giới quan 18 năm nay của hắn sụp đổ hay không? Hay là giấc mộng tu chân mấy ngày nay vừa tiếp xúc sẽ phai nhạt mất? Nồi lẩu nóng dần, nhiệt độ trong phòng cũng dần dần cao lên. Lúc này băng châu trên cổ Tống Thư Hàng truyền đến một làn hơi man mát khiến cho hắn sảng khoái cả người. Không chỉ thế, băng châu còn làm cho đầu óc hắn tỉnh táo hơn, không biết từ lúc nào đã tiến vào trạng thái cực kỳ chú tâm. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vân vê băng châu trên ngực. Viên băng châu thần kỳ này làm cho hắn tin tưởng vào thối thể dịch hơn một chút. Đừng làm cho ta thất vọng nhé, nếu có thể thì, cho dù luyện thuốc thất bại, ít ra cũng phải cho ta thấy sự tồn tại chân thật của tu chân nha. Tống Thư Hàng cầm vị thuốc thứ ba, trong lòng nổi lên gợn sóng. Vị thuốc thứ ba này Tống Thư Hàng chưa tìm ra trên mạng, tên là chiêu lộ huyền thảo. Nhìn hình dạng thì nó chẳng khác gì cỏ non bình thường, đều là thực vật sợi dài màu lục. Nhưng mà nhìn kỹ thì trên nhánh chiêu lộ huyền thảo này có hơi nước ngưng tụ không tan lúc gần lúc hiện, như sương mai trên lá cây buổi sớm vậy. Con số trên điện thoại di động nhanh chóng nhảy lên, thời gian 5 phút tới. Tống Thư Hàng mở vung nồi, thả chiêu lộ huyền thảo vào rồi nhanh chóng đóng lại. Trong lòng hắn dấy lên chút mong chờ, bởi vì đây là một loại dược liệu đặc thù, không biết chừng có thể khiến cho thuốc trong nồi xảy ra biến hóa gì đó cũng nên. Chiêu lộ huyền thảo trôi nổi trong nước sôi cũng như hai vị thuốc trước đó. Ánh mắt Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vào nhánh cỏ, băng châu trước ngực chuyển tới hơi lạnh man mác khiến cho tinh thần tập trung cực kỳ, cảm giác này trước đến nay chưa từng có. Dần dần, ba loại dược liệu trong nồi phóng đại lên trước mắt hắn. Giờ phút này trong thế giới của Tống Thư Hàng chỉ có dược liệu, không còn vật gì khác nữa. Không biết do hắn đang chăm chú tới cực hạn hay do công hiệu đặc thù của băng châu trước ngực, mà dần dần, Tống Thư Hàng có thể cảm nhận được từng chút biến hóa nhỏ nhất của dược liệu trong nồi. Mỗi một lần dược liệu lăn mình trong nước đều có dược tính vàng nhạt tỏa ra, hòa vào chất dịch. Nhân sâm cắt miếng tỏa ra dược tính, hình thể hơi hơi to ra. Đây thực sự là một cảm giác kỳ diệu. Hình như độ lửa hơi yếu, trong lòng Tống Thư Hàng đột nhiên nảy ra cảm giác ấy. Hắn cảm thấy dược liệu trong nồi cần thêm lửa nữa, đặc biệt là chiêu lộ huyền thảo cần nhiệt độ cao hơn. Vì thế hắn đặt tay lên nút điều khiển nhiệt độ của bếp tử, tăng độ nóng không chút do dự. Ùng ục cùng ục. Nước trong nồi sôi sùng sục. Vung nổi cũng bị hơi nước làm cho rung lên. Truy hễ nờ được dịch trực tiếp tại IZEA tảng mắt Tống Thư Hàng chừng càng lớn sau khi tăng nhiệt độ thì chiêu lộ huyền thảo thực sự xảy ra biến hóa. Chiêu lộ huyền thảo đang chìm nổi trong nước lập tức tan ra. Tống Thư Hàng không biết muốn nấu như một cây cỏ bình thường thì cần bao nhiêu thời gian và độ lửa thế nào, thế nhưng trong thời gian 5 phút, cho dù cái bếp từ này của hắn đun bằng nhiệt độ cao nhất cũng không thể làm tan chảy chiêu lộ huyền thảo được. Đây là thuộc tính đặc biệt của chiêu lộ huyền thảo. Sau khi huyền thảo tan ra, trong nồi bỗng nhuốm một thứ nước thuốc xanh biếc. Nước thuốc xanh biếc ấy như có ý thức, quấn quýt lấy nhân sâm và cầu kỳ tử. Sau khi hai loại dược liệu bị quấn lấy thì cũng chậm rãi hòa tan rồi dung hòa vào nước thuốc màu xanh. Tim Tống Thư Hàng đập nhanh hơn một nhịp. Biến hóa thần kỳ quá. Đồng thời trong lòng hắn mơ hồ đoán ra có lẽ thối thể dịch ban đầu không cần thêm nước, mà phải dùng một cách đặc biệt nào đó để đun nóng nhân sâm và cầu kỳ tử, rồi cho thêm chiêu lộ huyền thảo vào là có thể hòa tan trong nháy mắt. Chẳng biết cái nồi dược thủy này của hắn có phải đã thất bại rồi hay không. May mà hắn đã sớm chuẩn bị tốt cho thất bại rồi, lần luyện dược này chủ yếu là để làm quen với quy trình và ghi chép lại những vấn đề khi luyện thôi. Lại qua 5 phút. Lần này Tống Thư Hàng bình tĩnh lấy vị thuốc thứ tư cho vào nồi. Vị thuốc thứ tư cũng bị dược thủy xanh biếc quấn lấy rồi từ từ hòa tan trong nồi thuốc. Với độ lửa thế này thì vị thuốc thứ tư cũng mất chừng 5 phút để hoàn toàn hòa tan trong nước thuốc. Đây chắc là nguyên nhân dược sư nói ước chừng 5 phút rồi. Bởi vì hình dạng, kích thước, độ tuổi của dược liệu không giống nhau, độ lửa và chất lượng lò khác biệt đều dẫn đến sai lệch con số 5 phút đó. Tống Thư Hàng nhìn dược liệu trong nồi không chớp mắt, trong lòng càng thêm hiểu ra. Hiểu ra cái đơn thuốc của dược sư nọ. Có được tiến bộ ấy đầu tiên phải kể đến công của băng châu trên cổ hắn, băng châu khiến cho lòng hắn bình tĩnh như hồ nước không gợn sóng, tinh thần tập trung thì đương nhiên tư duy não bộ sẽ rõ ràng. Mặt khác, dường như Tống Thư Hàng có trực giác trời sinh đặc biệt nhạy cảm trong việc luyện đơn. Đây là thiên phú từ khi sinh ra, nếu tương lai hắn muốn chuyển chức thành luyện đơn sư thì thiên phú này có thể khiến hắn làm chơi ăn thật. Sau khi càng ngày càng hiểu rõ đơn thuốc của dược sư, Tống Thư Hàng bắt đầu không câu nệ vấn đề 5 phút đồng hồ nữa. Hắn bắt đầu dựa vào độ hòa tan của dung dịch trong nồi mà quyết định thời gian cho thêm dược liệu. Đôi khi 4 phút rưỡi, đôi khi hơn 5 phút mới bỏ vị thuốc tiếp theo vào. Thấm thoát đã qua 46 phút. Khi cho thêm vị thuốc thứ 10, Tống Thư Hàng đã bắt đầu thử khống chế độ nóng. Ngón tay hắn không ngừng tăng giảm nhiệt độ căn cứ theo mức độ dung hợp của dược thủy trong nồi. Hắn không còn phải canh chặt thời gian, bỗng chốc cả người đều bận rộn. Sau khi dung hợp vị dược liệu thứ 16, năng lực hòa tan của chiêu lộ huyền thảo trong nồi đã tới cực hạn. Đây cũng là lúc Tống Thư Hàng dựa theo đơn thuốc mà bỏ vào một thứ dược liệu đặc thù tên là tam sinh quả hạch. Quả nhiên cũng giống chiêu lộ huyền thảo, tam sinh quả hạch một lần nữa gánh lấy trọng trách hòa tan dược liệu. Sau ca nước lúc đầu thì Thư Hàng không thêm nước nữa. Nước thuốc trong nồi lẩu qua hơn một tiếng rơi đun nấu không những không cạn mà còn hơi nhiều hơn. Thêm dược liệu, chú ý mức độ hòa tan của nước thuốc, chờ đợi, sau đó tiếp tục cho thêm dược liệu. Một quá trình vô vị nhàm chán cực điểm như thế lại không cho phép có một chút sơ sẩy nào. Đây chính là dược sư, là luyện đơn sư. Một chức nghiệp cần sự hoàn mỹ đến gần như hà khắc, cho dù ở giữa đám nhà tu chân cũng là sự tồn tại trong vạn người chẳng có nổi một người. Ấy là chức nghiệp mà nhân tài chân chính chịu đựng được cô độc mới có thể đảm nhiệm. Chương 28, coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa, go. 3 tiếng rưỡi trôi qua. Hai mắt Tống Thư Hàng vẫn sáng ngời nhưng thân thể đã hơi mệt mỏi. Loại dược liệu thứ 40, cuối cùng cũng sắp xong rồi. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Không ngờ lần đầu tiên luyện đơn mà hắn có thể kiên trì được đến lúc này. Thế nhưng hiện tại hắn cũng sắp đến cực hạn. Sau vị thuốc này, chỉ còn 4 loại là tiên bá vương chi, cựu dương xích viêm trúc sát miếng, thâm hải hàn tinh và tuyết yêu chi hạch nữa thôi. Hắn có thể chống đỡ đến khi kết thúc. Mở nồi, nhanh chóng cho vị thuốc thứ 41 vào. Tống Thư Hàng chưa kịp đóng nắp nồi thì dị biến đã xảy ra. Nước thuốc màu xám nhạt dung hợp 40 vị dược liệu tiếp xúc với vị thuốc thứ 41, đông bốc lên mùi tanh tưởi và khét lẹt nồng nặc. Nửa nồi dược thủy nhanh chóng bốc hơi, trong nháy mắt đã ít đi 1/5. Chậc, thất bại à? Tống Thư Hàng buồn rầu nói, tuy rằng vì cho thêm nước nên hắn đã từng hoài nghi có khi nào mình thất bại từ đầu rồi không, thế nhưng kiên trì đến vị thuốc thứ 41 mà không có vấn đề gì, nên hắn vẫn ôm một chút chờ mong và hy vọng. Đây có lẽ là tâm lý đặt cược đặc thù của con người nhỉ. Thế nhưng đến bây giờ rốt cuộc vẫn thất bại triệt để rồi sao? Không đúng, còn chưa tiêu hẳn. Tống Thư Hàng nhìn thấy nước thuốc màu xám dù bốc hơi nhưng vẫn cố gắng hòa tan vị thuốc thứ 41. Hắn biết lúc này mình nhất định phải làm gì đó, nếu không làm gì cả thì chắc 100% là sẽ đi tong. Trên thực tế, vị thuốc thứ 40 chính là bước phức tạp nhất trong đơn thuốc thối thể dịch đơn giản. Từ bước này trở đi, thực ra đã là giai đoạn kết thúc trong quá trình luyện chế thối thể dịch. 4 vị dược liệu sau vị này không phải là ta tăng dược tính nữa. Tiên bá vương chi, cựu dương xích viêm trúc cắt miếng, thâm hải hàn tinh và tuyết yêu chi hạch, 2 vị trước chí dương chí cương, 2 vị sau chí âm chí nhu, là dùng để tinh luyện thối thể dịch đơn giản. Tinh luyện mới là giai đoạn quan trọng nhất khi luyện chế thối thể dịch. Nếu không tinh luyện thì nồi thối thể dịch kia cùng lắm chỉ là một nồi canh thập toàn đại bổ, uống vào thì phê phê, nhưng hiệu quả của thối thể dịch lại suy giảm mạnh. Phải trải qua quá trình tinh luyện thì nồi canh thập toàn đại bổ ấy mới hóa thành thối thể dịch, thuốc thường mới hóa thành tiên dịch được. Mà vị dược liệu thứ 41 là thuốc dẫn cho quá trình tinh luyện. Bước này cực kỳ dễ thất bại. Vũ Nhu Tử thất bại mấy chục lần đều ở một bước này. Thế nhưng phải làm sao mới có thể sửa chữa được đây? Nếu dược sư ở đây, với kinh nghiệm và kỹ thuật luyện đơn cao siêu của hắn thì chắc chắn có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu được một lò không phải, là một nồi thối thể dịch này. Thế nhưng Tống Thư Hàng không có kinh nghiệm, càng không có kỹ thuật như dược sư. Bước hơi nhanh quá, phải trì hoãn quá trình này đã. Thêm nước. Tống Thư Hàng coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa, đổ thêm một ca nước vào nồi, tuy rằng không biết có tác dụng hay không nhưng ít ra tốc độ bước hơi giảm đi rõ rệt. Còn bốn vị dược liệu. Tư duy của Tống Thư Hàng vận động điên cuồng. Thời gian đã không còn đủ cho hắn luyện lại đan dược một lần nữa. Chỉ một hai tiếng nữa thôi là đám bạn cùng phòng của hắn về rồi. Nói thật, nếu bị bắt gặp đang lăn lóc luyện đơn trong phòng bếp nhỏ, Tống Thư Hàng không dám cam đoan đám bạn cùng phòng nhiệt tình có trói gô mình lại rồi nhét thẳng vào viện tâm thần không. Căn cứ vào độ nhiệt tình đến mức thằng nào thằng nấy đều đáng phát 10 cái thẻ người tốt, thì dám có khả năng này lắm. Thôi bỏ tất cả đám còn lại vào thử đi, dù sao cũng ăn chắc là bỏ đi rồi, coi như lấy kinh nghiệm vậy. Tống Thư Hàng quyết định. Bắc Hà Tán Nhân và Vũ Nhu Tử trong nhóm đều thất bại rất nhiều lần, một tên ngoài nghề như hắn mà thành công ngay lần đầu tiên mới là có vấn đề ấy, nhỉ? Mở nồi. Tiên Ba Vương Chi, Cửu Dương Xích Viêm Trúc Cắt Miếng, Thâm Hải Hàn Tinh, Tuyết Yêu Chi Hoạch, bốn loại dược liệu bị Tống Thư Hàng bỏ hết vào một lượt. Đóng nắp lại. Sau đó, Tống Thư Hàng được tận mắt chứng kiến một nồi lầu hai cực băng hỏa chân chính. Tiên Ba Vương Chi và Cửu Dương Xích Viêm Trúc bị hòa tan trong một phần dược thủy. Hai vị dược liệu này vừa gặp nhiệt độ đã biến thành màu đỏ rực như muốn bốc cháy lên, phần dược thủy ấy cũng càng thêm sôi sục, bốc hơi càng nhanh. Khí thể bốc lên ngùn ngụt qua lỗ thông khí trên vung nồi hệt như suối phun vậy. Chu Hiện được dịp hát trực tiếp tạo im mà khi Thâm Hải Hàn Tinh và Tuyết Yêu Chi Hạch gặp nhiệt độ thì sắc ngoài vỡ tan, từ bên trong trào ra chất lỏng màu băng lam. Chất lỏng băng lam tựa hồ rất lạnh, sau khi hòa vào nửa phần dược thủy còn lại thì dược thủy đang sôi trào bỗng yên tĩnh hẳn đi. Nửa lặng xuống ngày càng nguội dần. Nửa sôi trào bốc hơi thêm nhanh, hai nửa dược thủy có dấu hiệu tách ra. Không thể để chúng nó tách ra, Tống Thư Hàng nghĩ vậy, bèn lập tức tăng nhiệt độ bếp tử, muốn cho phần dược thủy nguội đi kia sôi lên lần nữa. Nhiệt độ lên cao, tốc độ dược thủy bốc hơi càng nhanh hơn, chưa đến một phút đồng hồ, nồi canh thuốc vốn đầy một nửa chỉ còn chưa tới 1/3. Nhiều nhất 10 giây nữa là bốc hơi hết. Thất bại hoàn toàn rồi. Tống Thư Hàng cười ha ha, vì đã sớm chuẩn bị tâm lý nên hắn cũng không thèm để ý thất bại. Hắn thò tay muốn tắt bếp đi. Cứ đun thế này thì đến cháy nổi mất thôi. Thế nhưng tay thò được một nửa thì Tống Thư Hàng cực lại. Hắn nhìn thấy dược thủy trong nồi tuy bốc hơi rất nhanh nhưng không phân thành hai cực mà lại dung hòa với nhau. Ma xui quỷ khiến, Tống Thư Hàng không tắt bếp mà ngược lại, hắn điều chỉnh nhiệt độ lên mức cao nhất. Được ăn cả ngã về không, dồn nhiệt độ lên làm cho dược thủy dung hợp hết một hơi, tinh luyện ép ra toàn bộ dược tính của 45 loại dược liệu. Làm như vậy, nói không chừng trước khi dược thủy bốc hơi hết, hắn vẫn vét voi được tí nào chăng. Bếp điện chạy công suất lớn nhất phát ra tiếng vang quái lạ. Trong nồi lẩu, băng và hỏa đan xen biến thành hình dạng đẹp đẽ. Hai phần dược thủy lăn quần cuộn chấn động cả chiếc nồi. Cuối cùng, Thư Hàng đã không nhìn rõ thay đổi trong nồi nữa. Sau khi dược thủy bốc hơi đã bám lên nắp thủy tinh một tầng tạp chất rất dày. Tí tách là tiếng dược liệu đang hòa trộn, mỗi một lần đảo lộn đó vừa đúng một giây. Tống Thư Hàng một lần nữa cầm di động nhìn thời gian. Không thấy rõ tình hình trong nồi nên hắn chỉ có thể nhìn thời gian. Tính đúng 5 phút sau rồi tắt nồi. 4 phút 23 giây. Ẩm. Đúng lúc này, trong nồi bốc lên một luồng áp lực cao, hất bay chiếc vung ra ngoài. Ngay sau đó, một cột xương khói đen xì bay ra, bao phủ cả phòng bếp nhỏ, mùi nồng nặc phả vào khoang mũi. Thứ mùi này quá nồng, quả thực giống như dung hòa tất cả các thứ mùi khó ngửi trên thế gian vào với nhau vậy. Chỉ không cẩn thận hít vào một phát thì buồn nôn tận óc ngay. Hệ Tống Thư Hàng bịt mũi, vội vã tắt bếp đi. Thôi quá. Cho dù đã ngừng thở, mùi thối khác thường vẫn chui vào cánh mũi, không sao xua đi được. Hắn chạy đến bên cửa sổ, mở toang cửa ra. Nếu không hít thở không khí thì chắc là hắn chỉ có thể chờ bạn cùng phòng về nhặt xác cho mình thôi. Nguyên nhân tử vong chắc chắn là bị mùi tanh hôi xông chết. Cửa vừa mở ra thì luồng xương khói đen bay theo ra ngoài, lúc bấy giờ mùi tanh hôi mới dần dần tan đi. Cái mùi này cơ bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được, đã vậy còn ám lâu. Tống Thư Hàng cảm thán. có khi 2-3 ngày nữa hắn cũng không quên được cái mùi này mất, không biết tí nữa có ăn nổi cơm hay không đây. Mùi thuốc khi luyện thất bại có lực sát thương cao tổ bố thế này, dùng như vũ khí sinh học cũng được ấy chứ. Nếu cái mùi này mà chiết xuất ra được, mình cứ ghét đứa nào thì thả cho thối hết phòng nó, dám cá là nhớ đợi luôn. Tống Thư Hàng tự dễ ước. Nắp nồi còn xoay tròn trên đất, may mà nó là thủy tinh công nghiệp nên mới không anh dũng hy sinh, chứ không thì phải xì tiền ra đền cho trường rồi. Sau khi nhặt cái vung lên, một cơn choáng váng ập tới, cảm giác mệt mỏi bao trùm cả người Tống Thư Hàng, đây là sự mệt mỏi tích tụ suốt gần 4 tiếng đồng hồ cộng lại. Hắn vội vàng bị bàn, chậm rãi ngồi xuống. Nghỉ ngơi một lúc, Tống Thư Hàng bịt mũi nhìn vào đáy nồi, muốn xem rốt cuộc thì dược thủy thất bại của mình thành cái dạng gì mà tanh hôi đến thế. Trong nồi, nửa nồi dược thủy đã chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Sắc màu đen xỉ, trong suốt, mùi nồng gây mũi. Đen xỉ, quánh đặc trong suốt, có điều thối thoát. Tống Thư Hàng phỉ nổ. Ơ làm sao thế được? Đột nhiên như nhớ tới cái gì, hắn vội vã lấy cuốn sổ ghi lại đơn thuốc của dược sư ra xem. Nước thuốc quánh lại, màu đen, dạng trong suốt, mùi nồng. Đây là trạng thái mà dược sư dùng để hình dung thối thể dịch phiên bản đơn giản. Hình như rông rông cái thứ mình luyện ra nhỉ. Chương 29, chạy băng băng dưới tịch dương, ấy là thanh xuân đã mất của tôi. Thế nhưng lúc cuối khi thất bại mình toàn luyện bằng trực giác, không dựa theo đơn thuốc làm từng bước một mà. Thế cuối cùng mình thành công hay là thất bại đây? Tống Thư Hàng xoa cằm nhìn chằm chằm dược thủy một hồi lâu. Hay là, thử cái xem sao. Nói thế nào cũng là kết quả vất vả suốt hơn 3 tiếng rưỡi cơ mà. Do dự một lát, trong lòng hắn đã hạ quyết định. Sự chờ mong chứng thực tu chân có tồn tại áp đảo nỗi sợ hãi đối với dược thủy không rõ ràng này. Cùng lắm thì vào bệnh viện rửa ruột thôi. Đương nhiên, Tống Thư Hàng không phải là người lỗ mãng. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở giao diện gọi cho bạn cùng phòng Thổ Ba, chỉ cần có gì ngoài ý muốn thì hắn động ngón tay một cái là gọi cho Thổ Ba được ngay. Vốn định mở sẵn số điện thoại cấp cứu, thế nhưng hắn sợ mình không có sức để mà nói chuyện. Gọi cho người ta lại nói không ra lời thì cô nàng trực cấp cứu sẽ tưởng là đùa dai, ấy mới đúng là bi kịch. Cho nên gọi cho bạn cùng phòng thân thiết là tốt nhất, giả sử có gì không ổn, hắn chỉ cần gào lên thảm thiết là họ biết xảy ra chuyện rồi. Thử xem, một ngụm thôi chắc là không chết người đâu ha. Tống Thư Hàng thầm đủ. Cuối cùng hắn lấy thìa xúc một miếng lên, thổi nguội. Thảm quá đi, 45 loại dược liệu đó, cuối cùng còn có tầm 5 thìa thuốc hồ đặc thôi. 5 thìa thuốc này có khi giá trị phải trên 1 vạn đây chứ. Đây là dầu mè, đây là dầu mè. Thôi miên bản thân xong, hắn nhắm mắt, nín thở, nuốt thuốc xuống bụng. Bất ngờ làm sao, tuy thứ thuốc hồ này tanh hôi nhưng uống vào miệng lại ngan ngát mùi thuốc khó tả. Nhưng mà ngay sau đó, tiết hầu trào lên 2 loại cảm giác đau, rắc. Đây là cảm giác bỏng cháy không thể hình dung được, rõ ràng hắn uống vào là thuốc hồ thổi nguội, mà sau khi thuốc trôi xuống cổ lại như vừa mới nổ tung, tản ra nhiệt độ lớn vô cùng. Như thể muốn xé toạc yết hầu hắn ra vậy. Keo rồi, phải đi rửa ruột thật rồi. Một tay Thư Hàng ôm yết hầu, tay còn lại ấn vào phím gọi, chuẩn bị gọi điện cho Thổ Ba. Nhưng hắn chưa kịp động ngón tay thì cảm giác nổ tung trong yết hầu đã đột ngột biến mất. Nói đúng ra là nước thuốc đang bùng nổ đông chốc hóa thành một luồng nhiệt ấm áp, trượt từ yết hầu vào bụng hắn. Hắn chỉ cảm thấy nơi bụng ấm sực lên, thoải mái đến mức muốn bật lên tiếng rên rỉ. Nhưng mà đàn ông sần trai, rên rỉ ra tiếng thì buồn nôn đến mức nào. Thế là hắn phải cố kìm lại. Chưa dừng lại ở đó, lấy bụng của Tống Thư Hàng làm trung tâm, luồng nhờ ỉ hệ kia thông qua kinh mạch toàn thân lan tỏa khắp cả cơ thể hắn. Vốn dĩ ban đầu chỉ có vùng bụng là ấm áp thoải mái, đến giờ thì chỗ nào trên người cũng sảng khoái tới cực điểm. Rốt cuộc, Tống Thư Hàng không nhịn nữa, há miệng muốn rên lên một tiếng. Sướng quá, không nhịn được mà. Nhưng khi hắn há miệng ra thì lại thấy như miệng mình bị bịt kín chẳng thể thốt nên lời, một âm thanh cũng không phát ra được. Ấy thế mà đúng lúc đó hắn lại có cảm giác không xả không xong. Thế là hắn dồn lực, há mồm, muốn buộc phát âm thanh từ trong khoang bụng bật ra yết hầu. Nín mãi, nín hồi lâu. Bùng ba. Tiếng rõ là vang, đáng tiếc không phát ra từ miệng mà là từ cúc hoa. Hắn nín nửa ngày trời, cuối cùng đánh ra một cái rắm. May mà khí đằng dưới thông thì khí đằng trên cũng thoáng, Thư Hàng há miệng ở một cái thật to. Cái ở này như là phóng thích hết thể nhiệt lượng trong cơ thể hắn ra ngoài vậy. Phải biết rằng khi con người ta trưởng thành thì các loại độc tố sẽ tích lũy dần trong cơ thể, bởi thế người ta luôn cảm thấy trong lòng có một luồng hỏa khí tắc nghẽn, mỗi khi hô hấp yết hầu đều khô nóng. Nhưng giờ khắc này, khi Thư Hàng ở ra một cái thì cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như được gột rửa, mắt lạnh thông thoáng, sảng khoái tốt cùng. Mỗi nhịp thở đều như đang đứng trong rừng rậm buổi bình minh, không khí nhẹ nhàng mát lành tiến vào miệng mũi, dễ chịu đến tận tim gan. Theo cái ở này, nhiệt lượng mà dược lực mang tới trong cơ thể hắn hoàn toàn bùng nổ, xông đến mọi nơi trên người hắn, không ngừng trào dâng cuồn cuộn. Dược lực trong cơ thể vẫn cứ bùng nổ mãi. Truy hệ N được dịch tại. Người hắn bắt đầu ngứa, mọi mệnh tích tụ suốt 3 tiếng rưỡi luyện dược đã sớm tan thành mây khói. Thối thể dịch này, là thật. Tống Thư Hàng đã có thể khẳng định thứ nước thuốc đen xì mà mình uống vào ban nãy chính là thối thể dịch hàng thật giá thật, không còn nghi ngờ gì nữa. Sức mạnh vẫn tràn ngập toàn thân hắn, nhiệt lượng vẫn bùng nổ không ngừng, tràn lan mà còn chưa dừng lại, sắp khiến cho hắn nổ tung. Lúc này đột nhiên Tống Thư Hàng nhanh trí hắn. Hắn nhớ trong tiểu thuyết tiên hiệp, khi nhân vật chính uống thần dược xong sẽ luyện một bộ công pháp hoặc quyền pháp gì đó để hóa giải và tiêu hóa dược lực. Nhưng mà hắn có biết miếng quyền pháp nào đâu. Tuy rằng trước kia giáo viên tiểu học của hắn rảnh rỗi có dạy học sinh một tí thái cực quyền, cơ mà hắn chỉ nhớ lơ mơ mỗi mất câu một quả dưa hấu to, cắt thành hai nửa, cậu một nửa, tớ một nửa thôi. Hơn nữa Thư Hàng rất nghi ngờ phiên bản thái cực quyền của ông thầy dạy thể dục kiêm toán tiểu học đó, nói không chừng nó là thái cực quyền dạng gãy buộc chỉ của nhà xuất bản 20 nào đó cũng nên. Phải làm luồng dược lực này buộc ra ngoài, nếu không có khi sẽ bị nó ép nổ tan xác như tiểu thuyết tiên hiệp viết cũng nên. Nhìn thời tiết nắng gắt ngoài phòng, Tống Thư Hàng cảm thấy đây tuyệt đối không phải là ý kiến hay. Thế nhưng sức mạnh và tinh lực không ngừng cuộn trào bừng bừng trong cơ thể lại khiến hắn thấy không phát tiết thì không ổn. Cắn chặt răng, hắn chạy tới sân vận động trường. Chạy nhanh, chạy băng băng, trên đường đi, tốc độ của Tống Thư Hàng mỗi lúc một tăng. Càng chạy lại càng thoải mái, thậm chí hai chân dường như bay bổng lên khỏi mặt đất. Hắn phóng ra sân vận động với tốc độ gần như tên bắn. Thời tiết lúc này làm người ta nóng phát rồ. Cho dù là đám sinh viên thể lực sung mãn cũng đều chọn đi đánh bóng rổ, chứ chẳng ai cắm đầu chạy ở sân vận động dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Trên đường chạy rộng rãi chỉ có một mình Thư Hàng, hắn quên đi hết thảy, tăng tốc chạy điên cuồng như một con ngựa thoát khỏi chuồng. Tăng tốc nhanh hơn nữa. Cuối cùng, hắn cảm thấy như đôi chân đã chẳng còn chịu sự khống chế của chính mình. Mỗi lần đường chạy đến khúc cua, đều cảm thấy như đang bay lên. Không mất bao nhiêu sức lực, Tống Thư Hàng đã dùng tốc độ tên bay chạy nguyên 3 vòng, 900m. Thế mà thân thể không có một chút mệt mỏi. Ngược lại, luồng nhiệt lượng trong bụng thoát dần ra kéo theo thân thể nhẹ nhàng hơn, càng chạy lại càng sảng khoái. Tống Thư Hàng vận động kịch liệt, đến viên băng châu trên ngực cũng chẳng thể duy trì nhiệt độ cơ thể cho hắn nữa. Mồ hôi túa ra từ từng lỗ chân lông mau chóng làm cho áo quần hắn ướt đẫm. Thế nhưng, thật thoải mái. Mỗi giọt mồ hôi chảy ra đều làm cơ thể thêm phần nhẹ nhõm, mỗi hơi khí đục thở ra khỏi miệng trong lúc chạy đều khiến cơ thể thanh sạch hơn. Thối thể dịch. Đây không phải thứ thuốc giúp người ta uống vào rồi ngủ một giấc là tôi luyện được thân thể ngay. Mỗi nhà tu chân sau khi uống xong thối thể dịch đều phải có công pháp hỗ trợ để tiêu hóa nó. Làm vậy mới khiến cho thối thể dịch đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tống Thư Hàng không có quyền pháp hay công pháp ấy, biện pháp thích hợp nhất với hắn lúc này chỉ có chạy bộ, chạy điên cuồng. Một vòng rồi lại một vòng, Tống Thư Hàng chạy không biết mệt. Mới đầu hắn còn đếm xem mình đã chạy mấy vòng, nhưng lúc sau thì đã không còn cần phải đếm nữa. Bởi vì với trạng thái hiện tại, chỉ cần dược lực bùng nổ trong cơ thể còn đó thì Tống Thư Hàng cảm thấy mình có thể chạy quanh cả địa cầu. Cứ chạy từng vòng như thế, chạy đến lúc dược lực tan hết mới thôi. Nghĩ thế, Tống Thư Hàng cũng không biết mình đã chạy 30, 40 vòng, hay là còn nhiều hơn nữa. Rốt cuộc, hắn dừng lại. Cho dù chạy với tốc độ cao lâu như thế, nhưng hơi thở của hắn vẫn ổn định, chẳng hề mỏi mệt chút nào. May mà cảm giác bùng nổ không ngừng của dược lực trong cơ thể đã bình ổn lại. Phần dược lực còn sót lưu lại trong bụng hắn, bắt đầu cường hóa cơ thể hắn bằng một phương thức rất dịu dàng. Quần áo ướt đẫm, Thư Hàng dứt khoát cởi phát áo ra cầm ở trong tay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Chiều Vấn Đạo, Tịch Tử. Khá hỉ. Lúc này, ở tòa nhà B6 ký túc xá nữ sinh. Từ vị trí này vừa hay có thể thấy sân vận động của trường đại học. Ha ha ha, chị em qua mà xem. Thời tiết thế này mà có thằng hâm tập chạy dưới sân kia. Một cô nàng tóc ngắn ngang vai cười ầm lên mà nói. Lại là thằng nào làm bộ chơi trội để câu đám con gái ngốc nghếch à. Một cô nàng khác dáng người quyến rũ nằm sấp trên giường, quạt chiếc quạt nhỏ muốn xua đi cái nóng. Cô nàng thực sự quá nóng, trong đầu không khỏi nhớ tới bóng dáng một người. Nữ sinh tóc ngang vai cười ha hả. Nếu muốn chơi trội thì thằng chả thất bại thảm hại luôn. Trên đời làm gì có đứa con gái nào thấy kiểu con trai ngốc đó ngầu. Nói chứ Lục Phỉ nè, bà qua mà xem, hình như nhìn thằng chả quen quen, phải lớp mình không nhỉ? Để tôi xem thử. Cô nàng dáng người quyến rũ bò đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân vận động. Sau đó, cô bắt gặp đúng khoảnh khắc thanh niên kia dừng lại, cởi áo vắt trên tay, lưng rộng eo thon, cơ bắp rõ ràng, ngập tràn sức mạnh đang chờ bộc phát. Cô nàng tóc ngang vai cười hì hì. Ồ, không thời áo thì không nhìn ra anh chàng này có dáng người đẹp thật. Chỉ với thân thể cơ bắp rắn chắc kia, không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu em gái ngây thơ. Lớp mình đấy nữ sinh quyến rũ mở to hai mắt nhìn mãi, cô nàng còn vừa nhớ nhung người ta cơ mà. Dáng người đẹp quá đi, đàn ông quá đi. Hơn nữa trên người cậu ấy còn có cảm giác mát lạnh, hay là thừa dịp những đứa con gái khác còn chưa biết được điểm tốt của cậu ấy, mình ra tay luôn nhỉ. Tống Thư Hàng nhìn áo mình thì phát hiện ra trên đó không chỉ có mồ hôi mà còn có rất nhiều tạp chất màu đen, đây là tạp chất thối thể bị bài tiết ra cùng với mồ hôi. Tống Thư Hàng túi đầu nhìn thân thể mình, quả nhiên trên người cũng dính một chút tạp chất đen xì hoặc tạp chất ở dạng hạt nhỏ li ti. Thối thể, không chỉ tăng cường sức mạnh của cơ thể, quan trọng hơn chính là rèn luyện thân thể và loại trừ tạp chất. Sau đó, hắn duỗi tay sờ bụng mình. Không ngờ lại thấy cơ bụng đã lâu không gặp. Đã chừng một năm dưới nay hắn không thấy chúng nó rồi, bởi vì hồi cấp 3 ôn thi đại học thiếu rèn luyện nên cơ bụng của hắn biến mất tiêu, thay vào đó là một chút mỡ thừa. Ấy thế mà bây giờ chỉ chạy có vài vòng, cơ bụng lại mọc ra một lần nữa. Trừ điểm đó, những bệnh vặt trên cơ thể hắn đều khỏi hẳn, tỉ như bả vai ngâm ngẩm đau vì sử dụng máy tính thường xuyên, tỉ như xương cổ thành bệnh vì ngồi quá nhiều, tất cả đều bay biến sạch sẽ. Chưa hết, Thư Hàng thấy trước mắt mình rõ nét hẳn lên. Vốn mắt hắn bị cận nhẹ, nguyên nhân cũng là vì mỏi mắt quá độ khi ôn thi đại học, thế mà lúc này bệnh mắt đã không chữa mà tự khỏi rồi. Thậm chí thị lực của hắn còn tăng lên rất nhiều. Chỉ cần tập trung tinh thần lực, hắn có thể thấy được cái chân trên thi thể con ruồi ở hàng rào sân vận động cách đó những 10 mét. Bình tĩnh. Xem thử các phương diện khác đã. Cường độ thân thể và sức chịu đựng đều tăng lên rõ rệt, để xem sức lực thế nào. Tống Thư Hàng cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Trên thực tế thì trong lòng hắn đã sớm không thể bình tĩnh được nữa. Trạng thái của hắn lúc này như thể đang say rượu vậy, não bộ thì liều chết cố gắng trấn tĩnh nhưng thân thể lại rất thành thật thể hiện sự phấn khích của mình. Hắn nắm chặt tay, chỉ cảm thấy trên hai tay có luồng sức mạnh vô cùng không có chỗ phát tiết, khiến cho lòng hắn dấy lên xúc động muốn xé xác cả hùm eo. Hắn liếc mắt về khu tập tạ, nơi đó đặt hai loại tạ khác nhau. Tạ dùng trong trường học, loại dành cho nam nặng 5kg, cho nữ là 4kg. Tống Thư Hàng tiến đến nhặt quả tạ to lên, ước lượng trên tay, muốn thử xem lực cánh tay của mình hiện tại thế nào. Thế nhưng ngay khi nhặt quả tạ lên thì hắn đã sửng sốt đây chắc chắn là tạ chứ không phải bóng rổ hay bóng đá đó chứ. Sức mạnh tăng lên, vô cùng rõ ràng. Lúc này Tống Thư Hàng thực sự muốn ném quả tạ này đi xem mình ném được bao xa, thế nhưng hắn kìm nén cái ham muốn ấy lại. Trời biết mình ném được bao xa, lỡ may gây họa thì chết bỏ. Vì một ngụm thuốc, thậm chí không chừng còn là bán thành phẩm hoặc sản phẩm thất bại mà thân thể đã được cường hóa đến mức này. Nếu mà uống hết thối thể dịch hoàn chỉnh, có khi nào biến thành đại lực sĩ có thể cho ngựa chạy trên tay, dùng răng kéo máy bay luôn không nhỉ? Mở cửa ký túc xá, hắn đi đến phòng bếp, nhìn thứ nước thuốc trong nồi nấu lẩu. Thối thể dịch, thuốc đúng như tên, thực sự là thối thể dịch mà. Ngay hôm ấy, người đàn ông tên Tống Thư Hàng, thật sự quỷ dạp. Sau khi vào nhóm Cửu Châu số 1, Thiên Kiếp, Linh Quỷ, Băng Châu, sức mạnh kỳ lạ của Vũ Nhu Tử và dược liệu thần kỳ mà cô gửi tới, hết thảy đánh ầm ầm vào thế giới quan của Tống Thư Hàng. Mà thối thể dịch bản đơn giản hóa trong tay đã tung cho thế giới quan của hắn một đòn chí mạng. Ngày 4 tháng 6 năm 2019. Hôm ấy, thế giới quan mà Tống Thư Hàng dùng khoảng 18 năm để xây dựng nên ầm ầm sụp đổ, đổ tan cảnh sạch bách, không để lại cho hắn tí mảnh vụn nào. Thế giới quan của một con người thành lập nên thật không dễ dàng, vậy mà phá nát lại đơn giản như thế đó. Mà thôi, cái thứ như thế giới quan này nát thì cứ nát đi. Nát rồi nhìn thế giới mới càng thêm chân thực. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Lúc này đây, thần kinh thép của hắn phát huy tác dụng. Đầu tiên, hắn thu dọn sạch sẽ thối thể dịch còn sót lại trong nồi, không lưu lại chút dấu vết nào. Tạm thời hắn không dám uống thứ này nữa. Sau đó, Tống Thư Hàng đi tắm một cái. Lúc tắm hắn còn phát hiện mình trắng da kha khá. Làn da này trắng hồng rạng rỡ, mịn màng khỏe mạnh, còn mướt hơn cả da rẻ con gái. Má ơi, tí nữa đám bạn cùng phòng đi chơi về thấy mình trắng bóc da chỉ trong có một buổi chiều, phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói mình bôi kem dưỡng da tắm trắng loại mới à? Được rồi, vụ này không quan trọng lắm. Quan trọng là đám người trong nhóm Cửu Châu số 1 đều là nhà tu chân chính a. Quả nhiên, mình không tài nào bình tĩnh cho nổi. Làm sao mà hắn bình tĩnh được? Cho dù là ai gặp tình huống này cũng không hơn gì hắn đâu đúng không? Một nhóm chat bị mình coi là trại tâm thần tập trung đám trẻ trâu dở hơi nghiện tiên hiệp, đột nhiên vèo một cái, cả nhóm biến thành nhà tu chân thật đến không thể thật hơn, cao xa vời vợi. Vụ này còn kích thích hơn chúng số 5 triệu ấy chứ. So với tu chân, 5 triệu còn không bằng một cái lông chân. hai dương dược liệu Vũ Nhu Tử cho hắn còn đắt xa so với cái giá đó. Tiếp theo phải làm thế nào giờ? Biết rằng trên thế giới thật sự có tu chân, có các loại dược liệu thần kỳ, có linh đan diệu dược, còn biết nhóm Cửu Châu số 1 tồn tại. Tống Thư Hàng tự hỏi, giờ mình phải làm gì đây? Hắn đến trước máy tính, đăng nhập tài khoản chat. Hít sâu một hơi, con trỏ lướt qua nhóm Cửu Châu số 1 trong cửa sổ chat. Con người không biết sợ hãi, chỉ khi biết nhiều hiểu nhiều mới sinh lòng e sợ. Con trỏ dừng lại trên ỷ cồn nhóm Cửu Châu số 1 lần này cờ lạch vào đây đã khác hẳn so với lần trước rồi. Giờ phút này, cánh cửa thoát ly khỏi thế giới con người phàm tục đang ở ngay dưới ngón tay hắn, ngay trên màn hình máy tính này đây. Hắn có hai lựa chọn. Làm một người bình thường sống một cuộc đời bình thường. Hay là dung nhập và tiếp xúc với các tu sĩ trong nhóm Cửu Châu số 1, hòa nhập thế giới của họ, trở thành một tu sĩ, bước lên con đường tu chân nguy hiểm ngập tràn. Tu chân có nguy hiểm. Chưa nói tới cái khác, ít nhất là có thiên kiếp rồi kia. Lôi kiếp giáng xuống Tô Thị A Thập Lục ở thành phố Hát khủng khiếp như thế, mà chỉ là lôi kiếp hậu thiên tam phẩm thôi đấy. Tô Thị A Thập Lục có tiền bối A Thất bảo vệ bên cạnh mà vẫn độ kiếp thất bại, bị thương nặng. Nếu không có tiền bối Tô Thị A Thất ở đó thì không biết sống chết thế nào. Mà bản thân Tống Thư Hàng không có tiền bối lợi hại như thế, giả như hắn gặp lôi kiếp kinh dị như vậy thì nói không chừng còn bị đánh cho xương cốt cũng thành cho. Tống Thư Hàng do dự một giây. Sau đó hắn ra sức nhấn vào ỷ cồn của nhóm Cửu Châu số 1. 3. Triều vấn đạo, tịch tử khả hỷ, đạo ở đây nghĩa là đạo lý, bài học. Ý nghĩa là sáng chỉ cần học được đạo lý, tôi có chết cũng đồng ý. Chương 31, Bắc Hà tán nhân đau thấu ruột gan. Cho dù trên đường tu hành gặp phải lòi kiếp khủng bố như Tô Thị A Thập Lục thì đã sao? Dù cho gặp phải kiếp nạn lớn hơn nữa thì thế nào? Đáp án còn cần phải nói à? Dù gặp phải vô số hiểm nguy, gánh chịu bao nhiêu kiếp nạn đi nữa, dù có thể gặp phải nguy hiểm thân tử đạo tiêu bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, cuộc sống bình thường của người phàm há có thể sánh được với cuộc đời vĩ đại phóng khoáng kia. Đã sớm nói rõ sống chết có mệnh, vậy thì đã sao? Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trừ phi là những kẻ chỉ biết ăn no chờ chết, hoặc là kẻ gan nhỏ như chuột, bằng không thì ai lại bỏ qua cơ hội như thế. Đúng lúc trên nhóm Cửu Châu số 1 có người đang nói chuyện. Là Vũ Nhu Tử đang kể lại những chuyện gặp phải ở thành phố Di cho Bắc Hà tán nhân nghe, nói cô ấy gặp gỡ Tống tiền bối thế nào, tìm được quỷ đăng tự ra sao, bắt linh quỷ kiểu gì. Lúc nhìn thấy Vũ Nhu Tử đang online, trong lòng Tống Thư Hàng đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngón tay của hắn gõ liên tục trên bàn phím. Gửi đi dòng chat đầu tiên của mình ở trong nhóm Cửu Châu số 1. Thư Sơn áp lực đại. Chào các tiền bối. Chỉ là một câu chào hỏi bình thường, bất quá thân là một người mới, mở đầu như thế là được rồi nhỉ. Linh Diệp đảo Vũ Nhu Tử. Là vị tiền bối nào đang online vậy? Xin chào tiền bối. Cô nàng Vũ Nhu Tử này đúng lúc cũng đang online, đối với cô mà nói, phàm là người ở trong nhóm thì ngoại trừ Tô Thị A Thập Lục ra thì ai cũng là tiền bối hết. Ê. Thư Sơn áp lực đại. Bắc Hà tán nhân có chút ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ hơn 10 ngày trước, chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân bất cẩn thêm nhầm một phàm nhân. Nhưng đối phương vẫn luôn không trồi lên nói chuyện, Bắc Hà tán nhân thiếu chút nữa đã quên mất trong nhóm vẫn còn một người như thế. Vốn dĩ còn nghĩ đối phương sẽ ô út khỏi nhóm này sớm thôi bởi vì đối với người bình thường không biết người trong nhóm chỉ toàn tu chân giả thế này, chỉ xem nội dung chat thôi nhất định sẽ cho rằng mình vào nhầm một nhóm có bệnh thần kinh, sau đó sẽ quyết đoán ô út khỏi nhóm ngay. Không ngờ lâu như thế mà Thư Sơn áp lực đại này vẫn còn ở lại trong nhóm. Hơn nữa vừa mới mở miệng đã gọi người khác là tiền bối, lẽ nào người này đã phát hiện sự đặc biệt trong nhóm rồi sao? Thư Sơn áp lực đại. Xin chào Bắc Hà tiền bối. Vũ Nhu Tử, cảm ơn hai dương dược liệu của cô. Ôi ôi ôi! Là Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử lập tức phản ứng lại, vui vẻ đáp lời. Cô vẫn không tìm được vị tiền bối nào có tên tục ra là Tống Thư Hàng ở trong nhóm cả. Không ngờ hôm nay Tống tiền bối cư nhiên lại online. Thư Sơn áp lực đại. Vũ Nhu Tử, cô gọi tôi là Thư Hàng là được rồi. Tôi chỉ là người thường bị Hoàng Sơn chân quân vô tình thêm nhầm vào nhóm thôi. Lại nói lý do tôi bị thêm nhầm vào chính là vì tài khoản của tôi và cô chỉ khác nhau có một số thôi. Hoàng Sơn chân quân vốn định thêm cô, nhưng nào ngờ lại thêm nhầm tôi vào. À, Tống tiền bối nói thế thì ta mới để ý, hóa ra ID của chúng ta chỉ khác nhau có một số thôi. Chúng ta thật sự rất có duyên đó. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Xem ra cô nàng này nhất thời không đổi được cái xưng hô Tống tiền bối rồi. Bắc Hà tán nhân xem tới đây là hiểu ra, vị tiền bối Tống Thư Hàng tốt bụng trong nhóm mà Vũ Nhu Tử vô tình gặp được lúc ở Giang Nam chính là Thư Sơn áp lực đại này. Cũng có thể hiểu được vì sao đối phương vừa nói chuyện lại gọi mọi người là tiền bối. Thư Hàng tiểu hữu, nếu như ngươi bắt đầu trò chuyện ở trong nhóm, chứng tỏ ngươi đã nhìn ra thứ gì từ chỗ Vũ Nhu tử rồi đúng không? Bắc Hà tán nhân lại gửi kèm theo một cái ý cồn mỉm cười. Khả năng gieo quẻ của Hoàng Sơn Chân Quân có vẻ khá lợi hại đấy, giỏi hơn tên tiện nhân đồng quái tiên sư kia nhiều lắm. Vị tiểu hữu này quả nhiên là có duyên với người ở trong nhóm. Bất quá lúc trước tại sao Hoàng Sơn Chân Quân không chịu nói kết quả quẻ bói ra nhỉ? Linh Diệp đảo Vũ Nhu tử. Tống tiền bối có thể nhìn ra điều gì từ chỗ ta chứ? Thư Sơn áp lực đại. Nếu nói ra thì quả thật có liên quan khá lớn với Vũ Nhu tử, trong lúc giúp cô ấy tìm kiếm Quỷ Đăng tự, tôi quả thật cảm giác được cô ấy khác hẳn với người bình thường. Nhưng quan trọng nhất là hai dương dược liệu dùng để luyện chế thối thể dịch phiên bản đơn giản hóa mà cô ấy gửi đến hôm nay, vừa rồi tôi đã thử một lần dựa theo đơn thuốc của dược sư. Vừa mới uống thử một ngụm nước thuốc. Ồ, chẳng lẽ ngươi luyện chế thối thể dịch thành công rồi? Bắc Hà tán nhân nói với vẻ kinh ngạc. Một phàm nhân bình thường, nhận được dược liệu mà Vũ Nhu tử đưa cho, sau đó dưới tình huống không có ai hướng dẫn, chỉ dựa theo đơn thuốc của thối thể dịch thôi mà có thể luyện chế thành công. Từ khi nào mà luyện đan trở nên dễ dàng như thế? Hay là trên người Tống Thư Hàng này có được vận may khủng bố nào đó cho nên vận khí nghịch thiên? Vận may là chuyện huyền ảo khó mà nói rõ, nhưng mọi người không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Bắc Hà tán nhân có quen một kẻ có được khí vận nghịch thiên, kẻ kia không cần làm gì cả, mỗi khi hết tiền thì chỉ cần đi ra ngoài dạo một vòng thôi là có thể nhặt tiền đến mọi tay. Ra ngoài một vòng thôi đã kiếm đủ cho hắn tiêu đến mấy ngày. Chỉ tiếc rằng rõ ràng có được khí vận mạnh mẽ dường ấy, nhưng lại không có chút thiên phú tu luyện nào. Bằng không tiểu gì Bắc Hà tán nhân cũng sẽ thu hắn làm đệ tử. Vũ Nhu tử cũng kinh ngạc nói. Tống tiền bối, dược liệu của ta hẳn là chưa hôm nay mới chuyển đến nơi thôi mà. Tính ra thì nhiều nhất chỉ đủ thời gian luyện ra được một lò đan dược mà thôi. Chẳng lẽ tiền bối ngươi làm một lần là thành công luôn? Tôi cũng không biết mình thành công hay thất bại nữa. Tuy rằng tiến hành từng bước dựa trên thứ tự của đơn thuốc, nhưng đến loại dược liệu thứ 40 thì có chút chuyện ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng lại nói tiếp. Cuối cùng tôi chỉ có được chừng 5 muỗng nhỏ thối thể dịch thôi, tôi dùng thử một chút, thân thể được mạnh lên rất nhiều. Tư thị lực, sức mạnh thân thể, sức chịu đựng hay khí lực, toàn bộ đều được mạnh lên. Có những điểm đó thì quả thật chứng minh ngươi đã luyện chế thành công rồi. Dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn đi chăng nữa thì nhiều nhất cũng chỉ là phẩm chất của thối thể dịch giảm đi một chút mà thôi. Bắc Hà tán nhân khẳng định, thối thể dịch là nước thuốc căn bản nhất, kháng tính rất thấp. Cho nên nó khác với những đan dược phẩm chất cao khác, yêu cầu đối với phẩm chất của nó không cao lắm. Dù cho thứ luyện chế ra có phẩm chất tương đối thấp đi nữa cũng không sao, dùng nhiều thêm một chút cũng có thể sinh ra hiệu quả y hệt. Đây chính là một trong số các lý do dù hiệu quả của thối thể dịch bản đơn giản hóa của dược sư chỉ bằng một nửa so với bản cũ, nhưng vẫn được mọi người ở trong nhóm khẳng định. Nếu như là đan dược phẩm chất cao, phẩm chất kém một chút thì hiệu quả sẽ khác rõ rệt, hơn nữa cũng không thể dùng số lượng nhiều để tích lũy dược lực được. Đan dược càng phẩm chất cao thì kháng tính lại càng mạnh. Đan dược phẩm chất kém một bậc thì cần dùng hơn cả 100 viên để bù vào. Dùng càng nhiều thì dược kháng tính lại càng mạnh. Dần ra sẽ khiến loại đan dược phẩm chất cao này không còn hiệu quả đối với tu luyện giả nữa. Nói ra thì thật sự ta càng muốn biết Thư Hàng tiểu hữu ngươi luyện ra được mấy lò thối thể dịch. Thành công mấy lần? Bắc Hà tán nhân tò mò hỏi thử. Mấy lò ấy à? Hẳn là chỉ có một lò thôi. Bởi vì ta chỉ có một cái bếp điện từ mà thôi. Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Hắn còn chưa gửi lên thì Vũ Nhu tử đã nói trước. Chắc là Tống tiền bối chỉ mới luyện chế có một lần mà thôi. Bởi vì lúc dược liệu của ta gửi đến đấy tới giờ chỉ mới có 5-6 giờ mà thôi. Một lần, ngay lần đầu tiên đã thành công. Bắc Hà tán nhân đột nhiên cảm giác đầu gối của mình muốn nhũn ra, thật muốn quỳ xuống khóc to. Hắn là tán nhân, lúc vừa bắt đầu tu luyện toàn bộ chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Năm đó khi hắn luyện chế thối thể dịch thì thất bại bao nhiêu lần nhỉ? Căn bản đã chẳng thể nào nhớ rõ được. Tóm lại là hắn thất bại rất nhiều lần, thất bại tới mức táng ra bại sản mới có thể mò mẫm ra được cách luyện chế thối thể dịch. Tuy rằng lúc ấy thứ hắn luyện chế là thối thể dịch bản cũ, nhưng thật sự là người so với người tức chết người mà. Lại nói, bếp điện từ kia là cái gì? Lò luyện đan kiểu mới à? Chẳng lẽ nha đầu Vũ Nhu tử kia còn tặng một cái lò đan luyện đan cho Tống Thư Hàng tiểu hữu? Chẳng lẽ là do lò luyện đan kiểu mới này có thể gia tăng xác suất thành công? Nghĩ tới đây, Bắc Hà tán nhân thử hỏi. Thư Hàng tiểu hữu, lẽ nào bếp điện từ mà ngươi nói khi nãy là lò luyện đan kiểu mới à? Hả? Có loại lò luyện đan như thế à? Vũ Nhu tử nghi hoặc hỏi. Lúc nhìn thấy Vũ Nhu tử hỏi theo, Bắc Hà tán nhân cảm thấy ruột gan mình ẩn ẩn nhói lên, sao hắn lại có dự cảm là câu trả lời tiếp theo của Tống Thư Hàng sẽ khiến giọt nước mắt của hắn chảy ngược thế này. Tống Thư Hàng nhìn bếp điện từ nằm trong bếp, ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím. Không phải, là bếp điện từ gia dụng do một công ty tên Uy Trấn sản xuất. Chương 32, Tán Tu và Môn Phái. Bếp điện từ chứ không phải lò luyện đan à? Là cái bếp điện từ dùng để nấu ăn ấy hả? Bác Hà Tán Nhân cảm giác huyết áp của mình đang tăng cao. Tống Thư Hàng ngượng ngùng trả lời.
Đúng vậy.
Ha ha, không hổ là Tống Tiền Bối.
Vũ Nhu Tử nói.
Vậy lò đan thì sao?
Ngươi dùng lò đan gì?
Bác Hà Tán Nhân lại hỏi tiếp.
Ách, nếu như nhất định phải nói là lò luyện đan thì chắc là nồi lầu đấy.
Tống Thư Hàng cảm giác có chút xấu hổ. Chẳng giống phong cách tiên hiệp chút nào, khiến hắn cảm thấy có phần xấu hổ.
Nồi lầu?
Là loại lò luyện đan kiểu gì thế?
Không.
Đợi đã.
Ngươi đừng có nói với ta, cái nồi lầu đấy chính là cái loại nồi dùng để ăn lẩu nhé.
Bác Hà Tán Nhân dùng sức gõ mấy chữ.
Ừ, đúng là cái đó.
Tống Thư Hàng trả lời.
Bác Hà Tán Nhân chỉ còn một chuỗi câm nín tuyệt đối.
Bác Hà Tán Nhân cảm thấy kinh nghiệm luyện đan của mình bao năm nay quả nhiên uổng phí.
Người ta lần đầu tiên luyện đan, dùng bếp điện từ với nồi lẩu thôi cũng có thể luyện ra được thối thể dịch, còn hắn hiện tại luyện 10 lò còn phải thất bại 1-2 lò đây.
Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng hỏi.
Ta có thể chửi tục một tiếng không?
Mẹ kiếp!
Cùng Đao Tam Lãng đã mắng trước một bước.
Mẹ kiếp!
Đồng Quái Tiên Sư nối gót sát theo sau.
Mẹ kiếp!
Túy Nguyệt Cư Sĩ giữ nguyên đội hình.
Nói tới Túy Nguyệt Cư Sĩ, dường như cũng là một hai đi thường xuyên xuất hiện trong nhóm, hắn chắc là một vị tiền bối thường xuyên hoạt động. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần Tống Thư Hàng nhìn thấy hắn nói chuyện luôn cảm giác nhìn thật quen mắt, nhưng quay đầu một cái đã quên bén hắn là ai.
Khốn kiếp! Ba người các ngươi đều mắng xong rồi, ta mắng cái quỷ gì nữa đây?
Bác Hà Tán Nhân buồn bực nói.
Xem tuyệt chiêu của ta đây, Dược Sư, tới lúc ngươi ra trận rồi, Dược Sư Minh.
Đây.
Dược Sư trồi lên, hắn vẫn luôn im lặng xem nhật ký chat.
Một hồi sau, hắn cứ viết viết lại xóa xóa một lúc mới gõ ra được một câu.
Tiểu hữu, có thể tả lại quá trình ngươi luyện dược không?
Đặc biệt là lúc ngoài ý muốn khi cho loại dược liệu thứ 40 mà ngươi nói đấy.
Hai mắt của Vũ Nhu Tử sáng lên.
Ồ, Tống Tiền Bối, bước này ta cũng đặc biệt muốn biết, ta đã thất bại ở bước này mấy lần rồi.
Có Vũ Nhu Tử ở đây, Tống Thư Hàng dễ dàng gia nhập vào cuộc trò chuyện của nhóm Cửu Châu số 1, không có chút khó khăn gì.
Đương nhiên, đây cũng có một phần là do hắn đã im lặng theo dõi hơn 10 ngày nay, cũng đã biết rõ tính cách của mấy người trong nhóm.
Không thành vấn đề, tôi sẽ tả sơ lại một chút.
Tống Thư Hàng nói,
đầu tiên là tôi cho nhân sâm sắc miếng vào, sau đó thêm một cá nước.
Đợi đã, thêm nước.
Tốc độ gõ chữ của dược sư bạo tăng, hỏi.
Tại sao phải thêm nước?
Bởi vì nếu như không thêm nước, nhân sâm cho vào nồi sẽ cháy mất thì sao?
Tống Thư Hàng đáp, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên mấy người trong nhóm luyện chế thối thể dịch không cần cho thêm nước.
Ồ, cũng đúng.
Ngươi dùng là bếp điện từ với nồi lẩu.
Bác Hà Tán Nhân cảm thán, vì sao sau khi biết được chân tướng thì ta lại cảm giác ruột gan càng đau hơn thế này?
Dược sư yên lặng gật đầu.
Có đạo lý.
Ngươi nói tiếp đi. Đầu tiên cho thêm nước chắc sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn về sau.
Theo Tống Thư Hàng bắt đầu miêu tả, trong đầu của mấy vị tiền bối trong nhóm đều xuất hiện hình ảnh thế này.
Một vị nam tử khí chất nho sinh tên TS, ngồi ngay ngắn bên cạnh bếp điện tử, bên trên để một nồi lẩu, lại nghiêm túc cho dược liệu của thối thể dịch vào, bắt đầu luyện chế nước thuốc.
Tại sao cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy nhỉ?
Vì cái quần gì luyện đan lại có thể liên quan đến bếp điện tử và nồi lẩu kia chứ?
Tống Thư Hàng thì không nghĩ nhiều như thế. Hắn kể sơ qua quá trình luyện đan của mình, cũng kèm theo kinh nghiệm đối với độ lửa và thời gian của mình vào. Đồng thời cũng kể lại một số vấn đề và cơ hội mà mình gặp phải trong lúc luyện chế thối thể dịch.
Nghe những gì Tống Thư Hàng miêu tả, thấy hắn từng chút phân tích ra đơn thuốc mà mình đã cải biên, dược sư cảm giác vui mừng sâu sắc, khiến hắn có một loại cảm giác như cao sơn lưu thủy gặp chi âm.
Mãi cho đến lúc thêm loại dược liệu thứ 40 thì thối thể dịch trong nồi đột nhiên phát ra mùi tanh và khét. Số lượng dược thủy trong nồi nhanh chóng bốc hơi.
Chớp mắt một cái chỉ còn lại chừng 1/5 mà thôi.
Tống Thư Hàng trả lời.
Lúc tới đây, tôi không hiểu lý do là gì.
Chỉ có thể suy đoán đây là một loại thuốc dẫn nào đó.
Ta cũng gặp phải tình huống như thế, sau đó dược thủy sẽ bốc hơi khô cạn rất nhanh.
Vũ Nhu Tử kêu lên.
Bản Thiên Sư cũng như thế.
Đồng Quái Tiên Sư gật đầu nói.
Bọn họ cũng không phải luyện đan sư, bất quá thân là tu luyện giả. Luyện chế một số đan dược cấp thấp bình thường cũng không thành vấn đề.
Bởi vì vị dược liệu đó chính là thuốc dẫn, vừa mới cho vào đã đại biểu cho công đoạn chiết xuất cuối cùng đã bắt đầu.
Mà khi các ngươi mới bắt đầu luyện dược, không nắm chuẩn hỏa hậu và thời gian.
Vừa cho loại thuốc dẫn thứ 40 vào thì sẽ tạo thành loại tình trạng này.
Muốn không bị thì chỉ có thể mày mò lấy kinh nghiệm, không có đường tắt.
Dược sư trả lời.
Đồng dạng, nếu như xảy ra tình huống thế này thì chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và nhãn lực để giải quyết. Tống thư hàng tiểu hữu, ngươi làm cách nào để vượt qua cửa này? Dược sư tò mò hỏi. Tôi thấy dược thủy bị bốc hơi nhanh quá, nên trước tiên cho thêm một ca nước, hy vọng có thể giảm bớt tốc độ bốc hơi. Tống thư hàng nhớ lại rồi nói. Lại thêm nước à? Ừm. Có lẽ đó cũng là một cách giảm bớt không tệ. Sau đó thì sao? Thêm nước cũng chỉ có thể giảm bớt, chỉ trị được ngọn, không trị được gốc. Dược sư hỏi, đồng thời trong lòng hắn lại cân nhắc đến tính thực dụng của việc cho thêm nước, bất quá hắn lại nghĩ nhiều hơn. Nếu như gặp phải tình huống thế này, đổi nước thành một số dược thủy đặc chế khác thì có thể còn giúp giảm bớt tốc độ bốc hơi của dược thủy nhiều hơn nữa. Sau đó tôi dứt khoát bỏ hết 4 loại dược liệu cuối cùng vào một lúc luôn, lại chỉnh nhiệt độ lớn để nấu. Cuối cùng nắp nồi bị bắn văng ra, nửa nồi thối thể dịch sau cùng còn lại chừng 5 muỗng. Tống thư hàng trả lời. 5 muỗng, nếu như muỗng ngươi dùng không phải loại muỗng cho trẻ em thì 5 muỗng này đã là rất nhiều rồi. Bác Hà tán nhân thở dài bình thường, mỗi lần luyện chế thối thể dịch thì sau cùng chỉ còn được chừng 3 muỗng là nhiều. Dược hiệu so với trước kia thì sao? Ồ, ta quên mất đây là lần đầu tiên ngươi luyện thối thể dịch. Dược sư buồn bực nói. Để ta luyện chế dựa theo cách ngươi nói một lần cái đã. Đợi sau khi có kết quả thì ta sẽ phát biểu ý kiến của mình. Nói xong thì dược sư lập tức ố út. Ha ha, ở phương diện luyện dược này, dược sư huynh vẫn cứ nóng vội như thế. Đợi sau khi hắn luyện chế xong rồi, nếu giống như hắn đã nói, cách luyện chế của ngươi có thể luyện ra được thối thể dịch bản đơn giản hóa thì đám người sau này dùng cách của ngươi để luyện dược sẽ nợ ngươi một phần nhân tình rồi. Phần nhân tình này, đối với ngươi mà nói quả thật là chuyện tốt không thể tả. Bác Hà tán nhân gửi lên một ý cồn tươi cười. Tống thư hàng đã chịu nói chuyện trong nhóm, vậy thì đại biểu cho hắn muốn tiếp xúc với tu chân. Thực tế thì từ sau khi hắn luyện chế và dùng thối thể dịch xong thì hắn cũng có thể xem như đã bước một chân vào thế giới tu chân rồi. Vậy thì thư hàng tiểu hữu, hoan nên ngươi gia nhập nhóm Cửu Châu số 1. Bác Hà tán nhân nói. Vốn mấy chuyện này nên là chủ nhóm Hoàng Sơn Trần Quân giải thích với ngươi mới đúng, dù sao thì cũng là do hắn thêm ngươi vào, cũng vì có duyên với hắn nên mới giữ ngươi lại. Bất quá hôm nay con đại yêu khuyển nhà hắn lại nổi giận. Cho nên để ta giúp hắn vậy. Con đại yêu khuyển nhà Hoàng Sơn Chân Quân có vẻ rất có cá tính nhỉ. Tống thư hàng nghĩ thầm trong lòng. Nếu như ngươi đã lựa chọn bước vào con đường tu hành thì có một số việc ta phải nói rõ cho ngươi biết trước. Con đường tu hành này cũng không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu. Trên đường có vô số kiếp nạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải tai ương ngập đầu. Tôi cũng biết đại khái, trận lôi kiếp ở thành phố Hát hôm trước tôi cũng thấy qua. Tống thư hàng đáp. Vũ Nhu Tử lại giải thích thêm. Tống tiền bối ở khá gần thành phố Hát và thành phố Di. Ngay cả lôi kiếp của A Thập Lục ngươi cũng biết, xem ra từ khi vào nhóm tới nay ngươi vẫn luôn chú ý dõi theo chúng ta đúng không? Bác Hà tán nhân trêu ghẹo. Ha ha. Tống thư hàng xấu hổ cười gượng. Hắn không thể nói mình mới đầu vẫn xem mọi người trong nhóm là một đám mắc bệnh ảo tưởng, mỗi ngày lấy họ mua vui được. Nếu như ngươi đã chuẩn bị tâm lý xong rồi thì ta cũng nói thẳng vào chủ đề chính đi vậy. Bác Hà tán nhân tiếp tục nói. Nếu như thư hàng ở lại nhóm này, hiển nhiên là muốn tìm hiểu phương pháp tu chân từ chỗ chúng ta rồi. Như vậy, dựa theo truyền thống của nhóm Cửu Châu số 1 chúng ta, bây giờ ngươi có 2 lựa chọn. Tán tu, hoặc là gia nhập môn phái của một vị tiền bối nào đó trong nhóm. Nhóm Cửu Châu số 1 thêm vào nhiều người như vậy, tự nhiên có cách xử lý riêng của mình. Bất quá, người mới toanh như Tống thư hàng, không biết chút xíu nào về tu luyện thế này thật đúng là người đầu tiên. Chương 33, tu chân, chính tại dưới đầu ngón tay. Vũ Nhu Tử lập tức kêu to. Tống tiền bối gia nhập Linh Diệp Đảo của chúng ta đi, Linh Diệp Đảo chúng ta nhiều tài nguyên, công pháp cường đại, hơn nữa lại có ta ở đây, có thể bảo kê cho tiền bối. Vũ Nhu Tử đừng ngắt lời, để cho ta nói xong đã. Bác Hà tán nhân nói. Vũ Nhu Tử ngượng ngùng rụt lại. Hai bên có gì khác nhau sao? Tống thư hàng hỏi dò. Bác Hà tán nhân. Hai bên đều có chỗ tốt và chỗ xấu. Nhưng tóm lại, ưu thế của môn phái lớn hơn nhiều so với tán tu. Cho nên, trước tiên nói tới việc gia nhập môn phái đi. Nếu như gia nhập môn phái thì sẽ có sư phụ chuyên môn chỉ dạy cho ngươi tu luyện, truyền thụ kinh nghiệm, theo dõi sát sao miễn cho ngươi gặp phải sai lầm khi tu luyện, có thể bớt được rất nhiều thời gian. Hơn nữa, chỉ cần ngươi có thiên phú, đủ chăm chỉ, tài nguyên, công pháp, động thiên tu luyện cũng sẽ không ít. So ra, nếu chọn cái này thì thích hợp với người toàn tâm toàn ý tu luyện. Thế nhưng, nếu như gia nhập môn phái thì ngươi phải tuân thủ môn quy. Đóng góp cho môn phái, chung quy ngươi nhận được nhiều tài nguyên của môn phái như thế, phải đóng góp cho môn phái. Đặc biệt là giống như môn phái của Thông Huyền Đại Sư vậy, vào đó thì phải cạo chọc đầu, còn phải tuân thủ đủ loại quy tắc của Phật môn. phải cắt đứt với người thân ở phàm tục, chăm chỉ tu luyện mãi cho tới khi xuất sư mới thôi. Nếu như xui xẻo thì có khi cả đời cũng không thể gặp lại song thân. Trước đây thiếu chút nữa là Bắc Hà tán nhân đã bị lừa đi làm tiểu hòa thượng rồi, cho nên oán niệm đối với Phật môn khá sâu đậm. Vân Du tăng thông huyền trồi lên, gửi một cái ỉ cồn cười ngây ngô. Bắc Hà tán nhân lập tức bổ sung. Hoa ha ha, thật ra không chỉ môn phái của thông huyền đại sư thôi đâu, một số môn phái khác cũng cần phải xa rời người thân. Dù sao thì môn phái cần các đệ tử tập trung lại sinh hoạt trong môn phái. Nếu như không xuất sư thì rất ít khi có thể ra ngoài hoạt động. Vân Du tăng thông huyền lại gửi thêm một cái ỉ cồn cười toe toét, hóa ra cái ỉ cồn cười ngây ngô khi nãy mà vị đại sư này gửi lên là để uy hiếp Bắc Hà tán nhân à. Không có trả giá sao có thể nhận được hồi báo, đấy là đương nhiên. Tống Thư Hàng hiểu được, nhưng trong lòng hắn biết, bản thân mình không thích hợp gia nhập môn phái. Ít nhất là không thích hợp với bản thân của hiện tại. Hắn còn chưa chuẩn bị xa rời người thân, xa quê hương để tu hành. Hắn vẫn còn nhiều điều lưu luyến trên thế giới này. Tống tiền bối, Linh Diệp đảo chúng ta khá tự do ở phương diện này. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới Chiến Vương Hậu Thiên Tam Phẩm, thì mỗi năm đều có thể rời khỏi Linh Diệp đảo một khoảng thời gian. Hơn nữa còn có ta ở đây, ta có thể giúp tiền bối người lấy được độ tự do lớn nhất. Vũ Nhu Tử hãy còn đang quảng cáo Linh Diệp đảo. Cảm ơn. Tống Thư Hàng chân thành nói. Bất quá Chiến Vương Hậu Thiên Tam Phẩm không phải xa vời bình thường đâu. Vũ Nhu Tử bị người ở trong nhóm xem là thiên tài, cô bắt đầu tu luyện từ nhỏ, tới đây giờ đã hơn 20 năm rồi ấy chứ. Cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới Chiến Vương Hậu Thiên Tam Phẩm mà thôi. Tống Thư Hàng cảm thấy chính mình tuyệt đối không phải là thiên tài, nếu như đợi 4-5 chục năm sau mình mới đạt tới cảnh giới này thì cơ bản xem như cha mẹ thiên nhân vĩnh cách mất rồi còn gì. Khu khu. Tiếp theo ta lại nói một chút về tán tu cho ngươi vậy, chắc ngươi cũng nhìn ra, ta chính là tán tu. Bắc Hà tán nhân cười nói. So với gia nhập môn phái thì tán tu không có thầy chỉ đạo tu luyện, không có tài nguyên, không có động thiên địa điểm tốt để tu luyện, tất cả đều phải dựa vào bản thân mình. Điểm tốt duy nhất có lẽ chính là tự do không có điều gì trói buộc nhỉ. Tán tu rất cực khổ, Bắc Hà tán nhân ở trong tán tu xem như có phần may mắn, khi hắn còn trẻ tuổi đã kết giao làm bạn với Tô Thị A Thất, được hắn giúp đỡ rất nhiều. Sau này lại được Tô Thị A Thất đề cử, gia nhập nhóm Cửu Châu số 1. Trong nhóm này, hắn như cá gặp nước. Thực lực đã đạt tới Linh Hoàng ngũ phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa thôi là sẽ tiến cấp. Nếu như là tán tu bình thường, không có thầy dạy, không có tài nguyên, không có tình báo, không có động thiên phúc địa, tu luyện đến cảnh giới nhị phẩm hay tam phẩm thì sẽ khó mà bước thêm được nữa, tuổi thọ vừa hết sẽ hóa thành tro bụi. Vậy công pháp và tài nguyên của tán tu là từ đâu mà có? Tống Thư Hàng cảm giác tiền đồ của tán tu quả thật quá xa vời. Ha ha! Nếu như ngươi không gia nhập nhóm Cửu Châu số 1 mà nói thì ta sẽ đề cử ngươi đi tìm một môn phái mà gia nhập. Dù sao thì tán tu thật sự rất vất vả, bây giờ không thể so với khi xưa, ở trong phạm tục mà muốn kiếm được linh đan rượu dược thật sự là có muôn ngàn khó khăn. Nhưng nhóm Cửu Châu số 1 là một nhóm khá đặc biệt, chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân và một số tiền bối có thực lực cao cường và kinh nghiệm dày dặc sẽ hay nhờ vả thành viên trong nhóm giúp đỡ vài việc. Ngươi có thể nhận được một số thù lao mà ngươi muốn từ chỗ chân quân bọn họ. Đây cũng là cách mà các vị tiền bối trong nhóm dẫn dắt cho hậu bối. Hoặc khi những thành viên bình thường trong nhóm cần giúp đỡ, nếu như ngươi có thể giúp đỡ được bọn họ cũng có thể nhận được một số hồi báo. Gì? NG như khi ngươi giúp đỡ Vũ Nhu Tử, nhận được hai dương dược liệu chẳng hạn. Đương nhiên, người chịu ra tay hào phóng bại ra như cô nàng Vũ Nhu Tử này cũng không có nhiều. Ngươi đừng tưởng mỗi lần đều có thể dễ dàng nhận được nhiều dược liệu làm thù lao như thế. Bắc Hà tán nhân lại trêu ghẹo. Bắc Hà tiền bối. Ta mới không có bại gia. Linh Diệp đảo Vũ Nhu Tử gửi một ý cồn tức giận. Tống Thư Hàng lại bổ não, tưởng tượng ra bộ dạng đáng yêu phồng má tức giận của cô nàng này, nhất định rất đáng yêu. Bắc Hà tán nhân cười. Cho nên, nếu như ngươi lựa chọn làm tán tu thì phải lộ mặt trong nhóm nhiều lên. Chỉ cần ngươi đủ chăm chỉ, vô luận là công pháp, đan dược, tài nguyên, ngươi đều có thể từ từ tìm được. Nói thật thì nhóm Cửu Châu số 1 cũng xem như một môn phái rồi. Tống Thư Hàng nghe tới đây đã cảm thấy động lòng không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, tán tu quả thật là lựa chọn phù hợp với hắn nhất. Bắc Hà tán nhân. Như vậy, giữa môn phái và tán tu, ngươi chọn cái nào? Bắc Hà tán nhân nói xong thì đồng quái tiên sư lại nói tiếp, bổ sung thêm. Tiểu hữu Thư Hàng, chuyện này liên quan tới con đường tu chân ngày sau của ngươi, cho nên ngươi không cần phải vội vàng quyết định. Cứ tỉnh táo suy xét cho thật kỹ đi đã, chọn lựa cho kỹ, để tránh sau này hối hận. Cảm ơn tiền bối. Ta đã hiểu rõ. Ta chọn tán tu. Tống Thư Hàng đã sớm nghĩ kỹ càng. Ngươi không muốn suy nghĩ kỹ thêm một chút à? Một khi lựa chọn tán tu thì sau này muốn gia nhập môn phái cũng sẽ rất khó. Đồng quái tiên sư nhắc nhở. Bình thường môn phái đều không nhận tán tu. Bởi vì vẽ tranh trên một tờ giấy tranh sẽ dễ dàng hơn vẽ trên một tờ giấy đã vẽ rồi nhiều. Hơn nữa đối với phương diện trung thành cùng môn phái thì tán tu lại càng không thể so được với những đệ tử được bồi dưỡng từ nhỏ, yếu tố không ổn định có quá nhiều. Cho nên, trừ phi tán tu đó có thiên phú cực kỳ cao, hoặc tinh thông một phương diện nào đó, bằng không thì rất ít có môn phái nào đồng ý nhận tán tu. Đúng vậy, ta đã nghĩ kỹ rồi. Tống Thư Hàng nghiêm túc trả lời. Đây là lựa chọn của hắn, dù tốt hay xấu, hắn cũng sẽ không hối hận. Đồng quái tiên sư gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Bắc Hà tán nhân mới trả lời. Tiểu hữu Thư Hàng, nếu như ngươi đã lựa chọn tán tu thì thứ ngươi cần nhất hiện tại chính là tạo nền tảng bằng cách luyện thể chi pháp và minh tưởng pháp môn. Theo thói quen của nhóm Cửu Châu số 1 chúng ta thì muốn có được thì trước tiên phải trả giá cố gắng trước đã. Nếu như trong nhóm có tiền bối hoặc đạo hữu nào cần giúp đỡ thì ngươi có thể giúp một tay. Sau khi hoàn thành yêu cầu của đạo hữu hoặc tiền bối đó xong thì ngươi có thể nhận được một ít công pháp và tài nguyên mà ngươi cần. Bất quá ngươi hơi đặc biệt, trong nhóm Cửu Châu số 1 chưa từng có người phàm gia nhập bao giờ. Thực lực của ngươi quá yếu, nếu như không thể tạo nền tảng trước thì có khả năng ngươi khó mà giúp đỡ làm những việc giúp tiền bối hoặc đạo hữu trong nhóm được. Dù sao thì người cần chỉ đường giống như Vũ Nhu Tử rất ít. Những việc mà tu sĩ cần giúp đỡ phần lớn đều có liên quan tới tu chân. Tống Thư Hàng gửi một cái ủy cồn cười ngượng. Cho nên, nếu như ngươi không ngại thì ta có thể tìm giúp cho ngươi một phần quyền pháp và minh tưởng pháp môn để tạo nền tảng trước, phối hợp với thối thể dịch của ngươi, cũng đủ khiến cho ngươi hoàn thành nền tảng trong ngày, chính thức tiến vào cảnh giới dược phàm nhất phẩm. Sau khi tạo nền tảng thành công thì ngươi có thể hoàn thành một số nhiệm vụ của các tiền bối và đạo hữu trong nhóm. Cũng có cơ hội trả lại phần của ta. Đương nhiên, ta chỉ có thể đưa trước cho ngươi một bộ pháp môn tu luyện căn bản nhất mà thôi. Bắc Hà tán nhân lại bổ sung. Ngoài ra, nếu như ngươi có thể tìm được khí huyết đan thì có thể giảm bớt thời gian trăm ngày tạo nền tảng này. Nhóm Cửu Châu số 1 vốn là một nhóm nhỏ dùng để giúp đỡ lẫn nhau, các tiền bối sẽ thường xuyên giúp đỡ hậu bối một chút. Đưa trước cho hậu bối một bộ công pháp căn bản bình thường đối với các tu sĩ mà nói thì chỉ là việc tiện tay mà thôi. Dù sao thì Tống Thư Hàng cũng đã gia nhập nhóm này, trở thành một vị tu sĩ cũng là chuyện như ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, sau khi Bắc Hà tán nhân đưa trước một bộ công pháp căn bản xong thì xem như thành một nửa người dẫn đường cho Tống Thư Hàng. Phần ân tình này, đủ để Tống Thư Hàng ghi nhớ một đời. Về phần nửa người còn lại, tự nhiên chính là cô nàng Vũ Nhu Tử giàu có đã tặng hai dương dược liệu cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nghe thế thì cảm thấy trong lòng ấm áp. Cho dù chỉ là ứng trước, dù chỉ là một bộ công pháp tu luyện căn bản, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói thì thật sự là thứ cần thiết nhất. Ngón tay hắn ấn lên bàn phím. Tiếp theo chỉ cần hắn gõ vài chữ thì cánh cửa tu chân sẽ chân chính mở rộng trước mặt hắn. Lúc này, trong nhóm đột nhiên nhảy lên một tin. Chương 34, thù lao của dược sư. Người gửi tin là cô nàng Vũ Nhu Tử, cô xung phong nhận việc. Bắc Hà tiền bối, công pháp chủ cột ứng trước cho Tống tiền bối cứ giao cho ta đi. Tuy rằng ta chỉ mới có cảnh giới tam phẩm, nhưng truyền thụ công pháp chủ cột tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng lúc ta cũng muốn đi tới khu Giang Nam thêm một chuyến nữa. Cô thật sự muốn nhìn thấy quá trình Tống Thư Hàng dùng bếp điện luyện chế thối thể dịch. Quan trọng hơn chính là, cô muốn thừa dịp cha vẫn chưa về nhà, muốn chuồn ra ngoài chơi thêm vài ngày nữa. Cái này gọi là chơi vui quen thói, cô nàng này đã hoàn toàn bị thế giới phồn hoa bên ngoài hấp dẫn, lúc nào cũng muốn bỏ nhà trốn ra ngoài chơi. Vũ Nhu Tử vừa mới xong thì Cuồng Đao Tam Lãng lập tức nhắn lên. Ngoan ngoãn ở lại Linh Diệp Đảo chờ ta trở về đi, một giờ sau ta sẽ lên đường, chạm vạng sẽ về tới Linh Diệp Đảo. Người dùng ngữ khí thế này để nói chuyện đương nhiên là Linh Điệp Tôn giả rồi. Xem ra hắn hay còn đang dạy vò Cuồng Đao Tam Lãng, chưa lập tức về nhà. Vũ Nhu Tử thẻ lưỡi, lặn xuống không dám nói chuyện nữa. Bắc Hà tán nhân gửi một ý cồn cười tươi, đây là đang dễ Cuồng Đao Tam Lãng. Tống Thư Hàng cũng mỉm cười, hắn thở phào một hơi, nhập vài chữ trên khung soạn thảo. Làm phiên Bắc Hà tiền bối, ta muốn. Hắn còn chưa gõ xong thì tìm, trong nhóm lại nhảy lên một tin nhắn. Lần này là dược sư. Hắn chỉ nhắn gọn lòn hai chữ. Để ta. Tin này khá lạ, ngay cả Bắc Hà tán nhân cũng không đoán được hắn muốn nói gì. Sau một lúc, dược sư mới nhắn tiếp. Bắc Hà huynh, xin cứ giao chuyện truyền thụ công pháp cho tiểu hữu Thư Hàng lại cho ta đi. Lại thêm cả buổi trời nữa. Dược sư. Tiểu hữu Thư Hàng, vừa rồi ta dùng pháp thuật mô phỏng quá trình luyện chế thối thể dịch của ngươi, trong lúc đó nghĩ tới vài khả năng rất có tính thực dụng. Giúp ích rất nhiều cho việc hoàn thiện đơn thuốc luyện chế thối thể dịch đơn giản hóa của ta. Có một số việc trên mạng khó mà nói rõ được, ta muốn tự mình nhìn ngươi luyện chế thối thể dịch một lần, sau đó ngươi lại dốc sức giúp ta hoàn thiện đơn thuốc thối thể dịch đơn giản hóa của ta.
Ừm, mặc kệ tới lúc ta thực nghiệm có thành công hay không, ta cũng sẽ cho ngươi một phần thù lao không tệ hồi báo. Chỗ này của ta có một bộ kiếm pháp luyện thể và minh tưởng pháp môn đây.
Dừng một lúc nữa, hắn lại nhắn tiếp. Kiếm pháp và minh tưởng pháp môn của ta so với của Bắc Hà tiền bối còn tốt hơn một chút.
Đây là dụ dỗ trắng trợn đây mà. Nếu như dược sư huynh đã có tính toán muốn chỉ điểm cho tiểu hữu thư hàng thì thật không còn gì bằng.
Bắc Hà tán nhân cười nói.
Tiểu hữu thư hàng, còn không mau đáp ứng dược sư huynh đi.
Có lao sư miễn phí muốn dẫn dắt người tạo nền tảng, cơ hội thế này tuyệt đối không thể bỏ lỡ được.
Bắc Hà tán nhân cảm giác vận may của Tống thư hàng quả thật không tầm thường.
Nói ra thì tán nhân muốn trở thành tu sĩ thì có hai bước khó khăn nhất ấy chính là thối thể dịch và tạo nền tảng.
Tạo nền tảng khó là vì tán nhân nhập môn đều nhận được một hai quyển công pháp truyền thừa, sau đó tự học thành tài.
Bởi vì không có sư phụ chỉ dạy hoặc công pháp không hoàn chỉnh, dẫn đến trong quá trình tán nhân tạo nền tảng dễ dàng học sai, uổng phí thời gian.
Thối thể dịch thì càng không cần phải nói, tán nhân muốn có được thối thể dịch thì phải tự mình đi tìm kiếm dược liệu.
Nói không chừng còn phải tự mình luyện chế.
Nỗi vất vả gian truân trong quá trình này, vị Bắc Hà tán nhân nào đó từng táng ra bại sản không dám nhớ lại.
Còn Tống Thư Hàng, trước có dược liệu do Vũ Nhu tử tặng, sau lại có dược sư muốn dẫn đường chỉ hắn tạo nền tảng làm thù lao.
Hai bước nhập môn khó nhất của tán tu, hắn lại có thể dễ dàng vượt qua như thế.
Cảm ơn hai vị tiền bối.
Tống Thư Hàng cảm kích nói, người trong nhóm Cửu Châu số 1 quả nhiên đều là người tốt cả.
Thẻ người tốt phát số lượng lớn.
Thư Hàng, địa chỉ.
Dược sư hỏi.
Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời.
Tôi ở ký túc xá học sinh của khu đại học Giang Nam.
Đồng thời, ánh mắt của Tống Thư Hàng không khỏi nhìn về phía bồn hoa nhỏ bên cạnh máy tính.
Bên trong có một cái cây nhỏ bốn éo như một con rồng, trên ngọn có gai ngược, gần rễ cây có màu tím đen.
Đây là độc long thảo, là loại thảo dược mà lúc trước dược sư từng gửi ảnh lên hỏi trong nhóm.
Không biết bây giờ dược sư tiền bối có còn cần độc long thảo này nữa không?
Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong bụng.
Cách liên lạc.
Dược sư lại hỏi.
Tống Thư Hàng lập tức gửi số điện thoại di động của mình lên.
Dược sư, sáng mai tới tìm ngươi.
Sau đó, Tống Thư Hàng còn chưa kịp nói thêm cái gì, dược sư đã nhanh chóng ngỏ phờ lìn.
Vốn còn định hỏi dược sư chuyện về độc long thảo, mà thôi, chờ hắn đến lại nói tiếp.
Sáng ngày mai à?
Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ, sáng ngày mai mình có lớp mà nhỉ?
Mà thôi vậy, thật không được lại xin nghỉ một buổi cũng được.
Dù sao thì lúc trước hắn cũng xin phép nghỉ không ít, thêm một buổi cũng không sao.
Trong nhóm Cửu Châu số 1, cô nàng Vũ Nhu từ lúc nãy bị cha già nhà mình dọa lại lặng lẽ ngoi lên.
Tống tiền bối, ngươi thật sự quyết định muốn đi con đường tán tu à?
Cho dù có mọi người trong nhóm Cửu Châu số 1 giúp đỡ đi nữa, nhưng tán tu thật sự rất vất vả.
Đây là con đường tương đối thích hợp với tôi lúc này.
Tống Thư Hàng mỉm cười trả lời.
Ngoài ra, Vũ Nhu tử, bây giờ tôi chẳng nghĩ, hôm trước hai vị giáo sư không phải tự nhiên mà vào viện đúng không?
A ha ha ha. Tống tiền bối ngươi đang nói cái gì vậy, nhất định là trùng hợp thôi, trùng hợp đó.
Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng nói dối bao giờ.
Vũ Nhu tử nhanh chóng trả lời.
Đúng rồi, đại sư huynh của ta đang gọi ta, nhất định là có chuyện tìm ta rồi.
Tiền bối, mọi người từ từ nói chuyện đi, ta họ phờ lỉn trước đây há.
Nói xong, căn bản không cho Tống Thư Hàng cơ hội trả lời, cô nhanh chóng lọ gấp.
Tống Thư Hàng sờ cằm.
Quả nhiên không phải trùng hợp mà. Mình đã bảo trên đời này làm gì có chuyện nào trùng hợp đến thế.
Hai vị giáo sư đồng thời vì chấn thương chân mà nằm viện.
Cảm giác có chút có lỗi với giáo sư Nhân Thủy và giáo sư Sở Mít quá, mấy ngày nữa rảnh, có cần phải đi thăm hỏi họ hay không nhỉ?
Dù sao thì cũng vì bọn họ bị thương nên mình mới có thể đi tới khu La Tín với Vũ Nhu Tử, mới có thể nhận được hai dương dược liệu thù lao của Vũ Nhu Tử, mới có thể khiến mình có cơ hội tiếp xúc với thế giới tu chân.
Lại nói, vừa rồi trong quá trình nói chuyện ở trong nhóm, quả thực giống như đang nằm mơ vậy.
Vốn theo như hắn vẫn tưởng tượng thì muốn trở thành tu sĩ nhất định phải trải qua vô số khảo nghiệm của các vị tiền bối ở trong nhóm, sau đó lại trải qua biết bao nhiêu gian khổ như đường tăng đi thỉnh kinh mới có thể nhận được một quả trường sinh chi pháp.
Nào ngờ, các vị tiền bối trong nhóm chẳng những không khảo nghiệm khó khăn gì, mà còn giúp đỡ đủ điều.
Nếu như đây thật sự là mơ thì mong rằng đừng tỉnh lại.
Trong nhóm Cửu Châu số 1, Bắc Hà tán nhân lại nhắn lên, dặn dò Thư Hàng.
Tiểu hữu Thư Hàng, nếu như sau này trên con đường tu luyện có chuyện gì không hiểu thì cứ việc lên nhóm hỏi bọn ta đi.
Ngươi đã lựa chọn con đường tán tu thì đại biểu cho sẽ không có lao sư chỉ điểm cho người tu luyện.
Cho nên một khi có chuyện gì không hiểu thì phải hỏi ngay lập tức, đặc biệt là ở phương diện tu luyện, nhất định chớ có xấu hổ. bằng không đi sai một bước thì sẽ sai hết toàn bộ. Nhẹ thì lãng phí thời gian tu luyện của ngươi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, dẫn tới đại kiếp nạn cuốn thân. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Nói tới vấn đề, Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới một nghi vấn. Đúng rồi, Bắc Hà tiền bối. Tôi muốn hỏi một chút, thối thể dịch kia có thể cho người khác dùng được không? Ví như người thân của tôi chẳng hạn. Trong nhóm có nghiêm cấm chuyện này không? Tống Thư Hàng cũng không phải người ích kỷ. Hiệu quả của thối thể dịch tốt như thế, trong quá trình luyện thể thậm chí còn có thể trừ đi rất nhiều bệnh ẩn, cho nên hắn trước tiên liền nghĩ tới cha mẹ của mình, Bách Đức Hiếu Vi tiên mà. Chúng ta không nghiêm cấm gì chuyện này cả, chỉ cần ngươi có dư đan dược thì cho người thân dùng cũng không sao. Dù sao thì đan dược cũng khác với công pháp không thể tùy tiện truyền ra ngoài, nhưng đan dược thì không có hạn chế gì cả. Bắc Hà tán nhân lại nói, bất quá, ta cần phải nhắc nhở ngươi, dược liệu trên thế giới này không phong phú như ngươi nghĩ đâu. Hơn nữa, người ra tay hảo phóng như Vũ Nhu Tử cũng không có nhiều, rất có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngươi cũng không thể tìm được nhiều dược liệu hơn. Mà 32 phần tài liệu luyện đan kia, dù tính ngươi có thể luyện chế thành công toàn bộ thì cũng chỉ có thể luyện chế ra được 32 phần thối thể dịch mà thôi. Với số lượng này, thậm chí còn không đủ số lượng cần cho ngươi dùng trong trăm ngày tạo nền tảng. Bắc Hà tán nhân ôn hòa giải thích. Hắn cũng không ghét bỏ ý tưởng muốn đưa nước thuốc cho người nhà dùng như Tống Thư Hàng, thậm chí hắn còn khá thưởng thức. Kiểu người trong lúc cảm nhận được công hiệu luyện thể của thối thể dịch mà còn biết nghĩ tới người thân của mình trước tiên thế này thật sự rất hợp ý hắn. Biết nhân nghĩa, hiểu lễ hiếu, người như thế mới có thể an tâm làm đạo hữu. Dù sao thì chẳng mấy người thích làm giao kèo sinh tử với những kẻ tà ma ngoại đạo thay đổi thất thường hết. Chương 35, không cần xấu hổ, cứ mạnh dạn trả lời ta. Bắc Hà tán nhân lại đề nghị. Cho nên, ta đề nghị đợi sau khi ngươi có được thực lực nhất định, số lượng thối thể dịch có được đủ cho mình dùng đi đã, tới lúc đó còn dư lại bao nhiêu thì hãy lặng lẽ để cho người nhà dùng. Hơn nữa, trong quá trình này, ngươi cần phải chú ý mấy điểm. Trước khi ngươi có đủ thực lực để tự bảo vệ bản thân thì cố gắng đừng để lộ thân phận tu sĩ, tránh cho mang tới tai họa cho chính bản thân ngươi và người thân. Đây cũng không phải đang nói quá, bởi vì chuyện này đã từng xảy ra, số lượng tu sĩ bị hãm hại từ xưa tới nay đủ để xếp một vòng quanh trái đất rồi. Cho nên, trước khi cho người thân của mình dùng thối thể dịch thì ngươi cần phải tìm một cái cớ hợp lý để che giấu công dụng và nguồn gốc của thối thể dịch. Tống Thư Hàng gật đầu, chuyện này hắn cũng hiểu. Lòng hại người không thể có, nhưng lòng đề phòng thì không thể không có. Hơn nữa, không phải bất kỳ người nào cũng có thể dùng thối thể dịch được. Trước khi dùng thối thể dịch thì thân thể phải thật khỏe mạnh. Nếu như tuổi quá lớn, khí huyết suy yếu thì tuyệt đối không thể dùng thối thể dịch được, bằng không rất có thể sẽ bị mất mạng. Bình thường dù là các môn phái cho đệ tử vừa mới nhập môn dùng thì cũng phải để cho đệ tử kia rèn luyện thân thể mấy tháng, thậm chí là nửa năm, để cho khí huyết thân thể đạt tới mức sung mãn thì mới có thể dùng được. Bắc Hà tán nhân kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ. Tống Thư Hàng nghe thế thì trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Cha mẹ của hắn đã sớm qua độ tuổi khỏe mạnh, thân thể cũng yếu dần, nếu như thế thì chẳng phải là bọn họ không thể dùng thối thể dịch được hay sao? Lại nói, tiểu hữu Thư Hàng ngươi trực tiếp dùng thối thể dịch mà lại bình an vô sự, hẳn là bình thường cũng hay vận động đúng không? Bắc Hà tán nhân đột nhiên nghĩ tới điều gì, bèn hỏi. Ách trước kia có bảo trì tần suất vận động nhất định. Nhưng mà sau này vì khá nhiều lý do, cho nên đã hơn một năm không thường xuyên vận động. Tống Thư Hàng ngượng ngùng trả lời. Đã hơn một năm rồi không thường xuyên vận động à? Vậy sau khi ngươi dùng thối thể dịch xong không cảm thấy thân thể có gì khó chịu sao? Bắc Hà tán nhân có chút kinh ngạc. Nếu như thật sự là như thế thì hoặc là thiên phú thân thể của Tống Thư Hàng cực kỳ mạnh, hoặc là... Tống Thư Hàng không cảm thấy có chút khó chịu nào cả. Ngoại trừ lúc ban đầu cổ họng cảm thấy nóng rát ra thì sau này chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu, tinh lực tràn đầy. Thú vị lắm, tiểu hữu Thư Hàng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đừng xấu hổ, cứ mạnh dạn trả lời ta là được. Bắc Hà tán nhân nói, đã từng quen bạn gái chưa? Đề tài nhảy nhanh thật đấy, dùng thối thể dịch thì liên quan gì tới chuyện có bạn gái hay không? Hơn nữa vấn đề này thì có gì đâu mà phải xấu hổ. Tống Thư Hàng trả lời, vừa mới lên đại học không lâu, còn chưa quen ai hết. Nói cách khác là vẫn chưa phá thân. Vẫn còn là trai tân à? Bắc Hà tán nhân nói. Tống Thư Hàng. Tại sao cách ngài hỏi lại khiến ta cảm giác như đang bị trêu thế này? Ái chà, quả nhiên vẫn còn là trai tân. Ha ha ha, ta chỉ hỏi thẳng chút thôi, xem ra ngươi thích cách hỏi huyền chuyển hơn nhỉ. Vậy để ta hỏi lại. Bắc Hà tán nhân cười hắc hắc. Có phải ngươi cũng giống như kình cổng, vì cô gái mình thích, leo lên đỉnh building bắn máy bay. Cái này chả huyền chuyển chút nào hết. Đây là mấy lời thoại cũ 20 năm trước rồi, người thường liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đó. Tống Thư Hàng khinh bỉ. Ngoài ra, tại sao lại là kình công? Bắc Hà tiền bối người rảnh như vậy sao, còn xem phim nữa? Cha, ta là thành phần tiên tiến nhất ở trong nhóm này đó. Trả lời ta đi, đừng có trốn tránh vấn đề, ngươi có bắn máy bay bao giờ chưa? Bắc Hà tán nhân nói. Ngươi trẻ tuổi đừng có xấu hổ, cứ mạnh dạn nói ra đi. Không. Tống Thư Hàng cắn răng gõ ra một chữ. Bởi vì hắn từng có một số lịch sử đen tối khá mất mặt, khiến cho mãi tới bây giờ hắn vẫn chưa bắt chước kình công được. Còn mấy chuyện kia là gì thì khỏi cần nói, hắn nhớ tới là chỉ muốn ôm mặt lăn ra đất thét gào mà thôi. Ái chà, thiếu niên có tiền đồ. Bắc Hà tán nhân cười ha hả. Vấn đề sau cùng, giấc mộng của ngươi rơi rớt lại nơi thảo nguyên rồi chưa? Gì kia? Tống Thư Hàng không đuổi kịp tiết tấu nhảy chủ đề của Bắc Hà tán nhân. Vừa rồi vẫn còn hỏi hắn có phải trai tân hay không, nhoáng cái đã nhảy qua cái gì mà giấc mộng với thảo nguyên là sao? Cha, ngươi xem, ta mà nói chuyện uyển chuyển một cái là ngươi lại không hiểu được rồi. Thôi thì cứ hỏi thẳng cho rồi, đã từng mộng tinh hay chưa? Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, chắc cũng đang trong khoảng thời gian này mới đúng chứ nhỉ? Hóa ra khi nãy Bắc Hà tán nhân vẫn còn đang chơi uyển chuyển đây mà. Tống Thư Hàng thật sự không muốn trả lời vấn đề này chút nào, nhưng vẫn kiên trì nói. Được rồi, theo như trong ấn tượng của tôi thì hẳn là vẫn còn chưa bị mộng tinh bao giờ. Bất quá thân thể của tôi tuyệt đối khỏe mạnh, hơn nữa tôi chỉ mới có 18 tuổi, bình thường thì cái đó sẽ xuất hiện ở khoảng từ 16 tới 20. Dù tôi bị trễ một chút cũng sẽ không thành vấn đề. Ngươi nói nhiều như thế làm gì? Ta cũng có nói là thân thể của ngươi không khỏe mạnh đâu. Bác Hà tán nhân nói. Ta chỉ muốn nói, ngươi quả nhiên là nguyên dương chưa tiết, vẫn là thân đồng tử. Cho nên, mặc dù đã hơn một năm ngươi không rèn luyện thân thể, nhưng nhờ có thân đồng tử cho nên mới chống đỡ lại được. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì trước kia bản thân chưa học theo kình công, vẫn chưa tiết nguyên dương. Bằng không ngươi liều lĩnh dùng thối thể dịch như thế, nói không chừng sẽ chết vì bị nổ tan xác. Thật sự nổ tan xác, thân thể nổ tung cái bùng đó. Bác Hà tán nhân cười nói. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy thật sự rất muốn bóp chết Bác Hà tán nhân. Ai? Đồng quái tiên sư ngoi lên, thở dài một hơi. Nói này, tiểu hữu Thư Hàng. Tuy rằng nhìn thấy ngươi bị tên Bắc Hà này dụ dỗ, nói ra mấy chuyện xấu hổ ở trong nhóm thế này thật ngại quá, nhưng ta vẫn nhịn không được mà muốn nhắc nhở ngươi một câu. Chẳng lẽ ngươi không biết phần mềm chặt có một chức năng gọi là chặt riêng à? Tống Thư Hàng cảm giác muốn khóc quá. Sau đó, lại trò chuyện thêm một lát ở trong nhóm, Tống Thư Hàng liền chào tạm biệt các vị tiền bối trong nhóm mà lo gấp. Lúc này, đồng quái tiên sư nhắn riêng cho Bắc Hà tán nhân. Bắc Hà, sao ngươi lại đề cử hướng tu luyện tán tu với tiểu hữu Thư Hàng? Chúng ta đều xuất thân là tán tu, trên con đường tán tu, muốn tu luyện thành công là chuyện khó khăn tới cỡ nào, chắc ngươi cũng là người biết rõ mà. Hắn biết rõ những khó khăn mà tán tu gặp phải, cho nên không hiểu vì sao Bắc Hà tán nhân lại đề cử con đường tán tu cho Tống Thư Hàng. Trực tiếp đề cử Tống Thư Hàng gia nhập một môn phái ở trong nhóm không phải tốt hơn sao? Bắc Hà tán nhân thở dài. Ta đương nhiên cũng biết rõ, tán tu khó khăn không khác gì so với lên trời. Nếu như có thể thì ta cũng không muốn đề cử cho tiểu hữu Thư Hàng đi theo con đường tán tu làm gì. Đồng quái tiên sư nhíu mày. Vậy tại sao ngươi lại còn đề cử? Trong nhóm của chúng ta có nhiều môn phái, cũng có rất nhiều đạo hữu có được địa vị không thấp trong môn phái, nếu như có bọn họ đề cử, muốn tìm một nơi thích hợp với tiểu hữu Thư Hàng cũng không khó. Bởi vì tuổi tác. Bác Hà tán nhân giải thích. Ngươi đừng quên tuổi tác của Tống Thư Hàng. Hắn đã 18 tuổi rồi, tuổi này đối với người bình thường mà nói thì vẫn là giai đoạn mới bắt đầu đời người. Nhưng đối với tu sĩ chúng ta mà nói thì đã vượt qua độ tuổi tốt nhất để tạo nền tảng rồi. Độ tuổi tốt nhất để tạo nền tảng mà các tu sĩ đương thời công nhận chính là chừng 4-5 tuổi. Lúc này gân cốt của trẻ con vẫn còn mềm, quan trọng nhất chính là một phần chân khí thần tiên từ trong bụng mẹ vẫn còn đó. Một khi tạo nền tảng thành công thì có thể dung hợp cùng phần chân khí thần tiên này, tạo sẵn nền tảng vững chắc cho con đường tu chân. Có phần chân khí thần tiên này, tương lai trước tam phẩm hầu như không có vấn đề. Nhưng mà trẻ con thời kỳ này thân thể khá yếu ớt, khí huyết không đủ. Cho nên dù là những đệ tử được tuyển chọn kỹ càng trong các môn phái, cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể hoàn thành tạo nền tảng trước 4-5 tuổi. 4-5 tuổi là độ tuổi tốt nhất để tạo nền tảng, còn trễ nhất thì không thể vượt qua 8 tuổi. Một khi qua 8 tuổi thì chân khí thần tiên mang theo từ trong bụng mẹ ra đã hoàn toàn biến mất. Một khi bỏ qua cơ hội này thì không thể nào có được nữa. Thiếu phần chân khí thần tiên kia, sau này dù đã tạo nền tảng được, tu luyện cũng sẽ gặp vô số khó khăn. Mỗi khi tiến cấp một cấp cũng phải tiêu hao gấp mấy lần thời gian và tài nguyên so với những người đã thành công tạo nền tảng trước 8 tuổi. con 18 tuổi, đã vượt qua con số 8 tuổi kia những 10 năm rồi. Chương 36, thiếu nữ bị đám lưu manh bao vây. Đối với tu sĩ hệ môn phái mà nói, độ tuổi cỡ như Tống Thư Hàng mà gia nhập vào thì khác gì rốt đặc cắn mai, giống như một ông cụ đã 90 tuổi, bước hẳn một chân vào quan tài luân rồi, tự dưng lại nổi hứng muốn vào tiểu học vậy. Cho dù ông cụ này nhờ vào đủ loại quan hệ mà vào được trường học thì lại học được bao nhiêu kia chứ? Có thể đạt được bao nhiêu thành tựu? Thậm chí còn không có nổi tương lai. Ai mà biết qua ngày mai ông cụ 90 này có thể tạch luân hay không? Cho dù Tống Thư Hàng có thành công tạo nền tảng được đi chăng nữa thì sau này mỗi khi hắn tiến cấp đều phải tốn hao rất nhiều tài nguyên và thời gian so với những thiếu niên đã tạo nền tảng ở độ tuổi 4-5 tuổi kia nhiều lắm. Một bên là đệ tử thiên tài tương lai nhanh chóng tiến cấp, tốn ít tài nguyên, tiền đồ không thể đo lường. Một bên là Tống Thư Hàng tương lai khó mà tiến cấp, tốn nhiều tài nguyên, tiền đồ xa vời. Chỉ cần đầu óc của đám cao tầng trong môn phái không có vấn đề thì cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian và tài nguyên tu luyện quý giá cho Tống Thư Hàng. Còn dẫu cho những đạo hữu bên trong nhóm Cửu Châu số 1 đã giới thiệu cho Tống Thư Hàng gia nhập môn phái kia có thể đỡ đần cho Tống Thư Hàng bên trong môn phái trong nhất thời, thì cũng không thể nào chiếu cố hắn cả đời được. Đồng quái tiên sư không thể phản bác được gì, hắn không suy tính được nhiều điều như Bắc Hà tán nhân, hắn chỉ cảm thấy làm tán tu rất gian khổ. Nhưng không biết được gia nhập môn phái cũng chẳng tốt hơn cho Tống Thư Hàng được bao nhiêu. Cho nên, môn phái cũng được, tán tu cũng được, đối với Tống Thư Hàng mà nói đều không khác gì nhau. Nếu đã như vậy thì cách tốt nhất chính là để cho hắn tự mình chọn lựa, như thế thì dù có sai lầm hắn cũng không thể trách được ai. Bắc Hà tán nhân thản nhiên nói. Mà bọn họ thân là tiền bối tán tu, điều họ có thể làm được chính là dốc lòng đỡ đần cho Tống Thư Hàng một chút những khi hắn cần. Ký túc xá khu đại học Giang Nam. Tống Thư Hàng tựa mình trên ghế, nhìn về phía một hũ nhỏ đóng kín ở bên cạnh bàn máy tính, thứ bên trong đó chính là thối thể dịch còn sót lại. Số thối thể dịch này, phải dùng cùng lúc với minh tưởng pháp môn và quyền pháp mà dược sư dạy cho mình thì mới có thể phát huy ra được toàn bộ dược hiệu của nó. Đúng lúc này, chợt có tiếng nhạc du dương vang lên, là tiếng chuông điện thoại của hắn. Tống Thư Hàng bấm nút nghe máy, giọng của Thổ Ba lập tức vang lên. Thư Hàng, hai cái dương kia mày đã sắp xếp lại xong chưa? Nếu xong xuôi rồi thì qua chỗ bọn tao đi. Dương Đức cũng chọn được phòng rồi. Mày cũng tới xem thử đi, sau đó bọn mình lại ra ngoài ăn một bữa. Được rồi, tao tới ngay, gửi địa chỉ cho tao đi. Tống Thư Hàng trả lời. Gửi tin nhắn cho mày nhé. Thổ Ba cúp máy. Sau khi nói chuyện xong thì Tống Thư Hàng đặt điện thoại xuống, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài sân thượng. Có lẽ, hắn cũng phải ra bên ngoài trường thuê một phòng như Dương Đức thôi. Không cần phải ở bên ngoài. Nhưng sau này thi thoảng cần luyện đan hay tu luyện gì đó thì cũng phải có một nơi không sợ bị người khác quấy rầy mới được. Nếu như muốn ra ngoài thuê phòng thì chắc phải đi tìm việc làm thêm thôi nhỉ. Tống Thư Hàng chỉ là một học sinh bình thường, không có kỹ thuật được như Lý Dương Đức, nên muốn kiếm tiền thì chắc là chỉ có thể đi làm thêm mà thôi. Lại nói, các tiền bối bên trong nhóm Cửu Châu số 1 kiếm tiền kiểu gì nhỉ? Bọn họ cũng không sống tách biệt với bên ngoài, sinh hoạt mỗi ngày cũng cần phải dùng đến tiền mới đúng chứ. Ít nhất cũng phải trả tiền điện, tiền nét nữa. Trong lúc đang miên man suy nghĩ thì Thổ Ba nhắn địa chỉ qua. Phòng 602 tòa nhà 221 dề khu Đại Cát. Khu này ở khá gần khu trường đại học. Chỗ này cũng được đấy, ở gần trường học này. Thằng nhóc Dương Đức này tìm được chỗ khá thật. Tống Thư Hàng nhìn vào bản đồ trong điện thoại, đi theo hướng dẫn đến địa chỉ mà Thổ Ba đã gửi. Khu Đại Cát này là một khu dân cư cũ, bởi vì khi xưa xây lên mà không quy hoạch gì. Cho nên nhà cửa ở đây có đủ mọi loại hình dạng và kích thước khác nhau, hẻm hốc cũng thông loạn xạ, nhìn từ xa thì thấy có vẻ khá loạn. Nếu như là nơi này thì cũng gần đấy, có thể bớt được khối thời gian. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng rẽ vào hẻm nhỏ, thân thể linh hoạt như một con cá trạch không ngừng luồn lách trong các con hẻm. Những con hẻm vắng hoe này lúc trước đều là nơi mà đám bất lương trong trường hay tụ tập. Mà nói đến đám bất lương kia thì không thể không nhắc đến cả một đám xui xẻo bị đánh tập thể hai hôm trước. Đám kia bị đánh tập thể, bị đập tới mức ngay cả mẹ chúng cũng nhận không ra, sau khi hôn mê 2 ngày 1 đêm thì rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Sau đó, bên trường còn chuyên cho người đến để thăm hỏi những gì mà bọn chúng gặp phải. Chuyện người xê dịp hát trực tiếp tại. Nhưng điều lạ nhất chính là đám bất lương kia có cố gắng cỡ nào đi nữa cũng không thể nào nhớ nổi tình hình khi ấy. Trí nhớ của bọn chúng đều thiếu mất một đoạn này, thậm chí còn không biết vì sao mình lại phải nhập viện. Theo những gì bọn chúng còn nhớ được thì một giây trước đó bọn chúng vẫn còn đang phì phèo hút thuốc ở trong hẻm để làm màu. Một giây sau tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tên nào tên nấy đều ngơ ngác. Bên phía bệnh viện kiểm tra rất kỹ cũng không thể tra ra được vì sao, chỉ có thể quy ra là bọn họ bị mất trí nhớ tập thể, việc này đến đây cũng chỉ có thể bỏ qua. Chuyện này cũng đã trở thành một trong những sự kiện không thể nào lý giải được của khu đại học Giang Nam. Rõ ràng là trí nhớ của bọn họ đã bị người ta động tay động chân rồi. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Nếu như chỉ là trí nhớ của một hai người có vấn đề thì còn có thể nói là do bị đánh trúng đầu, khiến cho trí nhớ bị ảnh hưởng. Nhưng đến mấy mươi người đều có vấn đề như thế, ai cũng bị mất hết trí nhớ về lúc bị đập tập thể, trên đời này cũng không có chuyện trùng hợp như thế bao giờ. Nhờ vào chuyện đám kia bị đánh cho nên đám bất lương ở mấy ngõ hẻm ở gần khu đại học dạo gần đây đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Mấy ngõ hẻm này vốn dĩ chính là nói mà đám kia thích tụ tập, lúc trước trong mấy ngõ hẻm này chỗ nào cũng có lũ bất lương kia, nhưng mấy ngày nay đã giảm đi hẳn. Nhờ vậy, chị An ở gần đây cũng tốt hơn hẳn. Có câu nói thế này, dám nói dám làm. À, không đúng, là nói được làm được. Trong đầu Tống Thư Hàng mới vừa nghĩ đến đám bất lương kia thì thoát một cái, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một đám bất lương đang tụ tập hút thuốc. Tổng cộng có 7 tên, tóc thai dài thường thượng, lại còn nhuộm đủ màu. Khuyên hai, khuyên miệng, khuyên mũi đều có đủ. Miệng ngậm điếu thuốc cháy dở, chỉ thiếu điều khắc hẳn ba chữ, tao là lưu manh lên trán để thể hiện bản thân đang ở trong thời kỳ phản nghịch. Mục tiêu của đám bất lương đó cũng không phải thằng thanh niên cao to như Tống Thư Hàng. Bởi vì đám bất lương ít khi nào trêu chọc tới đám học sinh nhìn qua có vẻ khó bắt nạt như Tống Thư Hàng. Đám bất lương kia lúc này đang cười gian hề hề vây quanh một cô gái. Trong đó có một tên bất lương cao chừng 172cm đang dùng tư thế cả mễ đồn ép cô gái kia đứng sát vào tường. Người đẹp à, đi một mình buồn lắm đúng không? Có muốn chơi với bọn anh một lúc không? Chơi miễn phí đó, chơi kiểu gì cũng được. Sẽ sướng lắm đó. Đám bọn anh chơi với em nhé. Kế bên có một nhà nghỉ kìa, không xa lắm đâu, bảo đảm em chơi xong sẽ nghiện cho mà xem. Đủ loại ngôn từ trêu chọc khiêu khích. Tống Thư Hàng nhìn về phía cô gái bị ép đứng sát tường kia. Cô ấy cao chừng 150cm, tóc ngắn, gương mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn cực kỳ xinh xắn. Bởi vì vóc người nhỏ nhắn, cho nên nhìn qua trông như một học sinh cấp 3 mà thôi. Có lẽ tuổi thật sẽ lớn hơn một chút. Một nữ sinh vừa đáng yêu lại xinh đẹp, một thân một mình đi vào trong con hẻm nhỏ này, không kéo đám bất lương kia tới mới lạ. Cho nên con gái đừng có đi một mình đến mấy chỗ vắng vẻ. Lúc này, cô gái kia khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ trắng trợn. Dù gương mặt cô lộ ra vẻ nhăn nhó ghét bỏ, nhưng cũng vẫn đáng yêu như cũ. Trời, tức giận cũng đáng yêu thế này, để cho anh thương em một cái nhé. Tên bất lương đang chống tay ép cô gái kia đứng sắt vào tường cũng bày đặt nết môi cười tà đúng chuẩn tổng tài, một tay chống vào tường, tay còn lại thì giơ lên muốn sờ mặt cô. Tống Thư Hàng thở dài một tiếng, bây giờ hắn chả nhìn nổi nữa rồi. Hắn siết năm đấm, bước nhanh lên phía trước. Bởi vì đã được thối thể dịch cường hóa, cho nên Tống Thư Hàng không thể khống chế nổi tốc độ của mình. Chỉ mới bước nhanh một chút thôi, kết quả vèo một cái đã chạy vọt lên. Đám bất lương đang trêu ghẹo cô gái kia chỉ thấy mắt hoa lên một cái. Ngay sau đó Tống Thư Hàng mới ban nãy rõ ràng còn đứng cách bọn chúng một khúc lại đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh của chúng. Chỉ thấy Tống Thư Hàng vươn tay ra, năm ngón tay xuề ra, bàn tay to túm lấy sau gót của tên bất lương tóc vàng hoe kia. Tên bất lương tóc vàng kia cao chừng 172cm, Tống Thư Hàng chỉ cao hơn hắn có một chút. Này! Tao bảo này, chẳng lẽ bọn mày không nhìn thấy con gái nhà người ta không thích chơi với bọn mày à? Tống Thư Hàng dùng sức kéo tay một cái, cư nhiên có thể nhấc đổng tên bất lương này lên. Mẹ nó! Bản thân của Tống Thư Hàng cũng hết cả hồn, hắn biết rõ mình đã được thối thể dịch cường hóa, khí lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng không ngờ xách một thằng thanh niên trưởng thành nặng hơn 100 cân lại nhẹ hều như xách một khúc cây nhỏ như thế. Chương 37, gần đây con gái đều như thế. Tống Thư Hàng vốn chỉ muốn nắm đầu tên bất lương kia, xong tặng thêm cho tên kia mấy cú vào hót mà thôi. Nhưng lúc này sức nặng truyền tới từ cánh tay khiến cho hắn cảm giác như mình có thể dễ dàng vùng tên kia lên như vùng một khúc cây ấy, có thể ném tên thanh niên trai tráng trong tay nhẹ bẫng như ném một quả bóng. Hay là ném thử một cái xem sao nhỉ? Cũng may là lý trí của hắn vẫn còn đó, nên cố kềm nén suy nghĩ muốn thử ném tên kia một cái xem sao. Nếu mà làm thật thì đáng sợ quá, sẽ dọa mấy tên này vỡ mật mất. Bây giờ rốt cuộc Tống Thư Hàng cũng hiểu được cảm giác của Vũ Nhu Tử khi vác theo cái vali to đùng kia. Có với Vũ Nhu Tử thì hơn 100 cân như thế có lẽ chẳng khác gì cầm một tờ giấy trăng. Thật đáng sợ, lần trước may mà Vũ Nhu Tử giữa đêm lén chui vào phòng mình nhưng mình không nổi cơn thu tính. Bằng không thì, mọi người cũng hiểu mà nhỉ. Á á á á, tên bất lương tóc vàng hoe kia bị xách lên thì lại càng hoảng sợ hơn nữa, hai chân ra sức dãy đành đạch giữa không trung, hoảng hốt há miệng hét lên thật to. Dù là ai đi nữa, đột nhiên bị xách đầu nhấc lên như thế cũng phải sợ tới mức tè ra quần. Trong một thoáng, hắn thậm chí còn cho rằng mình sắp kẹo luôn rồi. Nhưng mặc kệ tên bất lương tóc vàng hoe kia dãy đạp cỡ nào thì cánh tay đang nhấc đổng hắn lên vẫn cứng như gọng kềm như cũ, không hề buông lỏng chút nào. Hắn dãy rủa trên không trung như một chú cá mắc vào lưới câu, mặc kệ dãy rủa cỡ nào thì cũng vô dụng mà thôi. Đám bạn của tên bất lương tóc vàng hoe kia thấy thế cũng bị dọa sợ vỡ mật, nên sau cả buổi trời mới phản ứng lại. Mẹ kiếp, mày là ai? Đám bất lương còn lại la to. Tuy rằng bọn chúng không chủ động đụng đến mấy học sinh thoạt nhìn không dễ trêu thế này, nhưng nếu như đối phương chủ động đụng tới bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua. Khốn kiếp, bố mẹ mày không có dạy mày à? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì phải coi lại bản thân có khả năng hay không trước đi đã. Hai tên bất lương trong số đó la to rồi lao về phía Tống Thư Hàng. Một tên thì giơ nằm đấm, một tên thì rút một cây gậy ra. Hai tên kia không ngừng mở miệng chửi bới để tăng thêm khí thế cho mình. Đây là cách tác chiến thường thấy của bọn bất lương, trước tiên lấy khí thế giữ dằn ra để dọa đối phương trước, sau đó lại vừa lên lấy đông hiếp ít. Gặp phải những kẻ nhát gan, bị dọa sợ thì tiếp theo chắc chắn sẽ bị một đám bất lương lao lên đánh hội đồng. Nhưng lần này, hai tên bất lương kia mắng nhiều như thế chẳng qua là để tiếp thêm can đảm cho mình mà thôi. Đối phương có thể dùng một tay nhấc đổng tên tóc vàng hoe lên như thế, chỉ riêng điểm này thôi đã khiến cho bọn chúng sợ phát run, nếu như không tiếp thêm khí thế thì bọn chúng sợ là mình sẽ bó tay không dám động thủ. Bị đám kia ân cần chửi rủa như thế, Tống Thư Hàng cũng khó chịu như mày. Hắn là một thanh niên cực kỳ yêu quý gia đình, từ nhỏ tới lớn hắn ghét nhất là có kẻ dám mắng gia đình hắn. Vậy nên tao mới ghét đám như bọn mày nhất, miệng mồm dơ giấy, hở một chút là lại mắng chửi cả họ nhà người ta. Vừa nói chuyện, Tống Thư Hàng vừa biến tên bất lương tóc vàng hoe trong tay thành vũ khí, ném mạnh về phía tên bất lương đang cầm gậy ở phía bên trái. Dầm hai tên đó bị va vào nhau, ngã lăn quay ra đất. Bởi vì đang bực bội trong lòng, lúc Tống Thư Hàng ném tên bất lương tóc vàng hoe cai ra đã dùng chừng 5 phần sức lực. Khí lực chừng này đối với người bình thường mà nói thì vẫn hơi mạnh. Tên bất lương tóc vàng hoe và tên bất lương cầm gậy kia đập mạnh vào nhau, phát ra tiếng xương gãy răng rắc, ngay sau đó cả hai tên đồng loạt lăn lộn trên đất đau đớn rên rỉ. Trong một quãng thời gian ngắn dường như không thể đứng dậy được. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng nhanh chóng giơ chân lên, đặt một cú đoạn tử tuyệt tôn về phía tên bất lương vùng nắm đấm ở bên phải. Ra tay sau nhưng lại đánh trúng trước, hơn nữa, chân dài hơn so với nắm đấm. Lúc đánh nhau, ra chân có lợi hơn so với ra tay. Chuyện hậu rồi. Tên bất lương bên phải thốt lên một tiếng nghẹn ngào, sau đó ôm lấy chỗ đó của mình ngã lăn ra đất. Nước mắt tuôn tràn như lũ vỡ đê, không thể dừng được. Cha cha bây giờ sức mình khỏe như thế, khi nãy đạp không chú ý khống chế sức lực, sẽ không nát thật đấy chứ. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Trong nháy mắt, 7 tên thiếu niên bất lương đã có 3 tên nằm ngay đơ. 4 tên còn lại không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sĩ khí lập tức hạ xuống mức âm. Bọn chúng lăn lộn đã lâu, đánh nhau chỉ là chuyện thường như ăn cơm bữa, vậy nên cũng có mắt nhìn lắm. Cậu trai này tuyệt đối là một cục đá lớn, đừng nói là 4 người bọn chúng, cho dù cộng thêm 3 tên ban nãy thì cũng không phải đối thủ của hắn ta. Hơn nữa đối phương ra tay cũng vô cùng âm hiểm, 4 người nhìn về phía tên đồng bọn đang ôm của quý lăn lộn rên rỉ kia, cảm giác chỗ đó của mình cũng ẩn ẩn đau theo. Tống Thư Hàng quét mắt nhìn 4 tên bất lương còn lại, nhìn thấy bọn chúng không dám động thủ, mặt mày tái mét, nên cũng chẳng còn hứng thú đánh nhau với bọn chúng nữa. Nên chỉ trầm giọng quát. Cút đi. 4 tên kia cắn răng, đỡ 3 tên đồng bọn nằm dưới đất lên vội vàng bỏ chạy. Đại trượng phu co được giãn được, hôm nay bọn chúng cút là vì giữ lại núi xanh. Đợi ngày sau có cơ hội lại quay về báo thủ. Thằng kia mày nhớ mặt bọn tao đấy, sau này đừng có để bọn tao gặp lại cái mặt mày nữa, không thì bọn tao sẽ cho mày để mặt. Chạy được một quãng xa thật xa rồi, 7 tên bất lương kia vẫn không quên ném lại một tràng. Cái này là gọi là có thua cũng phải giữ mặt mũi. Tống Thư Hàng cười lạnh, bóp bóp tay kêu răng rắc. 7 tên bất lương kia tái mặt, vội vàng chạy như bay. Thật là, chuyện đám kia bị đánh tập thể vừa mới xảy ra đây thôi mà vẫn còn không biết điều. Nói không chừng ngày nào đó lại chọc phải ai đó, bị đập thêm một trận cho bây giờ. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Sau đó, hắn nhìn về phía cô gái đứng dựa sát bức tường. Cô gái kia đứng dựa vào tường, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lại lạnh lùng. Trên mặt cô không có chút sợ hãi nào, cũng không có ý muốn cảm ơn Tống Thư Hàng đã giúp đỡ. Cô không sao chứ? Tống Thư Hàng cũng chỉ lịch sự hỏi lại một câu. Vẻ mặt của cô gái vẫn lạnh lùng như cũ, Thư Hàng cũng không có hứng thú lấy mặt nóng đi dán mông lạnh. Cho nên chỉ định thuận miệng hỏi một câu cho có rồi đi ngay mà thôi. Cô gái tóc ngắn kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Tống Thư Hàng một cái. Hừ, đồ nhiều chuyện. Cô hừ lạnh một cái, sau đó xoay người rời đi như một con gà trống ngạo kiểu. Tống Thư Hàng, rốt cuộc là gì thế này? Con gái bây giờ đều có tính cách như thế à? Dù sao thì Tống Thư Hàng cũng là người tốt, cho nên chỉ cười trừ mà thôi. Ấy chết, quên mất mình sắp muộn rồi. Lỡ đi muộn bọn nó đi ăn mà bỏ mình lại thì lỗ chết. Tống Thư Hàng vội vàng chạy về phía địa chỉ khu nhà Lý Dương Đức thuê ở bên ngoài, hắn thích nhất là được hưởng ké. Đọc sách ké hay ăn cơm ké gì cũng thích. Phòng 602 tòa nhà 221G, khu Đại Cát, phòng này có diện tích chừng 70m², đối với một tên lập trình viên trạch nam như Lý Dương Đức mà nói thì đã đủ rồi. Thổ Ba bước lên nói. Thằng Thư Hàng kia, sao mày đến muộn thế? Đừng có nói với tao là trên đường đi thuận tay anh hùng cứu mỹ nhân gì nhé, kiếm cớ như thế xưa rồi. Mày nói chúng pháp luôn, đúng là cứu được một em gái, lại còn xinh nữa, chỉ là tính tình không được lắm. Tống Thư Hàng cười ha hả, dạo quanh một vòng trong phòng. Lý Dương Đức này tiền thuê chỗ này hết bao nhiêu thế? Hắn cũng muốn ra ngoài thuê một chỗ, cho nên muốn hỏi giá trước. Giá cho học sinh thì 5.000 một năm, điện nước đóng riêng, cần trả tiền luôn một đợt. Lý Dương Đức trả lời, nơi cho thuê giá cả thế này ở gần trường đều là những miếng bánh béo bở. Thật không tệ chút nào. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Thổ Ba nói trên bảo. Tao đã đặt bàn xong rồi, hôm nay Dương Đức nó mời, bọn mình phải ăn cho đã. Nói đến ăn thì hôm nay hình như khẩu vị của tao tốt lắm. Tống Thư Hàng gật đầu, có lẽ là vì lúc luyện thể đã tiêu hao khá nhiều năng lượng, bây giờ hắn cảm giác như mình có thể ăn hết cả một con trâu. Sau đó, Tống Thư Hàng ăn khí thế. Để lại ba tên bạn cùng phòng trợn mắt há mồm. Hình như bọn họ nhớ Thư Hàng không ăn nhiều đến thế kia mà. Chương 38, cách tu sĩ mở cửa. Ban đêm ngày 4 tháng 6. Tống Thư Hàng mất ngủ, hoàn toàn không thể nào chợp mắt được. Có lẽ vì ngày mai sẽ gặp được dược sư tiền bối trong nhóm, sau đó học được mình tưởng pháp môn căn bản và kiếm pháp luyện thể, tiến hành trăm ngày tạo nền tảng, cho nên trong lòng không nén nổi kích động chăng. Hoặc có thể là bởi vì thối thể dịch, khiến cho thân thể của hắn được cứng hỏa, không cần phải ngủ nhiều như trước kia nữa. Cho nên mới không thể nào ngủ được. Tóm lại là hắn không ngủ được. Ba tên bạn cùng phòng đã sơ ngáy khò khò, hắn lại nằm chằn trọc khó yên. Dù có nhắm mắt lại thì đầu óc vẫn tỉnh táo. Cảm giác giống như mình đã nhắm mắt rất lâu rồi, nhưng mở điện thoại lên thì chỉ thấy chưa tới 5 phút đồng hồ. Ngày tháng thế này phải sống làm sao đây? Tống Thư Hàng thở dài. Ngày 5 tháng 6, trời nắng gắt, nhiệt độ vẫn cao như trước. Thức trắng một đêm khiến Tống Thư Hàng có chút hề bại. Loại mệt mỏi này không phải đến từ thân thể, thực ra thì thức trắng đêm như thế cũng không khiến hắn cảm thấy buồn ngủ chút nào. Chỉ là 18 năm nay đều sinh hoạt như người bình thường, khiến cho hắn cảm giác như mình thức trắng đêm như thế thì sẽ mệt nên tinh thần có chút hề bại. Buổi sáng có 4 tiết, Tống Thư Hàng cầm theo điện thoại di động. Lần này hắn đã nhớ kỹ sạc đầy tin, tránh cho tới lúc đó dược sư không thể liên lạc được với hắn. Trong sự chờ đợi của hắn, hai tiết đầu cứ thế trôi qua cái mẹo. Nhưng dược sư vẫn chưa liên lạc với hắn. Chờ đợi là sự dày vò đau khổ nhất, ngày dài như năm cũng không thể nào diễn tả được hết tâm trạng của Tống Thư Hàng lúc này. Tiết thứ 3 là tiết tiếng Anh. Lúc đang nghỉ giữa giờ, giáo sư Smith đã sớm chống nạn đi tới. Cụ ông kỹ tính này tuyệt đối không cho phép học sinh đến muộn, bản thân ông lại càng không cho phép mình đến muộn. Ông là một người khá nghiêm khắc với người khác, và cũng càng nghiêm khắc với bản thân mình hơn. Nghe nói 3 ngày trước ông bị chú chó cưng của mình táp cho một phát phải vào viện nằm, đêm qua vừa mới xuất viện đã đưa ngay con chó cưng kia vào trong tiệm thịt cầy làm thành nồi lẩu. Đây chính là yêu càng sâu thì tổn thương càng nhiều, nên mới không thể nào tha thứ cho sự phản bội của chó cưng à. Tống Thư Hàng nhìn kỹ vị cụ ông nước Anh tóc thai trải gọn ghét kia, trong lòng cảm thấy có lỗi với ông vô cùng. Theo như lời Vũ Nhu Tử đã nói thì sau đó cô đã đền bù tổn thất thỏa đáng cho giáo sư Nhân Thủy và giáo sư Smith rồi, còn cụ thể là đền bù thế nào Tống Thư Hàng không hỏi tới. Tiếc thật, giáo sư Smith đã xuất viện mất rồi. Tao còn tưởng ông ấy phải nằm viện thêm nữa ấy chứ. Thổ Ba nhìn thấy giáo sư Smith đi đến thì cảm thấy da đầu run lên. Thành tích tiếng Anh của cậu ta không được tốt lắm, hơn nữa tính của giáo sư Smith có phần cổ hủ, đúng kiểu người mà hắn không giỏi ứng phó nhất. Thổ Ba hỏi dò. Tao muốn rời địa bàn ra sau một chút, Thư Hàng, bọn mày thì sao? Giống mày, tao cũng chuyển. Lý Dương Đức gật đầu nói. Khác với tên rốt đặc cán mai tiếng Anh như Thổ Ba, thành tích tiếng Anh của cậu rất tốt, mấy kiến thức quan trọng mà giáo sư giảng ở trên lớp cậu đã sớm nhớ kỹ. Cho nên mỗi khi đến tiết tiếng Anh, cậu sẽ trốn xuống bàn sau để tranh thủ viết chương trình của mình. Tao cũng chuyển qua ngồi với nhà y kìa. Tên bạn cùng phòng sau cùng là Cao Mô Mô đẩy mắt kính, cười nói. Cao Mô Mô họ Cao, tên Mô Mô. Cậu cũng giống như Thổ Ba, bị ba mẹ cậu đặt cho cái tên nghe qua còn tưởng là cậu được bọn họ nhặt ở ngoài đường về, cậu cũng cực kỳ không thích cái tên của mình. Lúc còn bé cậu cũng từng trộm sổ hộ khẩu của nhà mình chạy đến đồn công an muốn đổi tên. Đáng tiếc chính là cậu cũng thất bại ý như thế. Vậy nên đến giờ tên của cậu vẫn là Cao Mô Mô. Năm đó cậu cũng phải trả một cái giá đắt y hệt thổ ba, thậm chí cậu còn thảm hơn cả thổ ba. Bởi vì hậu quả mà thổ ba gánh chịu khi ấy chỉ là bị một mình ba của cậu ta đánh. Còn Cao Mô Mô năm đó thì bị cả ba lẫn mẹ cùng đánh, đánh đến mức cậu gào khóc kêu trời trách đất, qua ngày hôm sau không xuống giường nổi. Nhà y mà cậu nói chính là bạn gái của cậu, là một cô gái cao chỉ 143cm, xinh xắn lanh lợi, vô cùng đáng yêu. Cũng không biết thằng Cao Mô Mô này ra tay kiểu gì. Cô bạn kia nhìn qua thật chẳng khác gì nữ sinh cấp 2 cả, thậm chí còn hơi hơi giống học sinh tiểu học nữa. Ngoại trừ mấy thằng thích lọ lì ra thì con trai bình thường thật sự ít khi nào có hứng thú với mấy cô gái có ngoại hình như thế mới đúng. Thực ra tên này thích lọ lì, cho nên mới tìm một cô bạn gái hợp pháp có ngoại hình lọ lì. Không phải chứ, bọn mày chuyển đi hết à? Tống Thư Hàng thở dài, cũng bắt đầu thu dọn sách vở của mình, chuẩn bị rời chỗ cùng với đám bạn cùng phòng. Lúc này, thổ ba lại tuét miệng cười, ấn Tống Thư Hàng ngồi xuống. Thư Hàng à, mày cứ ngồi lại đây làm học sinh chăm chỉ nghe giảng bài đi. Hửm. Tống Thư Hàng nghi hoặc, không rõ ý của thổ ba là gì. Chu Hiện Đưa ở dịch trực tiếp tại nắm chắc cơ hội nhé, không phải mày vẫn nói muốn tìm một cô bạn gái trong lúc học đại học à? Lý Dương Đức nói thầm vào tai Tống Thư Hàng, nói xong lại cười gian nháy mắt một cái, bộ dạng như thể đang nói mày hiểu mà. Không cần cảm ơn bọn tao đâu, cứ xem bọn tao như người thích giúp đỡ người khác là được. Cao Mô Mô vở vịt nói. Nói xong thì ba tên bạn cùng phòng cũng lục tục đi ra. Chỉ để lại mỗi mình Tống Thư Hàng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Một lát sau, Tống Thư Hàng quay đầu lại nhìn bên cạnh mình mới dở khóc dở cười. Có một cô bạn gái dáng người nóng bỏng đang ngồi cách hắn một khoảng. Nhìn thấy Thư Hàng nhìn về phía mình thì cô nàng kia lập tức cười thật tươi. Nhất định là ba tên kia hiểu lầm điều gì rồi thì phải. Bên kia, ba tên bạn cùng phòng đã chen xuống dãy bàn cuối phòng. Thổ ba lau mồ hôi trên trán. Ôi mẹ nó sao lại nóng thế này? Rõ ràng ban nãy mát lạnh luôn mà. Không phải đến giờ mày mới phát hiện đấy chứ? Lúc này, Cao Mô Mô đẩy mắt kính, làm bộ như bị siêu thám tử nhí nhập xác. Bởi vì bọn mình đã không ngồi cạnh Thư Hàng nữa rồi. Việc này thì liên quan cái khỉ gì với Thư Hàng? Nó có thể điều khiển nhiệt độ chắc. Thổ ba cầm vợ lên quạt rồi phỉ nổ. Cao Mô Mô ra vẻ bí hiểm. Nó đương nhiên không thể điều khiển được nhiệt độ rồi. Thế nhưng dù không biết có chuyện gì, nhưng hình như trên người thằng Thư Hàng phát ra hơi lạnh phà phà như một cái máy lạnh hình người ấy. Thiếu chút nữa tao đã nghi ngờ không biết có phải nó mang đá theo bên người hay không. Mày nói thế tao mới để ý hình như đúng rồi đấy. Ngoài ra, bọn mày có cảm thấy thằng Thư Hàng này trắng da nhiều lắm hay không? Sáng hôm qua hình như nó đâu có trắng như thế. Ba đứa bọn mình mới đi ra ngoài tìm phòng có một buổi thôi mà nó đã trắng lên thấy rõ rồi. Lý Dương Đức xếp máy tính lại, bình tĩnh nói. Dương Đức, không phải mày định làm gây đấy chứ? Ngay cả chuyện da của thằng Thư Hàng trắng da mà mày cũng để ý tới à? Thổ ba nói với giọng điệu dẻo dẻo. Thổ ba. Lý Dương Đức nhếch môi cười. Mày còn cần cái tập tin video học tập trong ổ đĩa ép, với mớ tài liệu mày úp lên mạng nữa hay không? Anh Dương Đức ơi, em sai rồi. Thổ ba lập tức quỳ khóc. Đây đều là bảo bối cậu lưu lại suốt 3 năm cấp 3 đó. Lại nói ổ đĩa ép trong máy tính thì không nói đến làm gì, tại sao chuyện cậu út đồ lên mạng mà thằng Dương Đức này cũng biết nhỉ? Mẹ nó, còn thêm cái gì nữa hay không? Quả nhiên không nên chọc vào đám lập trình mà. Tao thấy, không biết có phải thằng nhóc đấy xài kem dưỡng trắng gì hay không? Còn lý do để nó xài kem dưỡng ấy thì chắc là vì đang yêu đương nhỉ? Cao Mô Mô lại tiếp tục ra vẻ bí hiểm, chỉ vào Tống Thư Hàng và em gái Lục Phỉ kia. Tao cá 100 xu. Giữa hai người đó nhất định đã có chuyện gì rồi. Tao để ý kỹ rồi, tất cả các tiết học ngày hôm qua, cô nàng Lục Phỉ kia đều tìm cơ hội ngồi cạnh Tống Thư Hàng hết. Quả nhiên lựa chọn để lại không gian riêng tư cho bọn họ là đúng mà. Đợi chuyện này thành công thì Thư Hàng nhất định phải mời bọn mình ăn một bữa. Ba tên bạn cùng phòng đồng lòng gật đầu, bộ dạng như thể làm người tốt việc tốt mà không khoe khang thật có thành tựu quá thể. Đáng tiếc, lý tưởng thì tốt đẹp đấy, hiện thực lại không được như thế. Tống Thư Hàng căn bản không có suy nghĩ muốn làm quen với cô nàng kia, hắn thường xuyên ngó vào điện thoại của mình một cái, trong lòng nóng trông không biết khi nào dược sư mới tới. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc tu chân, minh tương pháp môn căn bản và trăm ngày tạo nền tảng. Trên bục giảng, giáo sư Smith liên tục viết vài từ vựng lên bảng đen, có lẽ vì tuổi đã cao, tuy rằng trong phòng học có đủ loại máy móc công nghệ cao để giúp đỡ cho việc giảng dạy, nhưng ông vẫn thích dùng bảng đen hơn. Trong phòng học yên tĩnh không một tiếng động. vào tiết của giáo sư Smith thì dù có ai không thích tiết của ông thì cứ nằm ngủ cũng không sao, ông cũng không bắt buộc tất cả đều phải chăm chú ngồi nghe giảng. Nhưng nếu như ai dám làm ồn quấy rầy việc giảng bài của ông thì khỏi cần mong chờ học phần của học kỳ này làm gì. Lên đại học rồi mà chịu lên lớp học chứng tỏ vẫn còn muốn lấy được học phần. Không có người nào muốn gây khó dễ cho học phần của mình, cùng lắm thì nằm ngủ một giấc là được. Cạch cạch. Rầm rầm. Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên cực kỳ rõ ràng. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về nơi phát ra tiếng động, cửa chính của phòng học. Chỉ thấy cánh cửa chính vốn đang đóng kỹ của lớp học đang phải gánh chịu một lực tác động khá mạnh, đinh ốc trên cửa cũng bị bung ra khỏi khung gỗ. Cách một tiếng, cánh cửa bị mở toang ra. Giống hệt như trong phim khi cổng thành bị xe công thành đẩy ngã vậy, ngay cả khóa cửa cũng bị văng ra, vô cùng khoa trương. Chương 39, yên tâm đi, đánh gãy một chân thì. Trong ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cửa phòng học mở ra, một người đàn ông cao gầy xuất hiện ở trước cửa, hay còn giữ nguyên tư thế đẩy cửa ra. Người nọ cao chừng hơn 180cm, mái tóc dài dựng thẳng lên trời, kiểu tóc thế này dù ở trong giới trẻ trâu thì cũng phải vào hàng cực phẩm. Hắn có đôi mắt đen thủi như gấu trúc, cũng không biết có phải vì mà cụt mắt khói hay không nữa. Hồi xưa cũng khá thịnh hành phong cách này, năm đó có một cô ca sĩ khá nổi tiếng ở Âu Mỹ chỉ toàn trang điểm mắt khói như thế. Tất cả mọi người trong phòng học đều nhìn chằm chằm người nọ, mắt cũng không chấp lấy một cái. Người đàn ông kia đột nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm như thế thì ngượng ngùng gãi đầu, cười nói. Mọi người đang học à, thật ngại quá, quấy rầy mọi người rồi. Vê đút tê ô ạ giờ dịu. Viên phấn trong tay của giáo sư Smith bị bẻ gãy, bây giờ giáo sư rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tóc vàng hoe. Người đàn ông kia vẫy vây tay. Tránh qua một bên đi, ta tìm người xong sẽ đi ngay. Sẽ không quấy rầy các người lâu đâu. Gân xanh trên trán của giáo sư Smith nổi lên, đang chuẩn bị cho người đàn ông cao gầy kia biết mặt. Nhưng sau khi người nọ phất tay một cái thì giáo sư đột nhiên phát hiện mình không thể nhúc nhích được, toàn thân giống như bị đông cứng lại. Không chỉ không thể nào di chuyển được, ngay cả miệng và lưỡi cũng bị cố định. Thậm chí ngay cả tròng mắt cũng không thể chuyển động được một cái. Sau cùng, ngay cả tư duy cũng bắt đầu bị đóng băng. Sau đó người đàn ông cao gầy kia quét mắt nhìn quanh phòng học một cái, giống như đang tìm người nào đó. Tất cả học sinh đều trợn mắt há mồm nhìn hắn ta. Chỉ có mỗi mình Tống Thư Hàng nhìn thấy màn đẩy cửa bạo lực của người kia thì trong lòng lại sinh ra dự cảm không tốt, đẩy cửa nhẹ một cái cũng có thể đẩy bung cả khóa cửa, đây nhất định không thể nào là người bình thường được đúng không? Ít nhất thì cũng phải là tu sĩ đã dùng thối thể dịch xong mới có thể làm được như thế. Người này không phải là dược sư đấy chứ? Thư Hàng lập tức lắc đầu ngoài ngoại. Sẽ không đâu, chắc chắn là không rồi. Dù rằng tiền bối dược sư trong nhóm Cửu Châu số 1 có hơi ít nói, nhưng có thể nhìn ra được người là một vị tiền bối đáng tin cậy, sao có thể là cái tên có phong cách quái đản thế này được. Đáng tiếc chính là trên đời này cứ ghét của nào thì trời lại trao của đó. Tiểu hữu Tống Thư Hàng, mau ra đây đi, ta chính là dược sư. Ánh mắt của người đàn ông cao gầy kia nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng, cười hắc hắc, ra sức vây tay. Tất cả học sinh trong phòng đều quay phát sang chỗ Tống Thư Hàng. Những ánh mắt kia vừa sắc bén lại vừa phức tạp. Tống Thư Hàng giơ một tay lên che mặt. Ngày tháng thế này biết phải sống làm sao đây? Còn có, vì cái khỉ gì dược sư không thèm gọi điện thoại hỏi cũng biết hắn ở đây. Chẳng lẽ do hắn dùng loại pháp thuật gì đó để định vị vị trí của mình à? Cuối cùng Tống Thư Hàng chỉ có thể mặt dạn mày dày bước lên. Thầy ơi, em xin nghỉ 2 tiết ạ. Tống Thư Hàng ngượng ngùng quay sang nói với giáo sư. Giáo sư không chớp mắt lấy một cái, bây giờ ngay cả ý thức của ông cũng đã bị đóng băng. Lát nữa khi ông khôi phục chỉ cho rằng mình mới ngẩn ra có một giây mà thôi. Thậm chí sẽ không biết dược có một học sinh bỏ đi ngay trước mặt ông nữa là. Không cần nói nhảm nhiều như thế, mau đi theo ta. Dược sư kéo Tống Thư Hàng. Thứ ba, lát nữa học xong dọn dẹp giúp tao nhé. Sau cùng Tống Thư Hàng quay sang hét to một tiếng với Thổ Ba, sau đó đã bị dược sư kéo đi. Ở cuối phòng học, Thổ Ba nghi hoặc. Không phải là lại có chuyện phát nhanh gì đấy chứ? Không giống lắm. Cao Mô Mô đẩy mắt kính. Lại nói, người nhân viên chuyển phát nhanh hôm nọ nhìn cũng chẳng giống chuyển phát nhanh chút nào. Trên đường đi, Tống Thư Hàng hỏi. Dược sư tiền bối, sao ngài tìm được tôi thế? Ta dùng chức năng định vị của điện thoại ấy mà. Chỉ cần nhập số điện thoại của ngươi vào là ta có thể định vị được ngươi đang ở đâu ngay. Sau đó chỉ cần xem qua trong phòng học có người nào đã từng luyện thối thể xong thì biết ngươi là ai ngay. Sau khi dùng thối thể dịch xong thì ngươi sẽ khác hẳn người thường. Dược sư nói với vẻ đắc ý lắm lắm. Những ảo tưởng trong lòng Tống Thư Hàng lập tức tan biến, hóa ra là tìm được hắn nhờ vào chức năng định vị của điện thoại chứ không phải dùng pháp thuật truy tung ngàn dặm à. Bất quá nói tới thì không phải cần đợi hắn xác nhận đồng ý trên điện thoại di động xong thì đối phương mới có thể dùng chức năng định vị của điện thoại để định vị vị trí của hắn sao? Chẳng lẽ dược sư cũng là hacker cao cấp, có thể phá được tường lửa để tự động định vị à? Tống Thư Hàng. Nói ra thì tôi thật không ngờ dược sư tiền bối ngài lại ăn mặc phong cách như thế.
Phong cách?
Ý ngươi là chỉ mặt nào?
Dược sư nghi hoặc hỏi lại.
Ví như kiểu tóc dựng đứng của ngài chẳng hạn.
Tống Thư Hàng nói.
A. Ngươi nói cái này ấy à?
Cái này thật ra là do hôm qua ta trực tiếp cưỡi kiếm bay từ bên Hải Bắc qua khu Giang Nam, bay qua những hai tỉnh. Lại thêm do lớn quá, tóc bị thổi thành như thế đấy.
Dược sư xấu hổ cười nói.
Tống Thư Hàng câm nín một hồi, lại dáng hỏi tiếp.
Vậy tiểu mạ kẻ út mắt khói của tiền bối thì sao?
Mạ kẻ út mắt khói à?
À, cái này ta biết, đồ đệ của ta hay nói với ta, là kiểu trang điểm của mấy ngôi sao như ạ hiệu gì đấy đúng không?
Bất quá cái này của ta không phải trang điểm đâu, đây chỉ là quầng thâm mắt bình thường thôi.
Thân là một luyện dược sư, ta thường xuyên phải thức đêm để luyện chế đan dược, có khi vài tuần không ăn không uống không ngủ.
Lâu ngày biến thành quầng thâm thế này.
Bởi vì bây giờ thường thường luyện dược phải luyện hơn 10 ngày, cho nên quầng thâm này mãi mà không biến mất.
Có lẽ chờ lần này ta đột phá cảnh giới xong thì đám quầng thâm này mới có thể biến mất được.
Dược sư thoải mái cười to.
Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy như có một vạn câu rủa xã chạy dần dần trong lòng.
So với hình tượng tích chữ như vàng ở trong nhóm thì dược sư ở ngoài đời rất dễ nói chuyện, còn hay cười to đầy vẻ phong khoáng.
Hình tượng trước kia đã hoàn toàn vỡ nát.
Ký túc xá nam sinh.
Đây là chỗ ở của ngươi à, phòng luyện đan đâu?
Dược sư hỏi thăm.
Phòng luyện đan xem như là chỗ này đi.
Tống Thư Hàng chỉ vào phòng bếp.
Đấy không phải là phòng bếp à?
Dược sư xoa xoa chân mày.
Cũng đúng, ngươi đã nói chỉ dùng bếp điện từ với nồi lẩu để luyện thối thể dịch. Vậy nên chỉ có thể nấu trong bếp mà thôi.
Phong bếp à,
chà.
Dược sư đột nhiên cảm thấy trong lòng nghẹn nghẹn, bất giác thở dài một hơi.
Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại.
Tiểu Hữu Thư Hàng à, ngươi có thể luyện thối thể dịch lại một lần nữa cho ta quan sát một phen hay không?
Dược sư hỏi dò.
Ngày hôm qua hắn thông qua cách mô phỏng luyện đan, diễn lại toàn bộ quá trình luyện thối thể dịch mà Tống Thư Hàng đã tả lại, kinh ngạc phát hiện vài điểm khá thú vị.
Bất quá mô phỏng luyện đan cũng chỉ là mô phỏng, vẫn sẽ bỏ sót vài điều. Cho nên hắn vẫn muốn tận mắt nhìn thấy Thư Hàng luyện thối thể dịch một lần để xác nhận vài điều.
Ngay bây giờ à?
Tống Thư Hàng nhìn đồng hồ, tiết thứ ba đã qua được một nửa, lúc này đã hơn 9 giờ rưỡi rồi.
Có vấn đề gì à?
Dược sư nghi hoặc hỏi lại.
Không đủ thời gian, nửa giờ nữa là xong buổi học sáng, tới giờ ăn cơm chưa rồi?
Tống Thư Hàng giải thích.
À, suýt nữa quên mất, người bình thường cần phải ăn cơm.
Thật đúng là phiền toái. Nếu như là tu sĩ thì tùy tiện dùng một viên thuốc là có thể giải quyết những vấn đề vặt vảnh này rồi.
Dược sư lẩm bẩm, lát sau, hắn lại hỏi.
Chiều nay Thư Hàng có rảnh không?
Buổi chiều chúng ta thử cùng luyện thối thể dịch nhé.
Buổi chiều?
Tôi có tiết học.
Tống Thư Hàng nói.
Thật ra thì có thể xin nghỉ, hơn nữa ngay cả lý do để xin nghỉ hắn cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.
Có tiết à?
Ta lại quên mất ngươi vẫn còn đi học.
Vậy đi, giáo sư lớp buổi chiều của ngươi là ai?
Dược sư thuận miệng hỏi luôn.
Vấn đề này, khiến người ta cảm thấy lo lo.
Tiền bối, xin thứ cho tôi nói thẳng.
Tuy rằng tôi tin tưởng tiền bối ngài là người chính trực, bất quá tôi vẫn muốn hỏi trước, không phải là tiền bối ngài định đưa giáo viên dạy lớp buổi chiều của tôi vào bệnh viện đấy chứ?
Tống Thư Hàng hỏi thẳng, thảm kịch do Vũ Nhu Tử gây ra dường như mới chỉ xảy ra hôm qua.
Không đúng, cản bản mới xảy ra ngày hôm kia thôi.
A ha ha, ngươi cũng nghĩ đến cách này rồi à?
Ý kiến này được lắm. Chỉ cần đưa giáo viên của ngươi vào bệnh viện thì không phải chiều nay ngươi sẽ rảnh rồi à?
Cứ yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, chỉ làm gãy chân là được rồi.
Dược sư nói với vẻ đương nhiên.
Nhóm Cửu Châu số 1 có truyền thống tốt đẹp là thản nhiên làm gãy chân song tống giáo viên của người ta vào bệnh viện à?
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, gốc độc long thảo tốt.
Làm ơn tuyệt đối đừng làm thế.
Tống Thư Hàng lập tức chặn lại.
3 ngày trước Vũ Nhu Tử đã đưa 2 giáo viên của tôi vào bệnh viện rồi.
Có một người bây giờ còn đang nằm viện, người còn lại chính là thầy giáo người anh chống nạn tiền bối vừa mới gặp xong đấy.
Nếu tiền bối lại tiễn thêm mấy giáo viên nữa vào viện thì ai cũng sẽ thấy quá quái lạ mất thôi.
Hả? Vũ Nhu Tử làm rồi à?
Chẹp, khó nhỉ, nếu ta lại tiễn thêm một giáo viên nữa vào viện thì lộ liễu quá.
Dược sư xoa cằm, ra vẻ tiếc nuối, đáng tiếc thật. Diệu kế tuyệt vời thế mà lại bị người ta làm trước mất rồi.
Tống Thư Hàng tiếp tục bổ sung.
Hơn nữa đây cũng không phải chỗ thích hợp để luyện thối thể dịch. Bạn cùng phòng tôi có thể trở lại bất cứ lúc nào, họ mà biết ngài đến lớp học lôi tôi tới đây để luyện chế cái gọi là đan dược, thì chắc chắn sẽ tống cả hai người chúng ta vào bệnh viện tâm thần Thạch Sơn đấy. Đừng có hoài nghi độ tốt bụng của ba thằng bạn cùng phòng kia, chúng nó chắc chắn sẽ làm thế. Dược sư thở dài. Thế mới nói phàm nhân rõ là phiền toái. Tiểu hữu Thư Hằng à, hay là ngươi rời xa Hồng Trần, gia nhập môn phái trong nhóm chúng ta đi. Mấy môn phái trong nhóm chúng ta không tồi, đứng hàng đầu trong cả hoa hạ này đấy. Tỷ như Đại La Giáo, Thiên Ngai Vân Du Tự, Linh Điệp Đảo, Huyền Hoàng Kiếm Tông đều có tiếng tăm vang dội trong giới tu sĩ cả. Tôi sẽ cân nhắc. Tống Thư Hằng đáp, có lẽ tương lai sẽ có ngày hắn lựa chọn gia nhập một môn phái nào đó, thế nhưng không phải bây giờ. Theo cách nói của tu sĩ thì bây giờ hắn chưa đoạn hồng trần, chưa hiểu thấu suy nghĩ của bản thân, không thích hợp để gia nhập môn phái chuyên tâm tu tiên. Cơ mà, chiều nay ngươi không trốn tiết được thật à? Hay là ta gây ra một vụ tai nạn ngoài ý muốn nào đó cho cả trường đều nghỉ luôn nhé? Như vậy sẽ không khiến ai hoài nghi hết. Dược sư bình tĩnh đưa ra đề nghị khiến người ta thót cả tim. Dược sư tiền bối, xin ngài đừng có làm mấy việc đáng sợ như thế. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, tôi chỉ cần xin nghỉ là được, tôi đã viết sẵn đơn xin nghỉ học rồi đây. Ngươi xin nghỉ rồi có sợ học không theo kịp các bạn không? Dược sư lo lắng hỏi. Tiến độ học tập của cá nhân tôi so với việc toàn bộ học viện xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cái nào nghiêm trọng hơn hả? Xin hãy yên tâm, tôi chỉ cần tùy tiện mượn vở ghi của bạn học là đuổi kịp chương trình mấy tiết nghỉ ngay. Gần đây tôi học hành ngon nghẻ lắm. Tống Thư Hàng cam đoan. Dược sư. Thế thì tốt quá rồi, chúng ta đi tìm chỗ luyện chế thối thể dịch thôi. Hay là ra ngoài trường xem có cần thuê nhà không nhỉ? Tống Thư Hàng nói. Hắn vốn định thuê một căn nhà ở bên ngoài. Nhân cơ hội hôm nay làm luôn một thể đi thôi. Ừ, có lý. Đúng là phải thuê nhà thật. Có lẽ ta phải ở chỗ ngươi mấy ngày, không có chỗ ở là không ổn rồi. Dược sư gật đầu nói, bây giờ mình đi luôn chứ. Tính tình dược sư hấp tấp nóng nội, điểm ấy thật giống những gì hắn biểu hiện ở trong nhóm chat. Đi, chúng ta đi thôi. Tống Thư Hàng nói xong bèn lấy ví tiền và thẻ ngân hàng. Khi lấy ví tiền, hắn nhắc thấy chậu độc long thảo mình để bên máy tính. Thế là Thư Hàng hỏi. Dược sư tiền bối, lúc trước ngài nói trong nhóm là muốn thu thập độc long thảo sống, giờ còn cần nữa không? Ta thu mua được một ít từ các đạo hữu trong nhóm, nhưng phẩm chất chỉ loanh quanh trung đẳng, không tốt cho lắm, còn kém xa phẩm chất mà thực nghiệm của ta cần. Chỉ dùng tạm được thôi.